dưới màn đêm đại minh cung đặc biệt yên tĩnh. Thanh Tu cung, Trưởng Tôn Hoàng hậu tẩm cung. Lúc này, cái này tối tăm cung điện bên trong, dưới ánh nến, Trưởng Tôn Hoàng hậu ngồi ở đó mềm trên giường, vẻ mặt lạnh lùng. Ở cái kia phía dưới địa phương, đứng một cái đoan trang tú lệ nữ nhân, ăn mặc cung trang, đôi tròng mắt kia chính là tại đây trong bóng tối vẫn như vậy sáng ngời. Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Trưởng Tôn Hoàng hậu cái kia không mang theo chút nào cảm tình sắc thái âm thanh vang lên. Hoàng hậu muốn ta chủ tính, đem công chúa khả năng lấy chồng ở xa thổ phiên khả năng toàn bộ cũng bóp chết nảy sinh trạng thái, thần thiếp cân nhắc luôn mãi, cũng chỉ có cái này một cái duy nhất phương pháp, có thể triệt để tuyệt bệ hạ để công chúa và thân suy nghĩ. Cái kia cung trang xinh đẹp tuyệt trần nữ nhân, mở miệng nói. Trong bình phong, ngắn ngủi yên tĩnh. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, hôm nay sự tình, nếu là truyền ra đi, Trường Nhạc sau này thì lại làm sao tự xử? Trường Tôn Hoàng hậu thanh âm lần thứ hai vang lên. May mắn, Đường Phong không để cho Trường Nhạc một người gánh chịu, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Cái kia cung trang nữ nhân giảo hoạt nở nụ cười. Định Bác Hầu là một chân anh hùng, cho dù là được oan ức, thế nhưng hắn cũng sẽ không để công chúa được oan ức, vì lẽ đó, dù cho sự tình truyền ra đi, nhiều lắm cũng chính là hai cái nam nữ trẻ tuổi cùng chung chí hướng, không tìm lòng được, vụng trộm trái cấm thôi. Cung trang nữ nhân đều đâu vào đấy nói. Thân thiết quan sát cái này rất nhiều, nhìn ra được, công chúa là đối Định Bác Hầu có hảo cảm, lượng quyền tướng lợi lấy nặng, lượng quyền tướng hại lấy nhẹ, lần này sự tình phát sinh, công chúa lại không thể có thể kết giao. Nhưng ngươi phải biết, nàng cùng Đường Phong là không thể nào, nhất là lần này sau những gì đã xảy ra, lấy bệ hạ tính khí, càng không thể để hai người bọn họ ở cùng một nơi, mà thôi Trường Nhạc tính tình, như là đã cùng Đường Phong có phu thê chi thực, nàng khẳng định sẽ không lại hủy thân người khác, khó nói, muốn nàng độc thân cả đời sao? Trường Tôn Hoàng hậu trở nên hơi kích động lên. Nam ở trong cuộc, thường thường, rất nhiều khi lợi, cân nhắc vấn đề, sẽ có chút cực đoan, mà làm việc thời điểm, cũng sẽ có rất nhiều không chú đáo, cho tới, sau đó, thường thường sẽ hối hận. Hiện tại Trường Tôn Hoàng hậu, đã là như thế. Định Bác Hầu là một trọng tình cả người, cho dù là bọn họ trong lúc đó không thể lại có thêm phu thế tên, nghĩ đến hắn cũng sẽ không cô phụ công chúa. Cái kia cung trang nữ nhân vừa cười vừa nói. Nghe được nữ nhân này, Trưởng Tôn Hoàng hậu trầm mặc. Thôi thôi, chính là không lập gia đình cũng so với lây chồng ở xa thổ phiên được, Đường Phong là một có lòng hải tử, nghĩ đến cũng sẽ không cô phụ Trưởng Nhạc. Trưởng Tôn Hoàng hậu trầm mặc chốc lát, thán một tiếng, nói như vậy nói, võ tài nhân đã ngươi giúp bản cung giải quyết việc cần kiếp trước mắt, bản cung đáp ứng ngươi cũng sẽ thực hiện. Nói đến chỗ này, Trưởng Tôn Hoàng hậu dừng lại một chút một hồi. Bản cung thân thể này, sợ là cũng kiên trì không bao lâu, sau này, cái này hậu cung chi, cũng không có người lại có thể giữ thì ngươi, ngươi tự lo lấy, nhớ kỹ, tuân thủ nghiêm ngặt bản thân là người, không muốn bắt chính mình tiểu thông minh cho hại chính mình. Một lát sau, Trưởng Tôn Hoàng hậu trầm giọng nói. Cái kia cung trang nữ nhân, nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, là một mảnh mờ mịt, cùng với cái kia vô tận đau thương. Thực sự không phải là làm bộ làm tịch, mà là xuất phát từ nội tâm. Thầm thầm, khó nói, liền một điểm phương pháp đều không có sao. Cái kia thần y Tôn Tư Mạc, không phải là vô bệnh không thể y sao? Chúng ta liền đem hắn lại tìm trở về, để hắn cho ngài trị liệu. Cái kia cung trang nữ tử nhẹ cắn môi dưới, mở miệng nói: "Năm đó, Tôn Tư Mạc từng cho ta chẩn đoán bệnh quá, nói ta tuổi bất quá 30, trong những năm này, dựa vào hắn lưu lại đơn thuốc, lại ăn trộm sinh hoạt 15 năm, ta đã thấy đủ." Trường Tôn Hoàng hậu hoàn toàn không có bởi vì cái này võ tài nhân xưng hô mà tức giận, thán một tiếng nói: "Cho tới bây giờ, ta thân thể này, nhìn như cùng thường nhân không khác, có thể kỳ thực, đã đèn cạn dầu, chính là cái kia đại La Kim tiên trên đời, sợ cũng không cách nào lại cho ta kéo dài tính mạng. Thời điểm không còn sớm, ta cũng ngây khốn, ngươi trở về đi thôi." Trường Tôn Hoàng hậu phất tay một cái, nhẹ giọng nói ra. Cái kia võ tài nhân còn muốn nói tiếp cái gì, cuối cùng vẫn là đem đến miệng một bên nói nuốt trở lại, nhưng người sau khi hành lễ, lui ra cái này tầm điện. "Nương nương, ngài không nên đem chuyện nào toàn bộ giao cho võ tài nhân, nàng người này làm việc quá mức cực đoan, lão nô có câu nói không biết có nên nói hay không." Bên cạnh mama do dự một chút nói. "Nói." Trường Tôn Hoàng hậu nhắm mắt lại, phất tay một cái. "Võ tài nhân công vu tâm kế, bây giờ, cái này hậu cung bên trong, có người đẻ lên, nàng còn mong hiện ra không nổi cái gì sóng gió, nhưng nếu là, không ai đẻ lên nàng, sợ là, cái này hậu cung, tất nhiên cũng bị nàng làm khắp nơi bừa bộn. Không bằng, sớm chút ngoại trừ cho thỏa đáng, vì là lâu dài cân nhắc." Cái kia ma mở miệng nói. "Từ xưa đến nay, cái này trong hậu cung nữ nhân nào, không đều là công vu tâm kế, khắp nơi tính kế đây. Cái này hậu cung, làm sao từng an bình quá, ở bề ngoài một mảnh hòa khí, lén lút, không biết có bao nhiêu xấu xa." Trường Tôn Hoàng hậu vừa cười vừa nói. "Nàng trưởng bối trong nhà, chung quy cùng ta huynh muội có ân tình, nàng đối với ta cũng là chân tâm kính trọng, muốn ta diệt trừ nàng, ta không xuống được món này, còn tương lai sự tình, theo hắn đi thôi, vậy cùng ta lại có quan hệ gì đây?" Nói tới chỗ này thời điểm, Trường Tôn Hoàng hậu trong lời nói nhiều tích phân xa suốt. Lúc này Thanh Tú cung ở ngoài, cái kia võ tài nhân mang theo hai cái cung nữ hành tẩu ở hành lang trong lúc đó. "Ngươi cho ngoài cung đi cái tin tức, không có tác dụng cái gì phương pháp, tìm tới thần ý Tôn Tư Mạc, đem hắn đến trường án tới." Võ tài nhân chỉ hoán bước chân, đối với bên người cung nữ phân phó nói. "Vâng, tiểu thư." Cái kia cung nữ đáp lại. Võ tài nhân dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác, nhìn xa như vậy nơi Thanh Tu Cung, tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra một vẻ bừng tỉnh. Đại Minh Cung ở ngoài, đường hai, Lục phủ. Làm Đường Phong mang thương trở lại phủ bên trong, toàn bộ phủ đệ trong nháy mắt náo loạn. Phủ bên trong bác sĩ vội vàng chạy tới cho Đường Phong xử lý vết thương, vốn là đã ngủ đi Quách Hiệt cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Lần nữa biết rõ hôm nay chuyện phát sinh về sau, Quách Hiệt một mặt nghĩ mà sợ. Chủ thượng, ngươi hồ đồ à, tại đây đại thế bên trong muốn an thân bảo mệnh, có thể nào có lòng dạ đàn bà đây? Quách Hiệt vô bắt đuổi, có chút tức giận hô. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, bởi vì chảy máu quá nhiều duyên cớ, sắc mặt có chút thảm liếc. Nghe được Quách Hiệt giáo huấn, hắn cười khổ một tiếng. Hắn cũng muốn nhẫn tâm, thế nhưng nhìn thấy một lòng bảo vệ cho hắn Trường Nhạc, hắn liền ra sao cũng ngoan không hạ tâm tới. Cho dù là đến bây giờ, trong lòng còn có chút thê đau thương, nhưng hắn cũng không có chút nào hối hận. Chương 308, Phong ba lên. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Đường Phong lắc lắc tay, mở miệng nói: "Chuyện này, ta cuối cùng cảm thấy, không phải là xuất thân từ Trưởng Tôn Hoàng hậu bàn tay." Quách Hiệt trầm ngâm nói. Nghe được Quách Hiệt, Đường Phong ngẩng đầu nhìn đi qua. Hắn cũng là cảm thấy kỳ quái, Đường Đường Hoàng hậu, dĩ nhiên sẽ dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, thực tại khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Bây giờ, nghe Quách Hiệt nhắc tới, hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Có người nói, cung bên trong võ tài nhân, làm người thông tuệ như yêu, làm việc cũng khá là cực đoan, hơn nữa, cái này võ tài nhân trong nhà cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu bạn cũ, người đối với Trưởng Tôn Hoàng hậu rất là kính trọng. Quách Hiệt nghĩ một hồi nói: "Võ tài nhân?" Nghe tới Quách Hiệt nói danh tự này thời điểm, Đường Phong trong lòng mãnh liệt chấn động. Hắn làm sao sẽ đem vị này cho quên đây? Lúc này, đã là Trịnh Quán 16 năm, mà cái này thời điểm, Vũ Mị Nương đã sớm vào cung, trở thành tài nhân, đồng thời tại đây Đại Minh cung bên trong cũng đã bộc lộ tài năng. Mà vị này, lối làm việc gần như yêu, vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhìn hôm nay sự tình, đầu tiên là đáng sợ kia thuốc, lại là hắn cùng Trường Nhạc công chúa triền miên một chỗ. Tiếp theo Đường Vương Lý Nhị xuất hiện, có thể nói đã phi thường 31 cực đoan. Như vậy thủ đoạn cùng tính kế, thường nhân thật làm không được. Bây giờ ngẫm lại xem, cái này người giật dây, thật sự có khả năng chính là vị kia gần như yêu võ tài nhân. Nhìn dáng dấp, vị kia võ tài nhân cũng đã đi tới vũ đài. Chỉ là, cái này thời không cùng hắn biết rõ lịch sử hoàn toàn khác biệt, lúc này, Đại Minh cung hậu cùng chủ nhân, không phải là cái kia vâng vâng thưa dạ vương hoàng hậu, mà là, nhãn lực bá lực thủ đoạn cũng vượt xa thường nhân Trưởng Tôn hoàng hậu. Chỉ cần Trưởng Tôn hoàng hậu ở một ngày, như vậy nàng võ tài nhân liền một ngày vô pháp chính thức nổi bật hơn mọi người. Đương nhiên, trong lịch sử, Vũ Mị Nương chính thức nổi bật hơn mọi người thời điểm, cũng là muốn đợi được Cao Tông Lý Trị bên trên. Là ai thủ bút không trọng yếu là, ta sẽ xử lý, làm như thế nào đi. Thu lại tâm tư, Đường Phong chậm kêu lên. Quách Hiệt ngồi ở chỗ đó, xoa cằm, bắt đầu trầm tư. Nếu bệ hạ tức ngươi quan chức, hay là công lao cấp, như vậy, chủ thượng liền đơn giản an tâm kinh thương lượng là được. Một lát sau, Quách Hiệt ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói. Nghe được Quách Hiệt, Đường Phong hơi trầm tư. Liền cũng là minh bạch Quách Hiệt lời này ý tứ. Như vậy, vậy ta liền làm đào trúc công, nỗ lực kiếm tiền. Hắn vừa cười vừa nói. Họa phúc tương y thì, hai họa, thường thường không hẳn không phải là chuyện tốt. Quách Hiệt cũng vừa cười vừa nói. Sau đó, hai người nhìn nhau cười to. Bóng đêm dần dần dày. Thế nhưng, Đại Minh cung bên trong tòa nào đó cung điện bên trong, vẫn như cũ đèn đuốc như trước. Trong đại điện, Đường Vương đứng ở nơi đó, vẻ mặt một mảnh lạnh lùng. Hoàng hậu, cuối cùng là quá gấp, chấm thì lại làm sao sẽ đem ta Trường Nhạc gả cho Tùng Tán Kiền Bố các loại dã nhân vương đây? Đường Vương Lý Nhị trầm giọng nói, trong lời nói mang theo vài phần tức giận. Lý Tuân cùng đại thái giám Vinh Đức Toàn đứng ở bên cạnh, lặng lặng nghe. Nương nương đây là quan tâm sẽ bị loạn, có thể lão nô luôn cảm thấy, hôm nay sự tình cũng không phải là xuất thân từ hoàng hậu bàn tay, trái lại càng giống là võ tài nhân thủ bút. Đại thái giám Vinh Đức Toàn nghĩ một hồi, mở miệng nói, nếu không có hoàng hậu gật đầu, nàng võ tài nhân nào dám như vậy thiết kế hai đứa bé kia. Đường Vương Lý Nhị hừ lạnh một tiếng nói, Trương Lượng bên kia có thể có tin tức. Sau đó, Đường Vương nói sang chuyện khác. Vân Quốc công bên kia tạm thời còn mong không có tin tức truyền về, bất quá Vân Quốc công hành sự vững vàng nặng, nhất là ở chiến sự bên trên lại càng là quả quyết, nếu là cái kia thổ phiên thật thừa dịp cơ hội đột kích, hắn tất nhiên là sẽ không lỗ. Lý Tuân mở miệng nói. Đường Vương không tỏ rõ ý kiến gật gù, sau đó đi tới cửa đại điện. Cặp kia sắc bén con người nhìn phương xa, hoàng hậu thân thể ngày càng lụi bại, trong năm đó từng nói qua với nàng phải hoàn thành tùy dạng đế năm đó chưa hoàn thành sự tình, thành tựu cái kia thiên cổ sự nghiệp to lớn. Nhìn phương xa thiên địa, Đường Vương thâm trầm nói, vì lẽ đó trong vòng 2 năm nhất định phải triệt để bình định Bắc cảnh, lại thời gian 1 năm chỉnh đốn binh mã, chinh phạt Cao Cú Lệ. Cái kia vang dội thanh âm tại đây Đại Minh cung bên trong quanh quẩn. Bệ hạ, công chúa và Định Bắc hầu. Lý Tuân do dự muốn nói điều gì, đáng tiếc lời còn chưa dứt liền bác Đường Vương cắt đứt. Trường Nhạc vẫn giam cầm, Đường Phong vẫn tức quan chức công lao cấp, mặc kệ bọn hắn trong lúc đó phát sinh cái gì, chớ tuyệt đối sẽ không đem Trường Nhạc gả cho hắn Đường Phong. Đường Vương thái độ phi thường kiên định nói. Nhìn thái độ kiên quyết, thậm chí có chút lãnh khốc Đường Vương, Lý Tuân cùng Vinh Đức Toàn lẫn nhau nhìn nhau một chút, âm thầm lắc đầu một cái. Trường An thành triệt để yên tĩnh. Đường đi bên trên, trừ Kim Nô vệ tuần thành quân sĩ, liền lại cũng không nhìn thấy người đi đường. Đại Minh cung bên trong chuyện phát sinh, trừ có vài mấy người, liền không còn có người biết được. Chỉ là ngày thứ 2, có người phát hiện Trường Nhạc công chúa Thanh Nhã cư có cận vệ canh gác, nên có tâm người dò hỏi một phen, vừa mới biết được Trường Nhạc công chúa bởi vì chống đối chính mình phụ hoàng bị u cấm trong cung. Biết được tin tức này về sau, mọi người không khỏi dồn dập suy đoán hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trường Nhạc công chúa bị u cấm, mà Thanh Nhã cư nội cung nữ trừ hai cái thiếp thân hầu hạ nàng đại lục 43 cung nữ khác cũng bị đẩy đi đến còn lại tầm cung. Đường Vương phu thê thương yêu nhất Trường Nhạc công chúa, mà gần đây lại càng là có đồn đại Đường Vương muốn lấy Trường Nhạc công chúa và thần đột quyết, nhưng bây giờ trong trước mắt Đường Vương đem Trường Nhạc công chúa giam cầm, còn mong thay Thanh Nhã cư cung nữ. Vậy thì từ không được để mọi người hiếu kỳ, ngay tại ngày hôm qua cái này Thanh Nhã cư bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Nếu như nói Trường Nhạc công chúa bị u cấm để Trường An thành bên trong các quyền quý giật mình, như vậy Định Bác hầu Đường Phong bị tức quan chức công lao cấp liền để mọi người khiếp sợ. Cái này trong một đêm Trường Nhạc công chúa bị u cấm, Định Bác hầu bắt tức quan chức công lao cấp, cái này hôm qua bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hiếu kỳ người đông đảo, cũng có người đem hai chuyện này liên hệ ở cùng một nơi. Thế nhưng bất luận bọn họ làm sao suy đoán, cũng rất khó đem hai người kia hai chuyện liên hệ ở cùng một nơi. Đợi được cùng Đường Phong quen biết người chạy tới hầu tức phủ thời điểm, lại bị báo cho biết Đường Phong ốm bệnh, tạm không tiếp khách, bao quát người thân nhất. Mà trong mọi người nhất là lo lắng không gì bằng Thái tử Lý Thừa Cản cùng Ngụy Vương Lý Thái. Bọn họ biết được tin tức về sau, đầu tiên là đi thật trong nhã cư, thế nhưng bị tự tuyệt ở ngoài cửa, hiện tại đến hầu tức phủ lại bị đóng sầm cửa trước mặt, vậy sẽ khiến hai vị muốn biết hôm qua sự tình hoàng tử trong lòng càng sốt ruột. Chương 309, trong bóng tối vải cửa. Nam Sơn Trang Tử. Đường Phong mang theo phủ bên trong một đám người chuyển tới nơi này. Ở Trường An, người bên ngoài đều chỉ biết rõ hắn bế cửa từ chối tiếp khách, lại không biết hắn trên thực tế đã không tại Trường An. Thu được về khí trời đã trở nên đặc biệt mát mẻ. Sáng sớm Nam Sơn Trang Tử, sương mù buổi sáng lượn lờ. Thanh Loan, bắt ta quần áo lại đây. Đường Phong lại dương dương nằm ở trên giường, hướng về bên ngoài hô. Thiếp thân hầu hạ hắn mỹ tỷ từ phía ngoài phòng đi tới. Chỉ nói dung mạo, Thanh Loan không chút nào kém cỏi hơn hắn nhìn thấy quá bất kỳ nữ nhân nào, nếu là đặt ở hậu thế, đây tuyệt đối là có thể làm đại minh tinh. Thế nhưng, ở thế gian này trường tồn thời đại bên trong, xuất thân quyết định một người cao đê quý tiện, cùng với tương lai. Chính như cái này Thanh Loan, dù cho dung mạo xinh đẹp, thế nhưng cũng chỉ có thể cả đời làm một cái cao đẳng tỷ nữ, nhiều nhất chính là làm một cái thị thiếp. Hầu gia hôm nay mặc màu gì quần áo? Thanh Loan đi tới bên giường, nhìn lười ở giường trên giường nhỏ Đường Phong, cười hỏi. Đường Phong nghiêng người đi qua, ánh mắt rơi vào cái này mỹ tỷ trên mặt, nhìn cái kia ngậm xuân con ngươi, cười cười. Hôm nay muốn xuống tiến tới, liền mặc thô bố y đi. Hắn mở miệng nói, nói, liền đứng dậy tới. Bởi vì trên bả vai vết thương, hắn cánh tay trái có chút bất tiện, cái này mặc quần áo cũng phải Thanh Loan trợ giúp. Ở Thanh Loan cùng hai cái tiểu tỷ nữ hầu hạ dưới, Đường Phong mặc quần áo tử tế, rửa mặt một phen về sau, ra cửa. Triệu Bình cùng Chân Bình yên lặng theo sau lưng. Từ khi Đường Phong sau khi bị thương, Triệu Bình cùng Chân Bình liền một tấc cũng không rời, chính là buổi tối thời điểm cũng canh giữ ở Đường Phong ngoài cửa. Đối với phủ bên trong những người này chú ý cẩn thận, Đường Phong cũng chỉ là cười lắc đầu. Tuy nhiên hắn bị thương, nhưng thương chỉ là cánh tay trái, lấy hắn võ lực, dù cho chỉ dùng cánh tay phải, cũng không phải tầm thường cao thủ có thể chống lại. Lúc sáng sớm Trang Tử, mấy chiếc xe ngựa từ Trang Tử bên ngoài mà đến, lôi kéo nặng chỉnh trịch hàng hóa vào Trang Tử tới. Trên xe hàng hóa cũng che đậy, ngoại nhân căn bản nhìn không ra trên xe chứa đến tột cùng là cái gì. Giống như vậy xe ngựa hầu như mỗi trong một ngày đều biết có 7-8 chiếc từ các nơi mà tới, mà sở hữu xe ngựa vận chuyển hàng hóa cũng gần như giống nhau, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là lương thực. Những này lương thực đều là Đường Phong dưới tay người từ các nơi mua. Đại đường Thái Bình thịnh thế, sản vật sung túc, nhất là lương giới đạt đến gần trăm năm nay điểm thấp nhất. Chỉ cần ngươi có tiền như vậy là có thể ở trên thị trường mua được có đủ nhiều lương thực. Đương nhiên đại quy mô mua lương thực rất dễ dàng dẫn lên quan phủ chú ý. Vì ngăn ngừa dẫn lên người có quyết tâm chú ý, những này lương thực đều là từ toàn quốc các nơi, không giống trong thành phố, nhỏ lượng mua vào, sau đó tồn đến nhất định số lượng về sau, lại vận chuyển đến Nam Sơn Trang Tử tới. Khoảng chừng đi qua trong khoảng thời gian này, Đường Phong dưới chướng người, từ các nơi mua lương thực là hơn đạt hơn trăm xe. Mà những này lương thực, trừ một phần lưu làm phủ bên trong người ăn dùng, còn lại toàn bộ bị Đường Phong thu nhập quần bên trong không gian. Tại đây mấy ngày thời gian trong, hắn ở Võ Thần G giúp chắc bên trong, dày đặc tiến hành giao dịch. Sở hữu mua đến lương thực cũng đổi thành võ tướng cùng binh tốt. Từng đoàn mấy ngày, dưới trướng hắn nhân thủ liền tăng cường hơn 5000 người. Trên cánh tay chiêu kiếm này, cho hắn vang lên cảnh báo. Ở bất luận cái nào thời đại bên trong, chỉ có ngươi vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, như vậy, ngươi có thể đủ vẫn sống tiếp. Hắn đừng nghĩ tạo phản, tối thiểu, ở Đường Vương Lý Nhị còn sống thời điểm, hắn đừng nghĩ tạo phản, thế nhưng, hắn nhưng cần năng lực tự vệ. Dòng dã 5000 trải qua đại chiến binh tốt, nếu là lại tăng thêm trước giao dịch đến 2000 binh tốt, cũng là mang ý nghĩa, trong tay hắn có thể thao túng binh mã, đã đạt đến 7000 chi chúng. Giao dịch không chỉ có như vậy, trừ nhân viên giao dịch, còn có vũ khí áo giáp giao dịch. Bây giờ, ở hắn quần bên trong không gian, trồng chất, đủ để trang bị bên trên vạn nhân vũ khí áo giáp. Đao thương kiếm kích, áo giáp thuật bài, hỏa súng súng bắn chim, thậm chí, còn có công thành vũ khí nặng, bao quát 20 ổ hỏa pháo. Chỉ cái này một luồng lực lượng, liền đủ để ung dung đánh hạ, Trường An ở ngoài rất nhiều thành trì quan hải. Nếu là sẽ có một ngày, hoàng đế thật muốn tính mạng hắn, hắn hoàn toàn có thể mang theo nhánh quân đội này, giết ra quan trung. Cái này sở hữu đến từ chính võ thần gờ giúp chặt nhân viên, đều tại Quách Hiệt An bài xuống, tán ở Trường An các nơi. Có làm người bán hàng rong, có làm việc vặt, có làm lao công. Thế nhưng, một khi tình huống có biến, chỉ cần Đường Phong ra lệnh một tiếng, như thế tán lạc tại Trường An các nơi nhân viên, liền sẽ nhanh chóng tập kết. Đương nhiên, Đường Phong cũng không hy vọng cái kia một ngày xuất hiện. Vẫn là câu nói kia, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nam Sơn trong trang, mùa thu hoạch đã kết thúc. Các nơi thu hoạch hoa màu, ở hộ nông dân dưới hai tay, hóa thành lương thực, ở phơi nắng về sau, trừ hộ nông dân tự thân lưu giữ bộ phận, còn lại cũng bị bắt vào bên trong trang kho lúa. Hành tàu ở bờ ruộng trong lúc đó, nhìn ở trong ruộng vất vả cần cù hộ nông dân, Đường Phong lại nhìn về phương xa. Từ Trường An truyền đến tin tức, tại quá khứ trong mấy ngày này, Trường An thành bên trong, lời đồn đại văn hoa. Vẹn vẹn hai ngày này bên trong, đi hắn quý phủ bãi phòng người, liền nhiều đến hơn 10 vị. Đương nhiên, cũng bị phòng gác cổng người ngăn ở bên ngoài. Lúc này tình huống, hắn không có chủ động liên hệ bất luận người nào, cũng không có báo cho biết bất luận người nào sự tình ngọn nguồn. Bất quá, tuy nhiên người khác không tại Trường An thành bên trong, thế nhưng Trường An thành bên trong nghề nghiệp, nhưng một cái không sót. Mười mấy xe vật liệu ra cùng dự tải, vận chuyển đến Trường An thành các nơi trong cửa hàng. Từ Nam Phương đến trà mới, lại càng là dễ bán Trường An. Lại càng không nói, cái kia mới nhưỡng rượu trắng, lại càng là kiếm tiền như bạc tiền. Không chỉ có như vậy, từng đoàn mấy ngày thời gian trong, Quách Hiệt lại đang Trường An thành bên trong quận xuống 6 nhà mặt đường. Trong đó, chỉ bằng những tiểu lâu là hơn đạt 3 nhà. Cái này liên tiếp đại ngạch chi tiêu về sau, hắn từ đột quyết vương đỉnh cấp tới những tài vật kia, tiêu hao hết sạch. Tuy nhiên quần bên trong không gian tài vật tiêu hao hết, thế nhưng mấy cái ổn định tài nguyên thành công mở ra tới. Chỉ Trường An thành bên trong những cái cửa hàng, hắn cái này mỗi một ngày bên trong, có thể phấn nhuận đến cái kia bộ phận lợi nhuận, cũng đã tương đối khách quan. Những ngày gần đây bên trong, hắn đã bắt đầu tính toán, đem trà diệp phô, tiểu phường mở ra toàn quốc các nơi. Tối thiểu, phải ở những cái trong đại thành thị, mở từ bản thân trà diệp phô cùng tiểu phường tới. Đối với sản nghiệp mở rộng, hắn cũng không lo lắng. Dù sao, hắn lựa chọn thương nghiệp hợp tác đồng bọn, từng cái đều là quyền hành ngập trời tồn tại một phần. Chỉ cần là đại đường khu vực bên trên, mặc cho là cái nào một tòa thành thị, cũng không người nào dám đụng vào bọn họ sản nghiệp. Cho tới sản nghiệp mở rộng chuyện này, hắn không có tự mình đứng ra, mà là để Quách Hiệt thay thế mình đi gặp Lý Thừa Cản, cùng với mấy vị quốc công. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người mãnh liệt. Chương 310, mới tích tài nguyên. Bất cứ chuyện gì nhiệt độ, luôn là sẽ tới. Mà Đường Phong bị tước quan chức công lao cấp, cùng với Trường Nhạc công chúa bị u cấm hai chuyện này, tại mọi người thảo luận ít ngày về sau, rốt cục dần dần bị lãng quên. Là một người bị tước quan chức công lao cấp người, thời gian dài biến mất không còn tăm hơi, tự nhiên, lâu dần, đại gia hỏa cũng là sẽ đem người lãng quên. Tối thiểu, là tạm thời lãng quên. Đã từng quát tháo Trường An, để người đột quyết hận nghiến răng nghiến lợi định Bắc Hầu, cứ như vậy, dần dần phai nhạt ra khỏi người đời tầm nhìn. Ngày hôm đó, Trường An thành bên trong, có một nhà tên là Lưu Ly Phượng cửa hàng khai trương. Cửa hàng này, còn chưa khai trương, cũng đã lớn tiếng dọa người, chung quanh ánh sáng mà còn chi, thậm chí chủ quán còn mong muốn nổi bật làm cái khai trương hoạt động. Phàm là cửa hàng khai trương ngay hôm đó, đến cửa hàng người cũng có thể lĩnh đến một phần lễ vật, mà ngày đó trong cửa hàng tiêu phí khách nhân lại càng là có thể được tinh phẩm lễ vật. Cái này hoàn toàn mới khai trương hoạt động, không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều Trường An thành bên trong người không liên quan các loại. Vì lẽ đó, làm Lưu Ly Phường khai trương ngày đó, cửa hàng trước cửa chật ních người. 377. Làm người Trường An tràn vào nhà này Lưu Ly Phường thời điểm, ngay lập tức đã bị Lưu Ly trong phường cái kia ngọc đẹp đầy mục đích Lưu Ly chế phẩm bị hoa mắt. Như phảng phất là đi vào Long Vương Thủy Tinh cung giống như, mỗi một cái Lưu Ly chế phẩm cũng gần như hoàn mỹ. Chính là nhìn quen tứ phương kỳ chân dị bảo Trường An quyền quý, bước vào Lưu Ly phường về sau, cũng bị khiếp sợ đến. Dù cho cái này Lưu Ly trong phường thương phẩm, tùy tiện một cái, cũng hơi một tí mấy trăm văn, đắt giá người, cao hơn đạt mấy sâu ngũ thủ tệ, nhưng chi tiêu năng lực cường đại Trường An quyền quý, ngày đó, hay là cướp sạch Lưu Ly phường. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Lưu Ly phường tồn kho cũng đã báo nguy. Nam Sơn trong trang, Đường Phong lâm thời ở phía trước sân, trong sân, Đường Phong ngồi ở chỗ đó, thưởng thức trà. Bên cạnh địa phương, Cao Lý Hành cùng Khánh Khánh Tiết thì lại ghé vào cùng một nơi nói thầm. Ở nơi này là tại làm mua bán, cái này căn bản là lại đoạt tiền á, chỉ nửa ngày thời gian, chúng ta Lưu Ly phường đẩy ra 200 kiện thương phẩm, liền toàn bộ bán sạch. Cao Lý Hành cười đó là một cái rực rỡ. Ta mặc dù biết, Đường huynh công xưởng bên trong chế tác cái này pha lê chế phẩm tất nhiên dễ bán, nhưng không nghĩ tới sẽ dẫn lên lớn như vậy động tĩnh. Tô Khánh Tiết tràn đầy cảm khái nói. Hai người lúc nói chuyện đợi, dồn dập ngẩng đầu hướng về Đường Phong nhìn lại. Nhìn thấy chính ở chỗ này, thanh nhàn thưởng thức trà Đường Phong, trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính. Vị này đại đường định Bắc Hầu, đầu cũng không biết rằng làm sao giải, vì sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng tới. Quảng cáo, phổ biến mà báo cho, thiệt thòi hắn có thể nghĩ ra được. Còn có cái kia khai trương hoạt động, khai trương lớn bán hạ giá, mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc, trên không nghĩ ra được. Tính toán xem, hôm nay trong quán tiền lời bao nhiêu. Cao Lý Hành có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Thế tử, đã coi là tốt, chỉ hôm nay, Lưu Ly trong phường, tổng cộng tiền lời 556 sâu lại 500 văn. Bên cạnh quản sự, cầm cái sổ sách, nói. Nghe được quản sự báo ra con số này, Cao Lý Hành cùng Tô Khánh Tiết hai cái trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Cái này chân tâm là đoạt tiền a, này con một ngày liền kiếm lời nhiều như vậy, cái này nếu là một năm trôi qua, cũng bù đắp được trong phủ chúng ta sở hữu ruộng đất thu nhập. Tô Khánh Tiết tràn đầy cảm khái nói: "Đường huynh, cái này Lưu Ly sinh ý như vậy hưng hỏa, chúng ta đến lúc nào mở nhà thứ hai, nhà thứ ba cửa hàng a?" Cao Lý Hành nhìn Đường Phong, ba ba hỏi: "Trước tiên đừng có gấp, cơm muốn từng miếng một mà ăn, Đường muốn từng bước đi, lo ngại ăn không nóng đậu hũ." Đường Phong uống một hớp trà, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta trước mặt là muốn đem Lưu Ly phường danh tiếng khai hỏa, để chúng ta thương phẩm, người đời đều biết, sau đó mới là toàn diện mở rộng thời điểm." Đường Phong tiếp tục nói: "Cái này đốt vàng mã pha lê, tuy nhiên cũng có nhất định kỹ thuật ngập lượng, nhưng kỳ thực, kỹ thuật ngập lượng cũng không phải quá cao. Nếu là có tâm người muốn theo phong trào phòng chế, như vậy, chỉ cần tìm một cái phê tướng cửa ải phương diện người, nhiều lần nghiên cứu, chỉ cần một quãng thời gian là có thể phòng chế đi ra. Sớm chiếm trước thị trường, đây là tất nhiên, thế nhưng, chiếm cứ thị trường tiền đề, hay là cần làm cho tất cả mọi người cũng biết bọn họ sản phẩm. Thậm chí là làm cho tất cả mọi người cũng sản sinh một loại quán tính tư duy, bọn họ Lưu Ly phường pha lê chế phẩm tốt nhất. Phụ thân ta để ta nhắn cho Đường huynh, Lưu Ly xin ý, tất cả đều nghe Đường huynh, ngươi nói làm sao làm, chúng ta cao phủ toàn lực phối hợp." Cao Lý Hành cao giọng kêu lên. "Gia phụ cũng là ý này." Tô Khánh Tiết tùy theo nói. Nhìn hai vị này, Đường Phong cười gật gù. Lần này pha lê xin ý, hắn còn là cùng lá trà cùng loại rượu xin ý một dạng, vẫn không có một mình đến kinh doanh. Mà ở cái nghề này phía trên, hắn lựa chọn thân quốc công cùng hình quốc công. Pha lê chế phẩm, một khi có thể phê lượng sinh sản, đến thời điểm đó, chỉ trường ăn nhu cầu lượng, liền phi thường khách quan. Ở trong này, ẩn chứa lợi nhuận phi thường khủng bố. Tuy nhiên, một mình hắn cũng có thể ăn, thế nhưng, muốn toàn diện mở rộng, chỉ hắn bây giờ nhân mạch cùng sức ảnh hưởng, dù sao cũng hơi vất vả. Chỉ nói cái này Trường An thành bên trong, không hẳn sẽ không có người dám đánh hắn sinh ý chú ý. Cũng chính bởi vì cân nhắc đến điểm này, vì lẽ đó, hắn mới sẽ không chút do dự lựa chọn hợp tác đồng bọn. Có thân quốc công phủ cùng hình quốc công phủ tọa trấn, không nói Trường An thành, chính là xuất quan cũng không ai dám đánh pha lê cửa hàng chú ý. Có hai vị này quốc công hộ giá hộ tống, pha lê phường mở rộng đều không có bất kỳ trở ngại nào. Ta dự định tại đây Nam Sơn phụ cận xây lại tạo một tòa quy mô càng to lớn hơn pha lê công xưởng, tương ứng thủ tục còn cần hai vị quốc công nhọc lòng. Đường Phong trầm ngâm nói. Nghe được Đường Phong muốn khuyết chương sinh, Cao Lý Hành cùng Tô Khánh Tiết đều là sáng mắt lên. Nếm trải ngon ngọt về sau, không nói là bọn hắn, chính là phía sau bọn họ hai vị quốc công, sợ là cũng tâm tư hoạt lạc. Mà pha lê công xưởng khuyết chương sinh, như vậy mắc đi cầu vị, đều sẽ có pha lê chế phẩm sản xuất ra, đây đều là tiền a. Thế gian này người, ai sẽ theo tiền không qua được đây? Mặc dù nói, nho ra giữa đường thời đại bên trong, thương nhân tất nhiên vị dưới đáy, thế nhưng, người nào thế gia đại tộc trong tay, không có mấy chục trên trăm cái cửa hàng đây. Muốn nuôi sống như vậy cả một nhà người, chỉ dựa vào bổng lộc, còn có trên đất sản xuất, là xa xa không đủ. Cho dù là các hoàng tử, quốc công nhóm, cũng vô pháp ngoại lệ, đại gia hỏa dưới tay người, đều tại làm ăn kiếm tiền. Phải biết, tại đây cổ đại, vì là con người, kiêng kỵ tham kinh, thế nhưng cũng không kiêng kỵ buôn bán kiếm tiền, quan viên buôn bán kiếm được tiền, cái kia đều là hợp pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là làm hợp pháp sinh ý. Chương 311, Tùng Châu đại thắng. Đường huynh, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Vì sao bệ hạ lại đột nhiên tức ngươi quan chức công lao cấp? Cao Lý Hành không nhịn được, mở miệng hỏi. Ngồi ở bên cạnh Tô Khánh Tiết cũng nhìn về phía Đường Phong, chờ hắn trả lời. Vấn đề này, hay là toàn Trường An thành người cộng đồng nghi vấn, đại gia hỏa đều muốn làm minh bạch chuyện này. Có lẽ là bởi vì cái kia thổ phiên đại tướng đi. Đường Phong ngón tay vướt vướt chén trà, thuận miệng nói. Nghe được Đường Phong trả lời, Cao Lý Hành cùng Tô Khánh Tiết dừng một cái, mà lúc này, hai người biểu hiện trên mặt, rõ ràng chính là không tin. Ở cái kia trong vòng một ngày, lớn nhất được Đường Vương sủng ái Trường Nhạc công chúa bị u cấm, mà vừa đại thắng trở về Đường Phong, thì bị tức quan chức công lao cấp. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng không từng mở miệng đã nói một câu. Mấu chốt là, bị tước quan chức công lao cấp về sau, Đường Phong lại càng là bế cửa không ra, đồng thời, hắn còn mong cảm giác không hiểu bị thương. Cũng là bởi vì như vậy, tuyệt đại đa số người đem cả hai cái sự kiện liên hệ ở cùng một nơi. Trường Nhạc công chúa và Đường Phong làm một chuyện nào đó, chọc giận Đường Vương, cho tới Đường Vương không nhận tình, trừng phạt nghiêm khắc bọn họ. Chỉ là, đại gia không nghĩ ra được, hai người kia đến tột cùng làm chuyện gì? Ngươi không phải là cùng Trường Nhạc công chúa tư biết, bị bệ hạ gặp được chứ? Cao Lý Hành rất là bát quái vấn đạo. Nghe được Cao Lý Hành câu hỏi, Đường Phong cũng bị sợ nhảy một cái. Hắn chỉ cho là có người đem ngày đó sự tình cho tiết lộ đi ra. Bất quá, lại nghĩ lại, hắn cũng là thoải mái. Nghĩ đến chỉ là Cao Lý Hành suy đoán lung tung. Đường huynh cùng Trường Nhạc công chúa, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, chính là lưỡng tình tương duyệt, bệ hạ cũng không trở thành như vậy trừng phạt bọn họ đi. Tô Khánh Tiết ngược lại là rất lý trí. Trừ phi, Tô Khánh Tiết nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra tà mị nụ cười tới. Đường Phong biết rõ hàng này muốn là cái gì, hắn không khỏi bạch Tô Khánh Tiết một chút. Bất quá chỉ là suy đoán, ai có thể đủ tin tưởng, hắn cùng Trường Nhạc công chúa có quan hệ sát thì đây. Lâm, các ngươi cũng đừng đoán, ta cùng công chúa bị phạt, thật sự là bởi vì thổ phiên đại tướng. Đường Phong phi thường khẳng định nói, thật. Cao Lý Hành cùng Tô Khánh Tiết bắt quái một trận, vừa mới đứng dậy rời đi Nam Sơn Trang Tử. Tạo giấy công xưởng bên kia tiến triển làm sao? Đường Phong đem Đường Quý tìm tới, do hỏi.
Hầu ra, tạo giấy công xưởng bên kia đã bắt đầu sinh sản, nhóm đầu tiên mềm giấy, nhiều nhất lại có thêm lượng 3 ngày là có thể chế tạo ra.
Đường Quý đáp lại.
Đường Phong gật gù, rơi vào trong trầm tư. Đã nhẹ giấy đã bắt đầu sinh sản, tiếp đó, tự nhiên là muốn bắt đầu cân nhắc tiêu thụ sự tình. Sau đó, nên tìm nhà ai hợp tác đây? Tại đây Trường An thành bên trong, không bao giờ thiếu, chính là đại quyền quý, cái gì thân vương, quận vương, quốc công, hầu tước, chỗ nào cũng có. Bất quá, hắn sở dĩ tìm kiếm thương nghiệp hợp tác đồng bọn, không chỉ làm mà sống ý làm cường đại làm to thời điểm, có thể có núi dựa lớn toàn lực, càng chủ yếu mục đích là thông qua loại này phương thức hợp tác, cùng những thân vương kia cùng quốc công, hình thành một loại lợi ích thể cộng đồng. Ở xác lập hợp tác đồng minh về sau, lại càng thâm nhập mở rộng, chưa bao giờ đem song phương triệt để buộc chặt ở cùng một nơi. Tiền tài là đồ tốt. Từ xưa đến nay, hợp tác đồng bọn thường thường đều dựa vào lợi ích buộc chặt ở cùng một nơi. Liên như là câu nói kia, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Cái này tạo giấy nghề nghiệp, nên tuyển cái nào một nhà đây? Tính toán toàn bộ Trường An thành bên trong quyền quý, trong lúc nhất thời, Đường Phong cũng không cầm nổi, tạm thời liền đem chuyện nào cho mắc cạn. Cuối tháng 9, ngay hôm đó, Đường Phong đang tại Nam Sơn Trang Viên trên công trường, quyết liệt vội vã mà tới. Hầu ra, Tùng Châu mật báo. Đường Phong dừng bước lại, xoay người nhìn sang. Sau đó, hắn từ quyết liệt trong tay tiếp nhận cái kia phần mật báo đến, mở ra liếc mắt nhìn. Nhìn thấy mật báo nội dung về sau, Đường Phong cả người cũng lăng một hồi. 16 tháng 9, thổ phiên 5 vạn đại quân quấy nhiễu Tùng Châu. Đại tướng quân Trương Lượng mệnh dưới trướng đại tướng với Tùng Châu tập kích bất ngờ thổ phiên đại quân, với to lớn đêm tối, đại phá thổ phiên đại quân, diệt địch 40.000. Ở đại phá đột quyết đại quân về sau, Trương Lượng chính mình lại xuất 2 vạn Tùng Châu bản địa binh lính, chỉ huy ở thung lũng, lại phá thổ phiên gấp rút tiếp viện quân đội, chém đầu 1 vạn dư. Lần này, Tùng Châu cuộc chiến hoàn toàn có thể được xưng là đại thắng. Hơn nữa, cái này vừa đứng so với trong lịch sử Tùng Châu cuộc chiến, thu được chiến công lớn hơn. Trong lịch sử, thổ phiên thật là ở Trịnh Quán năm phái đại quân đột kích gây rối Tùng Châu, hơn nữa cũng bị Trương Lượng bộ đánh bại, thế nhưng lúc đó Trương Lượng bộ vẹn vẹn chỉ là một nhánh thiên nhân binh sĩ, liền đánh thổ phiên trên vạn người đánh tơi bời. Người thổ phiên bị Đường quân chiến lược sợ mất mật, lúc này liền rút về cao nguyên đi, tuy nói đại đường thắng, thổ phiên bại, thế nhưng thổ phiên cũng không có đả thương được căn bản. Nhưng bây giờ không giống, Trương Lượng ở bảy mưu tính kế trong lúc đó, tiêu diệt thổ phiên tinh nhuệ 5 vạn dư. Như vậy đại chiến tranh tuyệt đối không phải là đột phát tình huống. Thân là quân nhân, hắn nhìn đi ra, trận đại chiến này trước, đại đường phương diện tuyệt đối làm đủ bài tập. Nói cách khác, đại đường phương diện đã sớm phát hiện thổ phiên phương diện dị động, đồng thời ở Tùng Châu bố trí thiên la địa võng, chờ thổ phiên đại quân đến tự chui đầu vào lưới. Trận này đại thắng, thổ phiên có thể nói thương cân động cốt, trong thời gian ngắn khó hơn nữa gây sóng gió. Nghĩ đến đây, Đường Phong chấn động trong lòng. Tiếp đó, hắn nghĩ tới một khả năng, cũng hay là chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai, không chỉ là chính mình, cái này Trường An thành bên trong tất cả mọi người cũng sai. Đường Vương Lý Nhị căn bản liền không có tính toán, đem chính mình bảo bối khuê nữ lấy chồng ở xa thổ phiên. Cái gọi là lấy trưởng nhạc công chúa và thân thổ phiên, căn bản chính là trướng nhãn pháp, là ở mê hoặc lộc đồng tán, cùng với thổ phiên cao tầng. Bây giờ nhìn lại, cái này đạo trướng nhãn pháp, thiết trí thật rất khéo léo. Ai? Nhìn cái này mật báo, hắn nặng nề thán một tiếng. Vì là trận chiến này, Đường Vương thật nhọc lòng mới cơ hội, thậm chí ngay cả trưởng tôn hoàng hậu cũng cho lừa gạt. Cho tới, trưởng tôn hoàng hậu vì là không cho trưởng nhạc công chúa lấy chồng ở xa thổ phiên, khắp nơi nghị phương pháp, cuối cùng mới gây ra ngày đó sự tình tới. Không biết, vào giờ phút này, trưởng tôn hoàng hậu làm sao cảm tưởng đây? Lần này Tùng Châu cuộc chiến, thổ phiên thương cân độ cốt, trong thời gian ngắn lại không phương pháp đối với ta đại đường sản sinh uy hiếp, ta dám khẳng định tiếp đó vậy hạ tất nhiên sẽ đối với thảo nguyên dụng binh triệt để diệt trừ đột quyết. Quách Hiệt phi thường khẳng định nói. Nghe được Quách Hiệt, Đường Phong gật gù. Những này cho dù là Quách Hiệt không nói, hắn cũng có thể đủ đoán được. Đường Vương là cũng đại gia tâm, đại trí hướng người, hắn tâm nguyện chính là hoàn thành tùy dạng đế chưa hoàn thành sự nghiệp, triệt để chinh phục cao cú lệ tịch. Chương 312, quả ớt cùng đậu phộng. Ngay tại Tùng Châu đại thắng tin tức còn không có chuyển quay lại đến Trường An trước, đại đường bắt đầu một vòng mới binh sĩ chinh triệu. Đại đường binh sĩ chinh triệu phi thường nghiêm ngặt. Tham gia binh sĩ chinh triệu người, tuổi tác không thể thấp hơn 16 tuổi, không thể vượt qua 25 tuổi, nhất định phải có thể đi bộ chạy trốn 10 dặm, nâng nặng 60 cân. Chính là bởi vì cái này nghiêm ngặt chinh binh chế độ, vì lẽ đó, ở đại đường sơ kỳ thời điểm, đường quân lực chiến đấu mới sẽ cường đại như vậy. Đường sơ, kéo dài tiền triệu binh chế, vẫn sử dụng là phủ binh chế. Phủ binh chế ngọn nguồn bắt nguồn từ Bắc Ngụy thời kỳ tiên ti người làm lính. Người Hán nghề nông chính sách, phủ binh toàn gia có thể miễn trừ thuế khóa lao dịch, làm lính trở thành tiền ti người độc quyền. Hán tộc từ chu đáo lượng Hán Tam quốc truyền thống lên ngựa làm vũ khí, xuống ngựa vì là làm nông chiến tam quân chế độ biến thành thuần trồng trọt nông dân. Cái này chính sách rõ ràng khu vực có dân tộc cách ly sát thái. Đến Bắc Chu hậu kỳ, bị tình thế ép buộc, người Hán cũng bị quyền sung làm phủ binh. Dương Kiên vì là Bắc Chu đại thừa tướng lúc, tự hạ lệnh Tây Ngụy được thưởng tiền ti họ người Hán có thể khôi phục Hán tính, bắt đầu loại bỏ tiền ti người làm lính, người Hán nghề nông quy định. Tùy Khai Hoàng 10 năm. Tùy Văn Đế lại hạ lệnh phủ binh toàn gia giống nhau đưa về châu huyện hộ tịch, được ruộng canh tác, binh lính vẫn có quân tịch, nhưng binh sĩ bản thân thì lại từ quân phủ thống lĩnh. làm tùy triều người thừa kế, cũng kéo dài kế thừa tùy triều các hạng chế độ, bao quát hoàn thiện phủ bình chế cùng khoa cử chế độ. Mà đại đường thượng võ, Đường Nhân lấy tổng quân làm vinh, thế nhưng đại đường nghiêm ngặt hạn chế binh sĩ số lượng, rất nhiều nam tử trưởng thành, cho dù là muốn tổng quân, cũng rất khó nhập ngũ. Hiện nay triều đình một lần nữa triều binh, tốt như vậy thời cơ, những người trẻ tuổi kia tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, các nơi người trẻ tuổi dồn dập dâng tới triều binh, tham gia nghiêm ngặt khảo hạch. Theo triều đình lại mở ra chương binh, rất nhiều người cũng biết đây là triều đình muốn chuẩn bị đối ngoại dụng binh. Nhàn rỗi ở nhà, Đường Phong hầu như đem chính mình sở hữu tinh lực cũng đặt ở thương nghiệp lĩnh vực mở rộng bên trên. Tựa hồ cái này trong chớp mắt, hắn liền hóa thân làm một cái thương nhân. Toàn bộ hầu tức phủ, mỗi một ngày bên trong xử lý nhiều nhất đều là cùng thương nghiệp mậu dịch có liên quan sự vụ. Vì thế Đường Phong còn mong cố ý giao dịch hơn 10 vị phòng thu chi, tính toán mỗi một ngày bên trong các nơi tiền lời cùng chi tiêu. Bất kể là lá trà, vật liệu da, dược tài hay là rượu trắng, pha lê, đều là lãi kết sổ. Khi này chút sản nghiệp ở Trường An thành bên trong toàn diện trải ra về sau, chỉ ngày hôm đó bên trong mang đến lợi nhuận là hơn đạt mấy trăm sâu tiền. Ngược lại là Quách Hiệt cuộn xuống đến cái kia mấy nhà tử lâu, tuy nhiên cũng lợi nhuận, thế nhưng cùng còn lại sản nghiệp so với, quả thực không có ý nghĩa. Ở trong thời đại này, các loại đồ gia vị cũng còn không có có nghiên cứu ra đến, mà đại đường ẩm thực chủ yếu vẫn là lấy đun nấu nướng làm chủ. Cho tới hậu thế người Hoa phổ biến yêu thích rau xào, ở trong thời đại này cơ bản còn chưa có xuất hiện. Nhất là vị tinh nước tương hai loại trọng yếu đồ gia vị, cùng với quả ớt, cũng còn không có có ở trong thời đại này xuất hiện. Vị tinh là ở thế kỷ 20, có uy quốc người từ dòng biển bên trong phát hiện vị chi tố, thông qua hiện đại kỹ thuật lấy ra chế ra tới. Vì lẽ đó, ở đại đường thời kỳ, phải không có chế tác vị tinh. Ngược lại là nước tương, kỳ thực, đường triều đã xuất hiện, chỉ là còn không có có bị đại chúng tiếp nhận. Tư liệu lịch sử ghi chép, nước tương mãi đến tận Tống triều vừa mới bị đại chúng tiếp nhận, dùng xúc thảo đồ ăn phanh chế. Cho tới quả ớt thì là ở ngoài sáng hướng thời kỳ mới từ Tây Á chuyển vào Hoa Hạ. Bất quá, đại đường cùng tứ phương quốc gia đều có tới lui, nhất là Tây vực, song phương mậu dịch phi thường dày đặc. Nếu là hắn đồng ý đi tìm, nghĩ đến cũng là có thể tìm được quả ớt. Có nước tương, quả ớt, như vậy liền có thể phanh chế hoàn toàn mới thức ăn, đến thời điểm đó, dưới tay hắn chỗ rượu này lầu, sinh ý tất nhiên có thể bốc lửa. Là một người người hậu thế, hắn tự nhiên biết rõ, bữa ăn này uống nghiệp là cỡ nào kiếm tiền. Nếu như có thể đem rượu lầu khai biến đại đường sở hữu thành thị, như vậy, không chỉ có thể điên cuồng kiếm tiền, đồng thời lại có thể thông qua chỗ rượu này lầu hình thành một cái bao trùm toàn bộ đại đường mạng lưới tình báo. Trương An thành bên trong có thể có đến từ chính Ả Rập thương nhân. Đường Phong tìm được Quách Hiệt, do hỏi. Tự nhiên là có, hơn nữa còn mong không phải số ít. Quách Hiệt gật đầu đáp lại. Thời kỳ này bên trong, đại đường là đông phương mạnh mẽ nhất quốc gia, mà Ả Rập thì là phía tây mạnh mẽ nhất quốc gia. Trong lịch sử, hai quốc gia này từng ở tây vực tiến hành so sánh lượng, bất quá đó cũng là đường triều hậu kỳ. Làm đông tây phương mạnh mẽ nhất hai quốc gia lẫn nhau trong lúc đó, tự nhiên là có được tới lui, nhất là về buôn bán tới lui. Ngươi khiến người ta đi mang theo cái này hai bức tranh đi tìm Ả Rập thương nhân, nhìn bọn họ, người nào nhận thức hai loại thực vật, nếu là bọn họ nhận thức, nhìn bọn họ có hay không có thể cho tới hai loại thực vật hẳn giống. Đường Phong lấy ra hai bức chính mình vẽ xong vẽ, giao cho Quách Hiệt. Rõ. Quách Hiệt tiếp nhận vẽ, liếc mắt nhìn. Cái này hai bức tranh, một bức tranh là quả ớt cây non, một cái khác bức thì là đậu phộng. Một món ăn ngon, không thể thiếu được đồ gia vị, thế nhưng càng ít không tốt dầu. Thời kỳ này, đun nấu thức ăn sử dụng hay là mỡ động vật, cũng chính là mỡ heo, mỡ bò, dương du. So với khởi động vật dầu đến, dầu thực vật phanh chế thức ăn càng thêm ngon miệng. Ở đại đường nhiều năm như vậy, Đường Phong đã nhận qua những cái đun nấu thức ăn, mỗi khi nghĩ đến các loại rau xào, hắn đều đổ số tới. Đi qua không có điều kiện, tự nhiên không nói, bây giờ có điều kiện này, hắn tự nhiên là muốn nghĩ phương pháp thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Hắn cũng muốn được, nếu là vô pháp ở cái này thời không bên trong tìm tới quả ớt cùng đậu phộng, bên kia cũng chỉ có thể thông qua thích kế quang đến tìm kiếm. Sở dĩ cuốn cái này ngoặt lớn tử bỏ gần cầu xa, hắn cũng làm ớn dần dần giảm thiểu đối với võ thần gờ giúp chặt ỉ lại. Võ thần gờ giúp chặt tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng là ngoại vật, trời mới biết cái nào một ngày cái này võ thần gờ giúp chặt liền sẽ biến mất đây. Nếu là chỗ hắn nơi cũng ỉ lại võ thần gờ giúp chặt, thời kỳ nào cũng mượn võ thần gờ giúp chặt 5, 8 một loại thiên võ thần gờ giúp chặt không, khi đó hắn lại nên làm gì đây? Trước tiên ở vốn thời không bên trong nghị phương pháp, nếu là thật sự không được lại mượn trợ võ thần gờ giúp chặt. Chỉ nửa ngày thời gian, Quách Hiệt lại xuất hiện lần nữa ở trong phòng của hắn. Hầu ra, ngài muốn tìm, thế nhưng là hai loại đồ vật. Quách Hiệt lấy ra một cái hộp đến, giao cho Đường Phong. Đường Phong mở ra, nhìn thấy trong hộp chứa đồ vật về sau, trên mặt trồi lên rực rỡ nụ cười tới. Ở trong hộp, bày đặt, đúng là hắn muốn tìm quả ớt cùng đậu phộng. Đi đem trong trang hoa tượng tìm đến. Hắn vội vàng phân phó nói, có cái này quả ớt cùng đậu phộng, tiếp đó, tự nhiên là nếu muốn phương pháp quy mô hóa trồng trọt, chỉ có đại quy mô trồng trọt về sau, vừa mới có thể lâu dài sử dụng. Chương 313, đại công phường. Mắt thấy cũng đã đến cuối mùa thu, cái này thời điểm lại trồng trọt đậu phộng cùng quả ớt rõ ràng đã trễ. Ấm lều, đương nhiên coi như là khí trời chuyển lạnh, thế nhưng vẫn có thể dựa vào nhân loại trí tuệ tiếp tục tại trong ngày mùa đông trồng trọt cây nông nghiệp. Nếu nói là không có pha lê trước, cái này chế tác cấm lều, nhiều lắm cũng chỉ có thể gieo vào rất ít một ít giống như quả ớt đậu phộng, thế nhưng, có pha lê, như vậy, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Pha lê lều lớn, không chỉ có thể dùng để trồng trọt quả ớt đậu phộng, hơn nữa, còn có thể dùng để trồng trọt còn lại rau xanh. Ngẫm lại, tại đây đại đường thời kỳ, khổ hàn bắc phương, trong ngày mùa đông, có thể mỗi ngày ăn mới mẻ rau xanh, cái kia thật tâm là một niềm hạnh phúc. Nung pha lê, không chỉ có thể dùng để kiến tạo lều lớn, đồng thời, cũng có thể thay giấy cửa sổ. Nếu là pha lê phê lượng sinh sản về sau, đến thời điểm đó, chỉ cái này một hạng, là có thể kiếm lấy lượng lớn tiền tài. Tin tưởng, những quyền quý kia nhóm, sẽ đối với cửa sổ thủy tinh hộ, xu thế chi 31 được vụ. Thầm nghĩ, hắn tìm ra giấy bút đến, múa bút rội mực, rất nhanh, một chương bản vẽ xuất hiện. Rau xanh liều lớn, cũng không có cái gì kỹ thuật ngập lượng, nếu là phiền phức, chính là cái này lấy sạch, còn có sưởi ấm. Lấy sạch, có pha lê, không có bất cứ vấn đề gì, sưởi ấm, thì cần muốn chuyên môn đốt than đá bếp lò, ngoài ra, chính là dẫn dắt nhiệt khí hòa đạo. Đương nhiên, đối với sinh ra ở nông thôn hắn tới nói, những này cũng không phải sự tình. Ngươi lại đi gặp một lần những cái Ả Rập thương nhân, nói cho bọn họ biết, ta giá cao thu mua hai loại đồ vật, chỉ cần bọn họ có thể đem vận chuyển đến trường ăn đến, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Đường Phong nhìn Bất Hiệt, mở miệng nói: "Hừm, ta cái này liền khiến người ta lại đi cùng những cái Ả Rập thương nhân tiếp xúc, những cái Ả Rập người đều là chút vì tiền tài, thậm chí có thể giết người cướp của chủ, tin tưởng bọn họ sẽ tâm động." Quách Hiệt gật đầu nói. Đường Phong cười gật gù: "Nếu là những cái Ả Rập người có thể từ phương Tây vận chuyển đến rất nhiều lượng quả ớt cùng đậu phộng, như vậy hắn cũng sẽ không cần lãng phí thời gian nữa đi phối chế hạt giống. Chỉ cần một nhóm đậu phộng cùng quả ớt, như vậy thêm một năm nữa nửa năm thời gian, cái này trường ăn thành liền có thể sinh trưởng ra hàng trăm hàng ngàn mẫu đậu phộng cùng quả ớt, đến thời điểm đó liền lại cũng không cần giá cao mua. Chúng ta về trường ăn." Sau đó Đường Phong đối với Triệu Bình nói: "Đây là Đường Phong từ khi sau khi bị thương lần thứ nhất trở về trường ăn thành. Trong khoảng thời gian này hắn đều ngủ đông ở Nam Sơn trong trang, chính là cùng Thân Quốc công phủ cùng Hình Quốc công phủ trao đổi sinh ý hợp tác, đều là do Quách Hiệt thay thế hắn đứng ra. Không làm kinh động bất luận người nào tình huống, Đường Phong mang theo Triệu Bình cùng Chân Bình, cùng với 8 cái hồ phục kỵ sạ, trở về trường An Thành. Từ lần trước, ở Nam Thành tao ngộ phục kích về sau, hắn ra cửa, bên người cũng tất mang 10 cái tả hữu cao thủ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhân số cố nhiên không nhiều, thế nhưng, cái này từng cái đều là tinh nhuệ, hơn nữa hắn và Triệu Bình Chân Bình 3 cái võ tướng, ngay cả là gặp phải hơn 10 người phỉ đồ, cũng có thể thong dong đem đẩy lùi, thậm chí đem giết sát. Thanh Đông, ở vào Bình Khang phường bên trong tòa kia tiền triều gạch vụn phường, bây giờ, mảnh này phế tích, đi ngang qua mấy trăm người, gần 2 tháng đại kiến thiết về sau, dĩ nhiên biến răng rớp. Mấy trăm mẫu đất công xưởng, đem chọn cái gạch vụn phường chiếm cứ, ngoại vi đều dùng gạch xanh xây dựng hắn cao đứng thẳng tường đây. Công xưởng cửa, trong mỗi ngày đều có 6 cái thân mang bị giáp, cầm trong tay vũ khí hộ vệ canh gác. Ngoại nhân, căn bản vô pháp bước vào trong đó. Trừ cái này 6 cái giữ cửa hộ vệ ra, công xưởng bên trong còn có hơn 50 người tinh nhuệ vũ trang, dẫn đội, lại càng là một vị tam tinh võ tướng. Có này cố vũ trang lực lượng tồn tại, chính là cường đạo, cũng không thể lặng yên không một tiếng động tiến vào công xưởng bên trong quấy phá. Nưu Hâm, công xưởng đại quản sự. Vị này, tần triều thời kỳ, cung bên trong tượng tác phường đại quản sự, bây giờ, đến đại đường, vẫn phát huy chính mình sở trưởng, đem chọn cái công xưởng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Toàn bộ công xưởng, làm 6 cái khu vực, cái này 6 cái khu vực, có là chuyên môn sinh sản pha lê, có chuyên môn tạo giấy, có thì lại dùng để chế tạo các loại dụng cụ, còn mặt khác 3 cái khu vực, thì lại tạm thời nhàn rỗi. Tuy nhiên nhàn rỗi, thế nhưng công xưởng bên trong các công nhân vẫn là tại những này bên trong khu vực tiếp tục xây dựng nhà xưởng cùng phòng xá vân vân. Tới gần bờ sông địa phương, dựng nên lên 6 cái cự đại thủy xa. Trong này có 2 tòa thủy xa liên tiếp nhà xưởng nội bộ, kéo nhà xưởng bên trong chuyên môn chế tạo cơ giới. Hay là đây xem như cái này thời không bên trong, trong lịch sử nhân loại sớm nhất đem thủy lực đầu nhập công nghiệp sinh sản công xưởng. Ở Nưu Hâm dưới sự hướng dẫn, Đường Phong bước vào pha lê chế tạo công xưởng. Cự đại công xưởng bên trong phản phất chính là một tòa hỏa diễm sơn, bước vào trong đó nóng hổi. Mấy chục công tượng ở bếp lò phía trước bận rộn, đem cái kia từ Trường An thành ở ngoài vận chuyển đến tài liệu nung thành pha lê. Tại trong đó, đại đa số công tượng cũng là tới từ Minh triều thời kỳ cuối. Những này đến từ chính Minh triều công tượng, từ nhỏ liền học tập nung pha lê, kỹ nghệ đã sớm phi thường thành thạo. Đang thủ công nghiệp phát đạt Đại Minh, nung pha lê kỹ nghệ kỳ thực đã rất hoàn thiện. Đại Minh một số quyền quý thậm chí cũng đã bắt đầu sử dụng pha lê đến thay giấy cửa sổ, bảo lưu một nửa sức sản xuất, tiếp tục sinh sản các loại pha lê chế phẩm, còn lại một nửa sức sản xuất, toàn bộ dùng để chế khối lớn pha lê. Đường Phong đem cái này pha lê công xưởng quản sự tìm tới, phân phó nói: "Chủ thượng 880 là dự định chế tác cửa sổ thủy tinh sao?" Quản sự nhìn Đường Phong, mở miệng dò hỏi. "Không sai." Đường Phong gật đầu nói: "Bằng vào chúng ta công xưởng năng lực, nếu là chế tác loại kia chuyên môn dùng để làm cửa sổ thủy tinh khối lớn pha lê, tổn hại số lượng lớn hơn, mỗi ngày nhiều nhất có thể sinh sản một xe pha lê." Cái kia quản sự tính toán một hồi, tiếp tục nói: "Không cần lo lắng hư hao, các ngươi cứ việc nung là được." Đường Phong cười cười, mở miệng nói: "Rõ." Cái kia quản sự không người đáp lại. Từ khi cái này công xưởng đầu tư về sau, đây là Đường Phong lần đầu tiên tới nơi này. Hắn ở pha lê công xưởng bên trong kiểm tra một phen, lại đi xưởng làm giấy. Cùng pha lê công xưởng bên trong một dạng, xưởng làm giấy bên trong, mấy chục các thợ thủ công cũng ở bận rộn. Cái kia trắng như tuyết trang giấy, ở công tượng trong tay, dần dần thành hình, sau đó, lại trải qua hậu kỳ gia công, hình thành cái kia từng cái mềm mại mềm giấy. Đường Phong nắm lên một trương trắng như tuyết mềm giấy, ở trong tay xoa ma một phen. Tuy nhiên, trang giấy này, bao nhiêu còn có chút thô khô, kém xa hậu thế cái kia cơ giới chế tạo giấy vệ sinh, thế nhưng, so với chi giấy tuyên thành đến, mềm mại rất nhiều, hơn nữa, độ dày cũng đủ. Xoa mài lên cái này mềm mại mềm giấy, Đường Phong hầu như muốn nước mắt chảy. Rốt cục, đi nhà cầu thời điểm, không cần sử dụng nữa những cái này vật cứng kiện. Chương 314, truyền âm. Theo cái này mềm giấy sản xuất ra, cũng là mang ý nghĩa, hắn lại có một cái ổn định tài nguyên. Loại này tính chất mềm mại, mà giá cả không cao mềm giấy, một khi lên sàn, tất nhiên có thể có được Trường An quyền quý không thể yêu thích, nhất là những cái này nữ tính. Đại khái mỗi ngày sản xuất ra có thể có bao nhiêu? Đường Phong thân thiết dò hỏi. Hồi hầu ra, lập tức, loại này mềm giấy, mỗi ngày có thể sinh sản 800 tấm, bất quá, ta tin tưởng, lại cho chúng ta một ít thời gian, có thể đem sản lượng tăng gấp đôi. Xưởng làm giấy quản sự hồi đáp. Mỗi ngày 800 tấm, cũng không tính toán nhiều. Phải biết, toàn bộ xưởng làm giấy, chỉ bằng những công tượng, là hơn đạt hơn 30 người. Cái này mềm giấy, cho ta cắt trang 2 phần 100 tấm, ta có hắn dùng. Đường Phong mở miệng nói. Rõ. Quản sự không người. Hai cái hộp, mỗi cái trong hộp, từng người chứa 100 tấm mềm giấy. Đi Thanh Phong lâu. Rời đi công xưởng, Đường Phong vừa chưa có trở về Hầu Tức Phủ, cũng không có trở về Nam Sơn Trang Tử, mà là trực tiếp đi Đại Minh Cung ở ngoài Thanh Phong lâu. Tòa này sinh ý không kinh ngạc từ lâu, tại không lâu trước bị Quách Hiệt quận xuống đến, bây giờ đã là Đường Phong sản nghiệp. Mà tòa này nhìn qua không đáng chú ý từ lâu, nhưng trở thành Đường Phong cùng nhìn kỹ Đại Minh Cung, liên hệ cung bên trong một ít người địa điểm trọng yếu. Toàn bộ tiểu lâu bên trong, bất kể là trưởng quỹ hay là tiểu nhị, cũng là tới từ G giúp chat, đối với Đường Phong có tuyệt đối trung thành. Tiểu lâu 3 tầng bên trên, có một cái đơn độc gian phòng, nơi này là tiểu lâu trưởng quỹ đặc biệt vì Đường Phong chuẩn bị. Đứng ở trên tiểu lâu, hướng về phương bắc phóng tầm mắt tới, có thể nhìn thấy Đại Minh Cung cửa nam. Đem cả hai cái hộp đưa vào cung đi, đưa đến Thanh Nhã cư, giao cho trưởng nhạc công chúa. Lầu 3 trong phòng trung, Đường Phong đem hai cái hộp giao cho tiểu lâu trưởng quỹ, phân phó nói: "Chính là câu kia, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Chỉ cần ngươi có tiền, đồng ý nệ tiền, như vậy luôn là có thể tìm được phương pháp. Dù cho coi như là để phòng nghiêm ngặt Đại Minh Cung, ngươi cũng được cùng trong đó người tiến hành hỗ động, thu được tự mình nghĩ biết rõ tin tức, mà hoặc là đem một thứ gì đó đưa đến ngươi nghĩ đưa người trong tay. Nếu là công chúa có hồi âm, nhớ tới, ngay lập tức đưa đến Nam Sơn Trang Tử đi." Đường Phong lại phân phó nói: "Vâng, hầu gia." Trưởng quỹ không người đáp lại. Ở nơi này Thanh Phong lâu bên trên, Đường Phong nốc đầy đủ nửa canh giờ. Mắt thấy, sắc trời đã tối, hắn vừa mới rời đi Thanh Phong lâu, mang theo Triệu Bình loại người, ra Trường An, trở về Nam Sơn Trang Tử. Đại Minh Cung bên trong, Thanh Nhã cư. Từ khi ngày đó bên trong, nơi này đã bị cận vệ phong cấm, Trường Nhạc công chúa cũng chỉ có thể đứng ở tẩm cung bên trong, lại không ngoài vòng pháp luật ra. Tuy nhiên, Trường Nhạc công chúa vô pháp ra ngoài hành động, thế nhưng sinh hoạt hàng ngày cũng không được bất luận ảnh hưởng gì. Tại đây trong hoàng cung, nếu là có vị nào phi tử bị hoàng đế giam cầm, vậy liền mang ý nghĩa mất thánh tâm, những cái này địa bộ người tất nhiên sẽ gây khó khăn đủ đường, thế nhưng lại không người dám cho Trường Nhạc công chúa sắc mặt xem. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, dù cho Trường Nhạc công chúa bởi vì không biết nguyên nhân gì bị hoàng đế khôi cấm, thế nhưng nàng như trước vẫn là hoàng đế hoàng hậu sủng ái nhất công chúa. Hay là trời sáng Đường Vương liền sẽ kết thúc nàng giam cầm, nhượng nàng giành lấy tự do. Chớ đừng nói chi là tại đây Đại Minh cung bên trong còn có vị kia trưởng khống lục cung hoàng hậu nương nương đây. Người nào nếu là dám cái này thời điểm bỏ đá xuống giếng, làm khó dễ công chúa, bị hoàng hậu nương nương biết rõ, hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ không dễ tha. Tẩm cung bên trong, Trường Nhạc công chúa một người ngồi ở bên cửa sổ trước, nhìn phía bên ngoài viện là diệp. Đây đã là nàng bị cấm túc sau thứ 9 thiên, tại quá khứ những ngày này, nàng rất nhiều khi đợi, cũng ngồi ở chỗ này, xuyên thấu qua cửa sổ đến xem bên ngoài cảnh sát. Trong óc luôn là sẽ không khỏi hiện ra ngày đó sự tình. Ngơ ngơ ngác ngác, thất thân tử, thế nhưng lại không biết tại sao, nàng dĩ nhiên không cảm giác được bất kỳ thương tâm khổ sở. Tuy nhiên bị u cấm tại đây Thanh Nhã cư bên trong, bất quá, nàng nhưng cũng không cùng ngoại giới đoạn liên hệ. Trong mấy ngày nay, không ngừng có tin tức từ bên ngoài truyền vào đến, trong đó, nhiều nhất là cùng Đường Phong có liên quan. Nam nhân kia, bây giờ bị liên lụy, quan chức công lao cấp bị tước, bây giờ lại càng là rời đi Trường An, trốn đến Nam Sơn Trang Tử đi, liền tại đảo mắt thời gian trong, vị này chạm tay có thể bỏng Trường An tân quý, lại rơi vào trần thế. Hiện nay, người đàn ông này, tựa hồ từ bỏ quan trường, trong ngày mân mê các loại mới lạ đồ vật, thật giống như hắn thật muốn đi làm đào chu công. Công chúa, ngoài cung có cái gì đưa vào? Thiếp thân tỷ nữ đi tới, trong tay cầm hai cái hộp gỗ. Trường Nhạc công chúa đưa mắt từ bên ngoài thu hồi lại, xoay người lại, ánh mắt rơi vào tỷ nữ trong tay cái kia trên hộp. Là Thanh Phong lâu bên kia đưa tới. Tỷ nữ đi lên phía trước, nhỏ giọng nói. Nghe được Thanh Phong lâu, Trường Nhạc công chúa trên khuôn mặt trồi lên một vệt nhợt nhạt nụ cười. Nàng từ tỷ nữ trong tay đem cái hộp kia nhận lấy, tiện tay mở ra. Khi thấy trong hộp cái kia dày đặt một tờ mềm giấy thời điểm, nàng thoáng lăng một hồi. Nàng có chút không hiểu, nam nhân kia, phí cái này thật lớn khí lực, cho mình đưa như thế lượng hộp trang giấy làm cái gì? Nghi hoặc, nàng từ trong hộp, tay lấy ra nhất trương mềm giấy, khi nàng trong tay, chạm tới trang giấy này thời điểm, sáng mắt lên. Những này nhìn qua bề ngoài xấu xí trang giấy, nhưng cùng với nàng trong ngày thường sử dụng những cái giấy tuyên thành hoàn toàn khác nhau, vào tay thời điểm, đặc biệt mềm mại, hay cùng cái kia mềm mại vải vóc. Đúng vào lúc này bên trong, nàng ngờ ngợ biết rõ nam nhân kia đưa những này mềm giấy làm cái gì. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng, lần thứ hai hiện ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Nàng cầm tờ giấy kia, ở trên khuôn mặt lau sạch nhẹ nhẹ một hồi, tuy nhiên trên giấy bao nhiêu có một chút thô ráp, thế nhưng, so với nàng gặp qua bất luận một loại nào trang giấy đều muốn mềm mại. Trong chốc lát về sau, nàng đem trong hộp những này mềm giấy cũng lấy ra, tốt, đến, ngay tại hộp dưới đáy, nàng tìm tới một tờ giấy. Lấy ra cái này tờ giấy, rõ ràng là một nhóm quen thuộc chữ. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Cứng cáp mạnh mẽ, giữa những hàng chữ, nhưng lộ ra quá nhiều đồ vật. Trường Nhạc công chúa ngồi ở chỗ đó, không ngừng niệm lại câu thơ này, cả người có chút thất thần. Đem giấy bút cho ta tìm tới. Hồi lâu thời gian về sau, nàng phục hồi tinh thần lại, đối với cái kia tỷ nữ nói. Đợi được tỷ nữ tìm tới giấy bút, nàng ngồi vào bàn trước mặt, nắm lên bút lông, muốn chốc lát, ở cái kia trên tuyên chỉ hạ xuống bút. Xinh đẹp, ở trên tuyên chỉ hiện lên nắm. Mà lúc này Hà Nguyên điện bên trong, Đường Vương sắc mặt nhưng có chút âm trầm. Tựa hồ lại có người nào tức giận vị này đại đường người thống trị, cái kia hừ lạnh một tiếng, ở bên trong cung điện này vang lên. Đường Đường định Bắc Hầu, nhưng làm trong ngày, nghĩ thương ra những cái hoạt động. Chương 315, gây dựng lại lấy vệ. Đại thái giám Vinh Đức Toàn đứng ở bên cạnh, nghe được Đường Vương lời nói này, không khỏi một trận thẹn thùng. Đường Phong bị tước quan chức cùng công lao cấp, cái này không đều là ngài thủ bút à? Bây giờ, Đường Phong nhàn rỗi ở nhà, khó nói, còn muốn hắn ngày ngày miêu ở nhà đầu, đại môn không ra hai cửa không bước cả. Hiện nay, Đường Phong không thể quan chức cùng công lao cấp, cũng là không có bổng lộc, mà hắn hầu tức phủ cái kia hàng trăm tấm miệng muốn ăn cơm đây, Đường Phong nếu là lại không muốn sinh ý kiếm tiền, vậy chẳng phải là muốn bị chết đói à? Lý Tuấn đứng ở bên cạnh địa phương, không nói lời nào. Thân là tướng quân, hắn so với Vinh Đức Toàn cái nhìn, tự nhiên là hoàn toàn khác nhau. Dưới cái nhìn của hắn, dù cho Đường Phong phạm sai lầm lớn, bởi vì mà chọc giận bệ hạ, bị bệ hạ trừng phạt, nhưng đây cũng không có nghĩa là Đường Phong liền như vậy trầm luân. Đường Phong quân sự tài năng là đại gia hỏa rõ như ban ngày. Đặt ở tuổi trẻ một đời bên trong, chính là Việt quốc công La Thông, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Cái này chính là một cái nhất định phải truy đuổi quán quân hầu hoắc khứ bệnh yêu nghiệt, cái này các loại yêu nghiệt cũng nhất định sẽ trở thành đường quân tương lai khiêng đỉnh người. Bệ hạ là một có đại chí hướng, có dã tâm hùng chủ, hắn sẽ không bởi vì một người phẫn nộ mà đánh giết cái này các loại quân sự thiên tài. Ngày đó sự tình, nếu là đổi lại một người khác, 173 dù cho người này là bị hoan ức, thế nhưng, lấy bệ hạ tính khí, cũng kiên quyết sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế nhưng, ngày đó bên trong, bệ hạ nhưng miễn cưỡng nhịn xuống chính mình lửa giận, vẹn vẹn chỉ là tức Đường Phong quan chức cùng công lao cấp, còn Đường Phong tức vị, nhưng bảo lưu lại tới. Quan chức loại vật này, hay là đối với người bình thường tới nói, là vô cùng trọng yếu, thế nhưng, đối với chính thức nhân vật thượng tầng tới nói, chức quan này, kỳ thực, vẫn luôn là không quá quan trọng đồ vật. Lôi đỉnh mưa móc, đều là thiên ân. Hôm nay, bệ hạ có thể tước ngươi quan chức, ngày mai, là có thể, lên phục ngươi, để ngươi phục hồi nguyên chức. Liếc, tất cả những thứ này, đều tại bệ hạ trong một ý nghĩ thôi. Cho tới công lao cấp, vậy liền càng đơn giản. Đường Phong công tích ở nơi đó bày đây, dù cho tước hắn công lao cấp, vậy thì như thế nào đây? Đại Đường vốn chính là một cái tôn trọng cường giả vương triều, nhất là trong quân người, lại càng là tôn sùng cường giả. Đường Phong vì là Đại Đường, chinh chiến Bắc Cảnh, lập xuống cái kia hiển hách chiến công, đây là bất luận người nào đều vô pháp mà sát, dù cho hắn công lao cấp bậc tước, đến trong quân, hắn vẫn sẽ bị tất cả mọi người tôn kính. Chỉ có là cái này tước vị, tại bất luận cái gì triều đại bên trong, đều là vô cùng trọng yếu. Nhất là tại đây Thái Bình thịnh thế bên trong, phong tước vốn chính là cực kỳ khó khăn, cho dù là hoàng đế cũng không thể tùy tùy tiện tiện cho người kia phong tước. Như là một người tước vị bị tước, như vậy, muốn khôi phục lại tước vị liền trở nên khó khăn. Bởi vì, tước vị thực sự không phải là hoàng đế một người là có thể quyết định, nếu là các triều thần tập thể phản đối, hoàng đế cũng không thể sắp phong người kia tước vị. Đến trước mắt, các nơi tân binh chiêu mộ, tổng cộng chiêu mộ có bao nhiêu người? Đường Vương xoay người lại, nhìn Lý Tuân, mở miệng dò hỏi. Binh bộ bên kia hôm nay sáng sớm báo lại, đến hôm qua, các nơi tổng cộng chiêu mộ tân binh liền 98.000 người. Lý Tuân mở miệng hồi đáp. Đường Vương hơi gật gù. Số này mục đích đã vượt qua dự tính muốn chiêu mộ nhân số. Nói cho binh bộ, nhanh thêm tân binh huấn luyện, chấm cho bọn họ thời gian nửa năm, về sau, những lính mới này nhất định phải thành quân. Đường Vương không được xía vào nói. Rõ. Còn có, những lính mới này ở sau khi kết thúc huấn luyện, không bổ sung bất kỳ một vệ, chấm muốn khác tổ một vệ. Lại nghĩ đến cái gì, Đường Vương tiếp theo bổ sung một câu. Nghe được Đường Vương, Lý Tuân trên khuôn mặt xuất hiện như vậy trong nháy mắt cứng ngắc. Đại đường 16 vệ, đây là tại lập quốc ban đầu liền định ra tới. Toàn quốc binh mã, 16 vệ, 60 vạn binh mã. Nhưng bây giờ, bệ hạ nhưng phải khác tổ một vệ, hiển nhiên, đây là muốn đánh vỡ thông lệ. Mà cái này mới tổ kiến một vệ, chủ quan lựa chọn, liền đáng giá khiến người ta cân nhắc. GBBG, từ đại đường lập quốc về sau, đại đường 16 vệ, mỗi một vệ cũng có hắn cố định chủ quan, cái này lệ, xưa nay không có phá qua. Có thể nói, cái này một cái củ cải một cái hố. Hiện nay cái này đại đường, dựa vào quân công phong quốc công đại tướng quân nhóm, đều không ngoại lệ, đều là một vệ chủ quan. Nhưng vấn đề là, những này quốc công, bây giờ, cũng đã lão. Như vậy, cái này mới tổ một vệ, bệ hạ lại sẽ chọn do ai tới làm chủ quan viên đây? Đối với cái này, Lý Tuân tràn đầy hiếu kỳ. Nam Sơn Trang Tử. Bóng đêm phủ xuống thời giờ đợi, Đường Phong mang theo Triệu Bình loại người, trở lại Trang Tử. Lại là 5 xe ngựa lương thực, từ các nơi vận chuyển lại đây, bị lâm thời cất vào Trang Tử kho lúa bên trong. Cái này Nam Sơn Trang Tử, làm Đường Phong trở về tương lai đại bản doanh, nơi này kho lúa, đã trải qua xây dựng thêm, bây giờ, chỉ trong trang kho lúa, liền đủ để gửi gần vạn thạch lương thực. Tuy nhiên Đường Phong không ngừng ở võ thần gờ giúp chặt bên trong tiến hành giao dịch, thế nhưng, cái này trong trang kho lúa, lại đều đã lấp kín. Chỉ nơi này kho lúa nội tổ lương, liền đủ hắn thủ hạ mấy ngàn người ăn dùng hơn một năm. Hầu ra, Bùi Công cùng Trần Công Tử tới. Mới vừa vào Trang Tử, Quách Hiệt bước nhanh chào đón. Đối với cái này hai vị đến, Đường Phong cũng không phải cảm thấy có cái gì bất ngờ. Kỳ thực, từ khi hắn bị tước quan chức công lao cấp về sau, cùng hắn quen biết người, cũng dồn dập đến cửa dò hỏi, bất quá, hắn đều không có tự mình gặp lại, trong đó, bao quát Thái tử Lý Thừa Cản cùng Ngụy Vương Lý Thái. Người khác tới thăm, hắn có thể tìm kiếm cơ không gặp, nhưng này hai vị, không được. Người theo ta vào đi thôi. Nghĩ một hồi về sau, Đường Phong đối với Quách Hiệt nói. Quách Hiệt cười gật gù. Sau đó, hai người liền một trước một sau, tiến vào sân. Trong sân, Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt đang ngồi ở bồ đào thụ dưới uống trà. Nhìn thấy Đường Phong đi vào, hai người tạm dừng đề tài, ánh mắt nhìn lại đây. Bùi Công, dựa. Đường Phong đi lên phía trước, không mình hành lễ. Bùi Tịch phất tay một cái. Đường Phong đứng dậy đến, sau đó, ở Trần Thúc Đạt bên người ngồi xuống. Ngươi ngược lại là để tâm, cái này ngày xưa hoàng trang, bị ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng, hiện nay, nghiêm chỉnh, đã là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Bùi Tịch nhìn Đường Phong, vừa cười vừa nói. Ngươi trong mấy ngày nay, trong mỗi ngày, cũng thu xếp thương gia nghề nghiệp, khó nói, ngươi thật tính toán, làm đảo chu công. Bùi Tịch đột nhiên thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi. Đường Phong bưng lên trên bàn chén trà, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chén trà. Hắn không có trả lời ngay Bùi Tịch dò hỏi. Dù sao, Bùi Tịch không giống người khác, hắn không thể dùng bộ kia vô căn cứ ngôn ngữ đến qua loa lấy lệ Bùi Tịch. Nhìn Đường Phong trầm mặc không nói, Bùi Tịch cũng không có gấp lại chất vấn hắn, mà là chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Chương 316, đồn đại. Trước mặt tình huống, không ở chỗ ta, mà ở với bệ hạ, xem bệ hạ đến lúc nào, ngồi giận. Chốc lát trầm mặc về sau, Đường Phong mở miệng nói. Nghe được Đường Phong trả lời, Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt lẫn nhau liếc mắt nhìn. Từ trong mắt đối phương, đều có thể đủ đọc ra một màn kia hiếu kỳ. Đêm đó, đến tột cùng phát sinh cái gì? Vậy một đêm, Đại Minh cung bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì? Trần Thúc Đạt nhìn Đường Phong, hạ thấp giọng hỏi. Nếu không phải ngươi phạm vào sai lầm lớn, bệ hạ kiên quyết không thể, tại loại này thời điểm, tức ngươi quan chức cùng công lao cấp, có thể ngươi là vững vàng nặng hải tử, hơn nữa trước mặt dưới cục thế, cũng không thể phạm cái gì sai lầm lớn a. Bùi Tịch trầm ngâm nói. Đối mặt hai vị trưởng bối do hỏi, Đường Phong trong lòng tràn đầy cay đắng. Hắn ngược lại là muốn đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, thế nhưng, rồi lại không có thể mở miệng. Ngươi cùng Trường Nhạc công chúa, đến tột cùng làm cái gì? Sẽ khiến bệ hạ tức giận như vậy, một cái giam cầm, một cái tức quan chức công lao cấp. Trần Thúc Đạt nhíu chặt mày, tiếp tục hỏi. Sẽ không theo ngoại giới đồn đại như vậy, ngươi lén lút vào cùng Trường Nhạc công chúa tư biết, bị bệ hạ đụng thấy chứ? Do dự một chút, Trần Thúc Đạt hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi. Trong mấy ngày nay, ngoại giới đồn đại bay là tả. Liên quan với Trường Nhạc công chúa bị ưu cấm, Đường Phong bị tước quan chức công lao cấp chuyện này, đại gia hỏa phát huy đầy đủ từng người bắt quái thuộc tính, tại đây các loại suy đoán, có một loại suy đoán so sánh làm cho người tin phục. Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa tư biết, bị Đường Vương gặp được, Đường Vương tức giận phía dưới, vừa mới nghiêm trị bọn họ. Bằng không, nói không thông, một vị công chúa, một vị hầu tước sẽ ở cùng một ngày bên trong, bị ưu cấm cùng tước. Nghe được chính mình tiểu di phu cái này rất là bắt quái dò hỏi, Đường Phong trên trán một mảnh hắc tuyến. Chuyện như vậy, để hắn nói như thế nào đây? Suy đi nghĩ lại, hắn không có lắc đầu phủ định, cũng không gật đầu khẳng định, mà là lần thứ hai lựa chọn trầm mặc. Thấy Đường Phong trầm mặc không nói, Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt chấn động trong lòng. Sau đó, hai người lén lút lẫn nhau liếc mắt nhìn. Nói như vậy, Trường An thành bên trong những cái kẻ nhạt người suy đoán, rất có thể là thật. Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa, mặc dù bị bệ hạ trừng phạt, nhưng có thể là bởi vì hai người trong lúc đó có tư tình. Nhìn mặt trước cái này văn bối, lại nghĩ tới Trường Nhạc công chúa, hai người bọn họ trong lòng lại một trận ngờ vực. Nếu là đổi lại người khác, bọn họ hay là còn tin tưởng, hai cái nam nữ trẻ tuổi, không kìm lòng được. Cũng mặc kệ là Đường Phong hay là Trường Nhạc công chúa, đều là loại kia được khéo léo, không nổi dồn nhìn, nhất là hai người cũng no đọc sách thánh hiền, theo lý mà nói, là sẽ không làm ra các loại khiến người ta khinh thường sự tình. Hoàng hậu. Trần Thúc Đạt đột nhiên thấp giọng nói ra hai chữ này tới. Ngồi ở chỗ đó Bùi Tịch, nghe được Trần Thúc Đạt nói ra cái này tục danh, mãnh liệt chấn động. Ở gương mặt giản mua kia bên trên, rõ ràng lộ ra một vẻ giật mình cùng bất ngờ. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn hai vị này trưởng bối hô động, trong lòng không khỏi chấn động cảm khái, gừng càng già càng cay a. Chỉ là từ trong dấu vết, liền đoán được sự tình ngọn nguồn. Ai? Bùi Tịch nặng nề thán một tiếng. Ngươi à, chính là phong mang quá lộ, cuối cùng trái lại bị người sử dụng, để cho mình rơi vào khốn cục bên trong. Bùi Tịch giận dữ nói, hai vị quốc công cũng không cần thở dài, kỳ thực việc này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ngồi ở chỗ đó vẫn trầm mặc không nói, Quách mở ra miệng nói nói. Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt ngẩng đầu nhìn lại đây, ánh mắt rơi vào Quách Điểm trên thân. Trong mấy ngày nay, bọn họ cũng ở lưu ý hầu tức phủ, tự nhiên biết rõ Quách Điểm tồn tại. Hơn nữa, biết rõ vị này Lũng Hữu Quách gia nhóc con rất có tài năng, vào hầu tức phủ về sau liền bị Đường Phong ủy thác trọng trách. Đường Phong xuất quân Bắc Trinh thời điểm, to lớn bên trong tòa phủ đệ chính là vị này Quách gia con thứ lo liệu. Tuy nhiên cái này Quách gia con thứ tuổi tác không lớn, thế nhưng cá nhân năng lực nhưng mạnh phi thường, toàn bộ đường phủ trong ngoài cũng ngay ngắn trật tự. Mà Đường Phong bị tước quan chức cùng công lao cấp về sau, lại càng là cái này Quách gia con thứ ở buôn tàu khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, đường phủ sản nghiệp cấp tốc mở rộng, nghiêm chỉnh, đã có mấy phần môn phiệt hương vị. Vì lẽ đó, làm Đường Phong mang theo Quách Điểm sau khi đi vào, bọn họ cũng không có hết sức đi tách ra cái này hậu sinh văn bối. Nói một chút coi. Trần Thúc Đạt nhìn Quách Điểm, mở miệng nói. Quan chức, bất quá là cái hư chức thôi, lôi đình mưa móc, đều vì thiên ân, hôm nay bệ hạ tước, ngày mai, liền có thể lên phủ. Quách Điểm đều đâu vào đấy nói. Không. Cho tới công lao cấp, cái kia lại càng là vô dụng, thử hỏi từ xưa đến nay, trong quân người, người nào sẽ lấy công lao cấp đến xem người đâu, muốn bị quân nhân tôn trọng, như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình quân công chiến tích. Nói tới chỗ này, Quách Điểm dừng lại một chút một hồi. Duy nhất trọng yếu, cũng chỉ có vị, tức vị, chính là bước vào thượng tầng phạm vi thông hành chứng. Sau đó, Quách Điểm tiếp tục nói. Mà bệ hạ, cũng không có tức chủ thượng tức vị, cái này liền lưu lại chỗ trống. Hiển nhiên, dù cho lúc đó bệ hạ làm sao tức giận, nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo lý trí, không có đem sự tỉnh cho tới không thể cứu vãn mức độ. Nghe được Quách Điểm nói tới chỗ này, bất kể là Bùi Tịch hay là Trần Thúc Đạt, đều là tán thành khẽ gật đầu. Nhìn lại Quách Điểm ánh mắt, vẫn như cũ tràn đầy khen ngợi. 13. Nói ngược lại là có chút đạo lý, chỉ là, bệ hạ tâm tư thâm trầm, nếu là ghét hận trên người kia, như vậy, người này, liền rất khó lại có thêm xoay ngược lại thời cơ. Bùi Tịch trầm giọng nói, bệ hạ làm gì chờ người thông minh vật, nếu hai vị quốc công có thể đoán được, bệ hạ thì lại làm sao đoán không được đây. Quách Điểm vừa cười vừa nói, việc đã đến nước này, dù cho bệ hạ làm sao không đồng ý tiếp thu, nhưng là đã ván đã đóng thuyền, không sai ở nhà ta chủ thượng, lại càng không ở công chúa trên thân, chính là bệ hạ buồn bực, nhiều lắm cũng chính là trách phạt một phen. Nếu là mỗi suy đoán không tệ, thời cơ chín muồi thời điểm, bệ hạ còn sẽ bắt đầu dùng nhà ta chủ thượng, hơn nữa là tác dụng lớn. Nói đến chỗ này, Quách Điểm lại là ngắn ngủi dừng lại. Trong vòng một năm, bệ hạ tất nhiên sẽ bắt trinh, mà bắt trinh chủ soái nhân tuyển, hoặc là Việt quốc công, hoặc là nhà ta chủ thượng, lại không có người thứ ba tuyển. Sau đó, Quách Điểm tiếp tục nói, bất kể là Bùi Tịch hay là Trần Thúc Đạt, đều là văn thần xuất thân, đối với quân sự phương diện hiểu biết vẫn còn có chút khiếm khuyết. Bất quá, thân là trọng thần, bọn họ tự nhiên biết rõ, bệ hạ là quyết tâm muốn bắt trinh, hơn nữa thời gian sẽ không kéo quá lâu. Mà cái này bắt trinh nhân tuyển, tính toán xem, cái này to lớn đại đường, ở những cái lao tướng tuổi già về sau, có thể dùng nhân tuyển, trên thực tế, đã phi thường ít ỏi. Tuổi trẻ một đời, có thể gia đình, không gì bằng Việt quốc công La Thông, mà bây giờ, lại nhiều một cái Đường Phong. Sao là, hai vị này tuổi trẻ một đời khiêng đỉnh nhân vật, là thân huynh đệ. Đã như thế, sự tình liền cũng là vi diệu tức. Chương 318, cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Chủ thượng tuổi còn rất trẻ, liên tiếp lập chiến công, tốc độ thăng thiên quá nhanh, nếu là lại như vậy thuận buồm xuôi gió tiếp tục đi, khó bảo toàn sẽ không khiến người ta ghen ghét. Quách Điểm tiếp tục nói. Nghe được nơi này, chính là Đường Phong, cũng hơi gật gù, biểu thị tán thành. Hắn lên cấp con đường, lại quá mức với thuận buồm xuôi gió. Từng đoạn thời gian mấy tháng bên trong, liền từ một giới áo vải, nhảy một cái phong hầu, thử hỏi cổ kim, lại có mấy người, tốc độ thăng thiên có thể theo kịp hắn đây. Nếu là lại như thế tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ dẫn lên rất nhiều người ghen ghét, thậm chí là tình kế. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Quá mức xuất chúng, trái lại sẽ khiến người đặc lập độc hành. Từ xưa đến nay, cái gọi là kỳ tài ngút trời, thường thường đều là không thể có kết quả gì tốt. Mà ở trên thế giới này, thường thường phạm sai lầm người không đáng sợ, đáng sợ là loại kia sai đến sẽ không phạm lầm người. 838. Nhất là tại đây quân vương giữa đường thời đại bên trong, vi thần người, nếu là xưa nay không phạm sai lầm, như vậy, thường thường là sẽ dẫn lên quân vương kỳ liệu. Phạm là không phạm sai lầm người, thường thường sẽ bị coi là có đại dạ tâm. Lần này, bởi vì cung bên trong sự tình, chủ thượng bị tước quan chức công lao cấp, đối với người khác xem ra, chủ thượng tổn thất thảm trọng, nhưng trên thực tế, chủ thượng mất đi, chỉ là không quá quan trọng đồ vật, lớn nhất đồ trọng yếu thì lại bảo lưu lại tới. Quách Điểm lần thứ hai nói, nếu là cái nào một ngày, Bắc Cảnh lại lên chiến sự, vậy hạ tất nhiên sẽ bắt đầu dùng chủ thượng, đến thời điểm đó, nếu là chủ thượng có thể lại lập công mới, không chỉ có thể một lần nữa cầm lại mất đi đồ vật, hơn nữa, cái này khắp thiên hạ người, cũng sẽ cảm thấy hợp tình hợp lý, chính là cái kia chút có chỗ ghen ghét người, cũng sẽ không lại lòng sinh ghen ghét. Nói tới chỗ này, Quách Điểm không tiếp tục đi xuống mặt nói tiếp. Ở đây, cái kia đều là người thông minh, đến đây là hết lời. Lại là không nghĩ tới, Lũng Hữu Quách gia, dĩ nhiên ra ngươi như thế một cái không nổi hậu sinh văn bối. Bùi Tịch nhìn Quách Điểm, tràn đầy cảm khái nói. Nhìn Quách Điểm, nhìn lại bên cạnh Đường Phong, Bùi Tịch trong lòng càng cảm thán. Hai người kia, một cái võ lực siêu quần, binh pháp mưu lược thiên thành, một cái, mưu kế vô song, mà bây giờ, hai người này kết hợp ở cùng một nơi, có thể nói người tiên. Từ Quách Điểm đối với Đường Phong xưng hô đến xem, hiển nhiên, Quách Điểm đã triệt để quy phụ Đường Phong, có cái này Quách Điểm, Đường Phong như hổ thêm cánh. Nhưng cũng không biết rằng, Đường Phong từ nơi nào đem cái này Quách Điểm cho móc ra. Chuyện của ta, tạm thời không cần lại nói, hai ngày này, ta chỗ này lại có một cái tốt nghề nghiệp, không biết hai vị trưởng bối có thể có hứng thú. Đường Phong trực tiếp nói sang chuyện khác. Mềm giấy như là đã chế tạo ra, như vậy, đón lấy nhất định là muốn đẩy lên sàn mặt đi tiêu thụ. Vốn là, hắn còn tính toán, nên tìm cái nào hai nhà hợp tác đây, bây giờ, Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt nếu đến cửa đến, cũng là không cần lại đi tìm. So với lên ngoại nhân đến, Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt cái kia đều là người trong nhà. Có cái này tốt nghề nghiệp, không thể luôn muốn ngoại nhân, cũng nên cùng chính mình chia lãi một ít, không thể được cái này mất cái khác. Nghe được Đường Phong, Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt cũng đến hứng thú. Từ Đường Phong đến Trường An, phàm là hắn mân mê đi ra nghề nghiệp, bất kể là lá trà, loại rượu, lưu ly, cái kia đều là kiếm nhiều tiền tốt nghề nghiệp. Bây giờ Trường An thành các quyền quý cũng biết, cùng Đường Phong hợp tác làm ăn, đó là kiếm bộn không lỗ. Quật tợ lại, nói một chút coi, cái gì nghề nghiệp? Trần Thúc mở miệng hỏi. Thanh Loan, đi đem ta hôm nay cầm về cái hộp kia với tay cầm một cái. Đường Phong đối với bên cạnh hầu hạ Mỹ tỷ phân phó nói. Thanh Loan hạ thấp người, xoay người vào bên trong chết gian nhà. Chờ nàng lần thứ hai đi ra thời điểm, trong tay nâng một cái bình thường hộp gỗ. Đường Phong tiếp nhận cái kia hộp gỗ, thiện tay mở ra. Hai vị trưởng bối, các ngươi nhìn cái này giấy làm sao? Đường Phong lấy ra lưỡng tấn mềm giấy đến, phân biệt đưa cho Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt. Hai người tiếp nhận cái này mềm giấy một khắc đó, đồng tử đều là mãnh liệt co rút lại. Làm văn nhân, tự nhiên là từ nhỏ cùng trang giấy giao tiếp, phàm là thế gian tốt giấy, bọn họ đều là có chỗ tiếp xúc. Thế nhưng, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như trong tay cái này trở mềm mại trang giấy. Trang giấy này, dĩ nhiên cùng vải vóc đồng dạng mềm mại. Ở lúc đầu giật mình về sau đó, hai người liền lại có chút bắt đầu nghi hoặc, như cái này trở mềm mại trang giấy, lại có thể làm gì chứ? Cái này giấy, rõ ràng không thích hợp dùng để viết chữ. Phải biết, trang giấy, vốn chính là dùng để viết chữ, nếu không phải có thể dùng để viết chữ, muốn nó làm gì đây? Cái này giấy tuy nhiên mềm mại, nhưng cũng không thích hợp viết chữ, có hoa không quả. Trần Thúc Đạt rất là gọn gàng có nên nói hay không nói. Nghe được Trần Thúc Đạt đánh giá, Đường Phong cười cười không. Cái này mềm giấy, vốn là không phải là dùng để viết chữ. Cũng không phải, ta chế tạo cái này mềm giấy, vốn cũng không phải là dùng để viết chữ. Đường Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Đường Phong, Trần Thúc Đạt cùng Bùi Tịch lại là kinh ngạc. Không phải là dùng để viết chữ. Đó là dùng tới làm cái gì? Ban đầu ở thôn quê thời điểm, ta căm ghét nhất như xí, bởi vì như xí, liền muốn dùng đến cái kia vật cứng. Lúc đó ta liền lại nghĩ, nếu là sẽ có một ngày, có điều kiện, tất nhiên muốn làm ra một loại có thể thay thế cái kia vật cứng mềm mại vào tới. Đường Phong không chút hoang mang nói. Nói đến chỗ này, hắn nắm lên một tờ giấy đến, bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng xoa xoa. Đến Trường An về sau, ta liền đem chú ý đánh vào kỹ thuật làm giấy bên trên, trải qua cái này hơn một tháng thử nghiệm, cuối cùng là mân mê ra cái này mềm giấy tới. Đường Phong một bên vuốt ve cái này mềm giấy, vừa nói. Thời khắc này bên trong, Trần Thúc Đạt cùng Tịch rốt cục vô pháp bình tĩnh, chính là ngồi ở bên cạnh Quách Điểm, đều có chút vô pháp bình tĩnh. Ba người cũng trợn mắt lên, tràn đầy khó có thể tin nhìn Đường Phong. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Đường Phong chế tạo cái này mềm giấy, cũng chỉ là vì là như xí, chỉ là vì là chủ đích. Thời đại này kỹ thuật làm giấy, tuy nhiên đã hướng tới thành thục, thế nhưng, bởi vì tài liệu duyên cớ, trang giấy giá cả hay là đối lập rất cao. Gia đình giàu có, tự nhiên không thèm để ý trang giấy này giá cả, có thể những cái hàn môn tử đệ, chính là mua trang giấy, đều là vấn đề. Mà bây giờ đây, Đường Phong chế tạo cái này mềm giấy, dĩ nhiên là dùng để ba. Bốn chủ đích, cái này đâu chỉ xa xỉ đây. Chủ thượng, cái này mềm giấy, giá trị bao nhiêu? Quách Điểm là một đầu lung lay người, mở miệng dò hỏi. Chúng ta xưởng làm giấy kỹ thuật đã thành thục, cái này mềm giấy chi phí, chỉ là giấy tuyên thành hai thành. Đường Phong cười hồi đáp. Nghe được Đường Phong nói ra con số này lúc, ở đây ba người, cũng không bình tĩnh. Thật chứ? Bùi Tịch nhìn Đường Phong, có chút nóng nảy hỏi. Đường Phong cười gật gù. Nếu thật sự là như thế, như vậy, lão phu sau này, cũng sẽ không cần vì là như xí mà phát sầu. Được Đường Phong khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Bùi Tịch một trận cười to. Không có thể nghiệm qua cổ đại sinh hoạt, người vĩnh viễn không biết cổ đại sinh hoạt cỡ nào gian khổ. Dù cho coi như là các quyền quý, cũng có bị tội thời điểm. Chương 319, xem mắt. Các ngươi lui xuống trước đi đi, ta có chuyện muốn cùng Phong Nhi nói. Đậu Tuyến Nương hướng về bên người ma ma cùng nha hoàn phất tay một cái. Trừ nàng bên người vị kia lão ma ma, còn lại ma ma cùng nha hoàn cũng lui ra sân. A Mẫu là biết rõ cái gì? Đường Phong nhìn Đậu Tuyến Nương, mở miệng hỏi. Vậy Nhật cung bên trong sự tình, tuy nhiên bệ hạ và hoàng hậu cực lực cần giấu, nhưng nếu là cẩn thận kiểm tra, đẩy nữa gõ một phen, liền cũng có thể suy đoán cái thất thất bát bát. Đậu Tuyến Nương chậm kêu lên. Nghe được Đậu Tuyến Nương, Đường Phong trầm mặc chốc lát, không khỏi cười khổ một tiếng. Quả thật là câu nói kia, trên thế giới không có không lọt gió tưởng. Ngày ấy sự tình, biết rõ người hay là cũng không nhiều, hơn nữa, trừ hắn và Trường Nhạc, những người khác, hoặc là Đường Vương Tâm Phúc, hoặc là Hoàng hậu Tâm Phúc, những người này không thể đem sự tình nói ra. Thế nhưng, hắn vào cung, bị dẫn tới Thanh Nhã giữ, trong thời gian này, vẫn có cung bên trong hạ nhân gặp qua hắn. Ngày đó, Thanh Nhã ở giữa các cung nữ, cũng bị lâm thời di mở, lại, những này cung nữ liền bị đi đẩy đến các nơi tầm cung. Không chính từ nơi này chút manh mối, cũng là có thể cân nhắc ra một ít đồ vật. để A Mẫu lo lắng. Hắn lại không người cúi đầu. Đậu Tuyến Nương trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, lắc lắc tay. Họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, như vậy cũng tốt, chỉ là, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cùng Trường Nhạc công chúa trong lúc đó, tất nhiên không có khả năng. Đậu Tuyến Nương thu lại nụ cười, trầm giọng nói. Nghe được Đậu Tuyến Nương, Đường Phong rơi vào trầm mặc. Đây là một cái bế tắc, dù cho hắn cùng Trường Nhạc trong lúc đó có phu thê chi thực, thế nhưng Đường Vương Lý Nhị lại vẫn là sẽ không để Trường Nhạc gả cho hắn. Cho tới nguyên nhân, rất đơn giản. Vì là vệ quốc công Lý Tĩnh. Ly hôn chuyện này đã thương Lý Tĩnh mặt mũi, Đường Vương trong lòng dù sao cũng hơi hổ thẹn, lại làm sao có khả năng để cho mình nữ gả cho hắn đây. Nhà ai vây nữ cùng hắn thành hôn, Đường Vương không sẽ quản, thế nhưng Đường Vương chính mình nữ lại là có thể còn đến. Trong mấy ngày nay, ta tương xem trọng mấy nhà cô nương, từ đó tuyển hai cái tướng mạo phẩm hạnh cũng rất tốt, thừa dịp mấy ngày nay ngươi nhàn rỗi ở nhà, ta dẫn ngươi đi nhìn nhau một phen. Đậu Tuyến Nương lúc này mở miệng nói. Nghe được Đậu Tuyến Nương, Đường Phong mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại đây. Hắn suy đoán rất nhiều khả năng, thế nhưng không đoán sai đến, chính mình vị mẹ ruột đến Nam Sơn Trang Tử, dĩ nhiên là dự định muốn chính mình đi xem mắt. Xem mắt, xa xôi bao nhiêu xa lạ hai chữ mắt. Hắn căn bản chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày sẽ đi xem mắt. Bản năng phản ứng dưới, hắn liền muốn từ chối. Thế nhưng, lời chưa kịp ra khỏi miệng bên trên, rồi lại miễn cưỡng nuốt trở về. Đây là một cái hiểu lầm đề tài. Ở cái này phụ mẫu chi mệnh môi lời nói thời đại bên trong, cũng không có tự do luyến ái cái này nói chuyện. Nhất là đến hắn bước đi này, gần như không có khả năng cùng chính mình đến quyết định chính mình hôn nhân. Dù cho Đậu Tuyến Nương không cho hắn nhìn nhau cô nương, sợ là chính mình di bên kia cũng sẽ thu xếp, hắn là không thể nào chạy thoát. Bây giờ hắn là cao quý hầu tước, cái này to lớn hầu tước phủ, nhất định phải có một vị hầu tước phu nhân. Tư tưởng bảo thủ thời đại, tự do luyến ái là sẽ không cho phép, hơn nữa, trai gái khác nhau, thành niên chưa kết hôn nam nữ, rất ít có thể có tiếp xúc, hắn hầu như nhận thức không tới mấy cái tên tú. Cho tới nói, cùng một cái nào đó chưa kết hôn nữ tử ở chung, lẫn nhau hiểu biết sau kết hôn, đây chẳng qua là người hậu thế có thể đủ hưởng thụ phúc lợi. Nghĩ đến Đại Minh cung bên trong Trường Nhạc, trong lòng hắn một trận âm u. A Mẫu, chuyện này ta cảm thấy hay là lại chờ ít ngày nói sau đi. Nghĩ đến Trường Nhạc, trong lòng hắn âm u, thấp giọng nói. Đậu Tuyến Nương nhìn thần sắc cảm đạm Đường Phong, lông mày hơi gây xích mích. Ta biết trong lòng ngươi đầu khẳng định ghi nhớ lấy Trường Nhạc công chúa, còn đối với nàng có ý nghĩ, thế nhưng ngươi muốn minh bạch, ngươi cùng với nàng kiên quyết không có khả năng, dù cho ngươi lại lập xuống công lao cực lớn, đi năn nỉ bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng. Đậu Tuyến Nương thán một tiếng nói, nghe mẹ một câu, theo ta đi nhìn nhau cái này mấy nhà cô nương. Mẹ, lại cho ta chút thời gian, nhiều nhất thời gian một năm sau, hết thảy đều nghe ngài sắp xếp. Đường Phong lắc đầu một cái nói. Đậu Tuyến Nương ngồi ở chỗ đó, nhìn Đường Phong, cuối cùng nặng nề thán một tiếng. Chỉ thời gian một năm, đến thời điểm đó, nếu ngươi là còn như vậy, ta tất nhiên phải đem ngươi tiểu di hai người tìm tới, nói việc này. Cuối cùng, Đậu Tuyến Nương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi. Thanh chỗ ngặt, ngươi đi cùng trong, lấy một hộp mềm giấy tới. Nói sang chuyện khác, Đường Phong cuối cùng là thở ra một hơi. Đứng ở bên cạnh Thanh chỗ ngặt, hạ thấp người, từ từ đi vào phòng. Đậu Tuyến Nương ánh mắt ở Thanh Loan trên bóng lưng nhìn kỹ chốc lát, gương mặt kia bên trên né qua một vệt nụ cười tới. Đợi được Thanh Loan đem hộp lấy ra, ở Đường Phong ra hiệu dưới, giao cho Đậu Tuyến Nương trong tay. Đậu Tuyến Nương nhìn cái này hộp, trong lòng hiếu kỳ, thiện tay mở ra. A Mẫu, đây là chúng ta xưởng làm giấy bên kia tân chế mềm giấy, cái này mềm giấy chi phí tiện nghi, sau này trong nhà người như xí, liền dùng cái này mềm giấy đi. Đường Phong chậm kêu lên. Đậu Tuyến Nương nắm lên trong hộp mềm giấy, xoa nắn một phen, trước mắt làm sáng ngời. Này cũng là đồ tốt, cũng không biết rằng ngươi đầu này là như thế nào dài, luôn có thể nghĩ ra những này kỳ quái lạ lùng đồ vật tới. Đậu Tuyến Nương cẩn thận đem hộp khép lại, sau đó vừa cười vừa nói. Còn cô à, nếu ngươi là chọn chúng nhà ai cô đường, liền tới báo cho biết ta đi cấp ngươi để thân. Nghe được Đậu Tuyến Nương 293 càng làm đề tài chuyển đến chính mình thành hôn trên sự tình, Đường Phong mặt sầm lại, khá là có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết rõ, Đậu Tuyến Nương đây là vì muốn tốt cho chính mình. Nếu là đổi lại những gia tộc khác, mẹ ruột chỉ sẽ nghĩ đến chính mình hài tử, nơi nào sẽ vì những nữ nhân khác sinh ra hài tử cân nhắc đây. Lâm, ta biết rõ ngươi cảm thấy ta phiền phức, ta cũng không làm phiền ngươi. Đậu Tuyến Nương vừa cười vừa nói. Sau đó, đứng dậy tới. Đường Phong vội vàng đứng dậy, tiến lên, đổi đỡ lấy Đậu Tuyến Nương cánh tay, theo nàng, ra Trang Tử. Bên này, mới vừa đưa đi Đậu Tuyến Nương, bên kia, liền lại có người tới. Định Bắc Hầu, bệ hạ triệu ngài tức khắc vào cung. Đại Minh cung tiểu thái giám, ở mấy cái kim nô vệ cùng đi, đến Trang Tử. Nghe nói hoàng đế triệu kiến mình, Đường Phong ngược lại là có chút ngạc nhiên, không biết cái này thời điểm Đường Vương triệu kiến mình lại là có chuyện gì. Đổi quần áo một chút, hắn liền theo cái này tiểu thái giám rời đi Nam Sơn Trang Tử, chạy tới Trường An thành. Đại Minh cung bên trong, nhìn thấy Đường Vương Lý Nhị tấm kia đen thủi lùi mặt, Đường Phong trong đầu không khỏi phát sở. Thần gặp qua bệ hạ. Hắn không mình hành lễ. Hừ. Tiếp đó liền nghe được cái kia hừ lạnh một tiếng. Đường Phong túi người đứng ở nơi đó, trong đầu một trận thẹn thùng. Chương 320 mới viết xấu. Kỳ thực có thời gian, vị này trong lịch sử thiên khả hãn có chút bụng dạ hẹp hòi. Không sai, nhưng có chút bụng dạ hẹp hòi. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang với bình thường sinh hoạt vụn vặt trên sự tình, nếu là trái phải rõ ràng bên trên, vị này đại đường người thống trị, nghĩ đến cũng rất đại khí, đặc biệt lớn khí. Vinh Đức Toàn đứng ở bên cạnh, cười khổ một tiếng, sau đó, đem mặt chật đến một bên. Mấy ngày nay, ngươi cũng đang làm gì? Đường Vương đứng ở chỗ cao, nhìn Đường Phong, không mặn không nhạt hỏi. Thôi, đây là lại nhìn chính mình không hợp mắt, chuẩn bị đánh chính mình a. Đường Phong cúi đầu, bĩu môi. Hồi bệ hạ, mấy ngày nay đến, thần đều tại Nam Sơn trang tử dưỡng thương. Nghĩ một hồi, hắn như vậy hồi đáp. Hừ. Nghe được Đường Phong trả lời, Đường Vương lại là một trận hừ lạnh. Thật sao? Liên Tuệ Hồ nghe nói, ngươi trong mấy ngày nay rất bận, lại là cùng Lương Quốc công mân mê lá trà, lại là cùng thái tử bọn họ mân mê rượu trắng, lại là cùng Ngụy Vương làm ra lông dược tài sinh ý, lại là cùng cái kia quốc công bọn họ làm lưu ly sinh ý, ngươi phủ bên trong cái kia Quách gia con thứ, lại càng là liên tục ở Trường An mua mấy nhà tử lâu. Đường Vương âm hiểm nói, chẳng có phải hay không nên xưng hô ngươi một tiếng, Đào Chu công. Đứng ở nơi đó Vinh Đức Toàn, đưa tay ra ngoài, nắm đấm muốn im miệng ba, cố nén, không để cho mình bật cười. Đường Phong đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có gì để nói. Đường Đường định Bắc hầu ra, nhưng làm cái kia thương gia hoạt động, cái này đại đường hân quý mặt mũi, sợ đều phải bị ngươi cho mất hết. Đường Vương mặt lạnh, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Đường Phong, lạnh lùng nói. Lúc này Đường Phong không nhịn được nổ nước bọt. Chính mình quan chức cùng công lao cấp bị tước, không thể bổng lộc, có thể chính mình phụ bên trong còn có nhiều như vậy há mồm chờ ăn cơm đây, chính mình nếu không đi buôn bán, cái này toàn ra đều muốn hát Tây Bắc Phong. Vậy hạ, thần trong nhà như vậy một đống người, cũng phải ăn cơm à, thần đây không phải bị sinh hoạt bức bách à? Hắn một mặt vô tội, mở miệng nói. Thật coi liên không biết. Bất kể là cùng Lương Quốc công kết phường làm lá trà sinh ý, còn là cùng thái tử kết phường làm rượu trắng sinh ý, cũng ngày vào đấu kim, đừng nói là nuôi sống mấy trăm tấm miệng, chính là nuôi sống mấy ngàn tấm miệng, sợ cũng dư sức có dư đi. Đường Vương lại hừ lạnh một tiếng nói. Bất kể là lá trà hay là rượu trắng, sản xuất cùng tiền lời đều là trong suốt, Đường Vương biết rõ trong đó lợi nhuận, cũng không ngoài ý muốn. Đứng ở bên cạnh Vinh Đức Toàn, lúc này lặng lẽ hướng về Điếc Lôi kéo đầu đứng ở nơi đó Đường Phong liếc mắt nhìn. Cái kia trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Vị này đại đường trẻ trung nhất hầu tước, chân tâm là không gì làm không được. Văn thao vũ lực, ra trận có thể chỉ huy thiên quân, nâng bút có thể viết ra cẩm tú bài văn, chính là buôn bán phía trên, đều đủ để nghiền ép sở hữu đại đường thương nhân. Xem hắn mân mê đi ra những ngày nghề nghiệp, lá trà, rượu trắng, pha lê, da lông, dược thảo, những ngày nghề nghiệp, duy nhất cái, liền đủ để ngày vào đấu kim, nếu là lại cho hắn mấy năm thời gian, vị này đại đường định Bắc hầu, chân tâm có thể trở thành đại đường thủ phủ. Liên tự hồ, phía trên thế giới này, liền không có hắn không chuyện xảy ra. Ngươi là đang cùng Liên kháng nghị. Muốn nói cho chấm, dù cho coi như là ngươi bị tước quan chức công lao cấp, cũng như thường có thể tại những phương diện khác có chỗ chiến tích. Đường Vương lạnh giọng hỏi. Vào giờ phút này, Đường Phong Chi cảm thấy, trên đỉnh 10 vạn đầu con mẹ ngươi lao nhanh mà qua. Chính mình buôn bán, bất quá chính là đơn thuần vì là kiếm tiền, làm sao đến Đường Vương nơi này, liền thành kháng nghị. Oan uổng a. Ngươi là cảm thấy, chính mình oan ức. Đường Vương tiếp tục hỏi. Thần không có. Đường Phong lắc đầu hồi đáp. Bị tước quan chức công lao cấp, Đường Phong cũng không cảm giác mình vô tội oan ức. Dù cho hắn là bị người tính kế, thế nhưng hắn đoạt Trường Nhạc tấm thân xử nữ, đây là sự thực rõ ràng. Chỉ điểm này, Đường Vương vẹn vẹn chỉ là tước hắn quan chức công lao cấp, còn bảo lưu hắn hầu tước, trách phạt xem như nhẹ. Nếu là đổi lại còn lại hoàng đế, chỉ sợ a đã sớm một đao tử tương chính mình cho chém. Không có tốt nhất. Đường Vương rên một tiếng, cái kia âm trầm sắc mặt cuối cùng là từ từ giãn ra. Liên nói cho ngươi, nếu là đổi lại năm đó, Liên đã sớm chém ngươi. Đường Phong vội vàng con người. Đừng trong ngày không có việc gì, binh bộ đã hoàn thành tân binh chiêu mộ, bây giờ đang cần một cái luyện binh chủ tướng, ngươi đi đi. Đường Vương tiếp tục nói. Lý Tuấn nghe được Đường Vương, manh liệt nhìn sang. Người bên ngoài không biết, nhưng hắn là biết rõ, bệ hạ có lòng gây dựng lại vệ, mà những này chiêu mộ tân binh đều sẽ tạo thành cái này đại đường thứ 17 vệ. Mà bây giờ, bệ hạ muốn Đường Phong đi huấn luyện những lính mới này làm chủ tướng, cái này chẳng phải là nói muốn cho Đường Phong trực tiếp thống lĩnh cái này đại đường thứ 17 vệ à? Ngẫm lại đại đường 16 vệ, mỗi một vệ đại tướng quân đều là kinh nghiệm xa trường lao tướng, đều không ngoại lệ, đều là quốc công. Mà Đường Phong đây bây giờ cũng bất quá 17 tuổi. 17 tuổi. Tuyệt đại đa số người trẻ tuổi cũng mới vừa vặn nhập ngũ. Có thể người trẻ tuổi này đây cũng đã sắp nắm giữ đại đường một vệ binh mã. Mấu chốt là người trẻ tuổi này có thể chấp trưởng một vệ, dựa vào không phải là trưởng bối được âm, cũng không phải hoàng đế vinh sủng, mà là dựa vào chính mình chém giết, hắn dựa vào chính mình đặt vững mình tại trong quân đội địa vị, càng hướng về người thế hệ trước chứng minh thực lực mình. Dù cho chuyện này khiến mọi người biết rõ, nghĩ đến cũng sẽ không có người có ý kiến. Đường Phong đứng ở nơi đó không có lập tức đáp lại. Luyện binh, đây chính là khổ sai sự tình a. Bệ hạ, ngày sau, thần liền muốn được cái kia 60 đỉnh trượng, cái này được đỉnh trượng, sợ cũng được có cái 1-2 tháng nghỉ ngơi, có thể đứng lên, quân tình khẩn cấp, không bằng cái này luyện binh sự tình, vẫn để cho còn lại các trưởng bối đến đây đi. Hắn nghĩ một hồi, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Bất kể là Vinh Đức Toàn hay là Lý Tuân, cũng cúi đầu, không cho Đường Vương nhìn thấy trên mặt chính mình cười. Dám cùng hoàng đế có kẻ mặc cả, người trẻ tuổi bên trong, sợ cũng không tìm được thứ hai. Vậy 60 đỉnh trượng, trước tiên nhớ kỹ, Liên cho ngươi 3 tháng thời gian, trong vòng 3 tháng, nếu là lính mới, vô pháp thành quân, đến thời điểm đó, lại thêm 60 đỉnh trượng, tổng cộng 120 đỉnh trượng. Đường Vương trầm giọng nói, nếu là trong vòng 3 tháng, lính mới thành quân, cái kia 60 đỉnh trượng, có được hay không miễn? Đường Phong trên mặt tích tụ ra nụ cười đến, cười hỏi. Cúc Đường Vương trả lời rất đơn giản. Đường Phong cười hắc hắc, lại không mình hành lễ, sau đó ma lưu rời đi Hàm Nguyên Điện. Hàm Nguyên Điện bên trong, Đường Vương đứng ở nơi đó, nhìn cái kia rời đi bóng lưng, nhìn kỹ hồi lâu thời gian. Bệ hạ, ngài đây là dự định để Định Bắc Hầu làm cái này thứ 17 vệ chủ tướng? Lý Tuân nhẹ giọng hỏi nói. Thế nào, ngươi cảm thấy không thích hợp? Đường Vương quay đầu nhìn sang, mở miệng hỏi. Định Bắc Hầu năng văn năng vũ, tinh thông binh pháp thao lược, mà hai lần đại chiến lập xuống hiển hách chiến công, ở quân đội cũng đặt vững địa vị mình, hắn vì là một vệ chủ tướng dư sức có dư, chỉ là tuổi của hắn là ngạch hương. Lý Tuân do dự một chút nói. Chương 321, Trường Nhạc giành lấy tự do. Nghe được Lý Tuân, Đường Vương không tỏ rõ ý kiến, nở nụ cười. Hắn nếu hai lần lập xuống hiển hách chiến công, chứng minh năng lực chính mình, năm tuổi nhỏ thì lại làm sao? Đừng nói hắn đã thành niên, chính là còn vị thành niên, chỉ cần hắn có năng lực, chấm liền dám dùng hắn. Đường Vương cao giọng kêu lên. Không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, hay là cái này chính là đại đường có thể hưng thịnh nguyên nhân đi? Định Bắc Hầu văn thao vũ lược, thế nhưng cũng không hiểu được luyện binh, thần cảm thấy còn cần một cái lao luyện thành thục lao tướng giúp hắn đinh điểm. Lý Tuân nghĩ một hồi nói, không cần, hắn có thể được. Đường Phong trả lời cùng thẳng thắn. Lý Tuân nhìn Đường Vương, lại không nói thêm gì. Ngẫm lại xem, kỳ thực bên trên cũng là chính mình lắm miệng. Hay là những người trẻ tuổi khác không được, thế nhưng cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích Định Bắc Hầu, không hẳn không được. Ngươi đi đem Thanh Nhã giữ ở ngoài hộ vệ triệt tiêu, nói cho Trường Nhạc, giam cầm vẫn, nàng có thể ở cung bên trong đi lại, thế nhưng không thể ra quan viên, nhất là không thể cùng cái kia hôn đảng tiểu tử có bất kỳ tới lui. Sau đó, Đường Vương nhìn về phía Vinh Đức Toàn, mở miệng phân phó nói. Rõ. Vinh Đức Toàn vội vàng không mình hành lễ. Tính toán xem, Trường Nhạc công chúa bị u cấm, cũng có nhanh thời gian nửa tháng. Làm Đường Vương người bên cạnh, bọn họ cũng đều biết, Trường Nhạc công chúa giam cầm, tuyệt đối sẽ không quá lâu dài 420. Chỉ là, bọn họ hiện tại đắn đo khó định, bệ hạ lúc này thả Trường Nhạc công chúa đi ra, rốt cuộc là cái gì suy nghĩ? Hôm nay bên trong, bệ hạ đầu tiên là triệu kiến Đường Phong, để hắn đi huấn luyện tân binh, sau đó liền giải trừ Trường Nhạc công chúa giam cầm, chẳng lẽ nói, bệ hạ thay đổi chú ý, đồng ý Định Bắc Hầu cùng Trường Nhạc công chúa sự tình? Thánh tâm khó dò. Chính là chính mình đi theo bên cạnh bệ hạ rất nhiều năm, cũng vẫn đoán không được bệ hạ tâm tư, hơn nữa, tốt nhất hay là đừng đi tùy ý suy đoán thánh tâm. Thanh Nhã giữ. Làm Trường Nhạc công chúa biết được, chính mình phụ vương ý chỉ về sau, nàng lăng tốt nửa ngày. Lần này, phạm lớn như vậy sai, phụ vương tức giận, giam cầm chính mình, tức Đường Phong quan chức công lao cấp, nàng vốn nghĩ, chính mình sợ là phải ở cái này Thanh Nhã giữ ở lại cái một năm nửa năm. Nhưng này mới thời gian nửa tháng, phụ vương liền cho phép chính mình ra ngoài hành tẩu. Chẳng lẽ nói, là cái sau đi cho mình cầu xin? Vinh công công, thế nhưng là mẫu hậu đi cho phụ vương cầu xin. Nàng xem thấy Vinh Đức Toàn, mở miệng hỏi. Vinh Đức Toàn cười lắc đầu một cái. Lao nô khi đi tới đợi, Định Bắc Hầu vừa rời đi. Vinh Đức Toàn cười nói, a di nói. Nghe được Vinh Đức Toàn, Trường Nhạc công chúa lần thứ hai sửng sốt. Bệ hạ muốn luyện binh, mà lần này luyện binh chủ tướng chính là Định Bắc Hầu. Vinh Đức Toàn nhìn kinh ngạc thần bên trong Trường Nhạc công chúa, mở miệng nói. Vinh công công, cái kia phụ vương lúc này thả ta ra ngoài, đến tột cùng là có ý gì? Trường Nhạc công chúa phản ứng lại, không nhịn được dò hỏi. Vinh Đức Toàn cười khổ lắc đầu một cái. Lao nô cũng đoán không cho phép bệ hạ tâm tư, bất quá trong thời gian ngắn, công chúa hay là không muốn cùng Định Bắc Hầu có lui tới, tối thiểu không muốn như vậy rõ ràng. Vinh Đức Toàn nghĩ một hồi, dặn dò. Trường Nhạc công chúa khẽ gật đầu. Mấy ngày nay, công chúa hay là hay đi hoàng hậu nương nương cùng bên trong đi vòng một chút đi. Nghĩ đến cái gì, Vinh Đức Toàn thấp giọng nói. Nghe được Vinh Đức Toàn lời nói này, Trường Nhạc công chúa lông mày cau lại. Thế nhưng là mẫu hậu bệnh tình có chỗ lên phục. Vinh Đức Toàn không hề trả lời, chỉ là nặng nề thán một tiếng. Rời đi Đại Minh cung về sau, Đường Phong tìm được Triệu Tử loại người. Đi biết rõ sẽ Quách tiên sinh, để hắn tức khắc dẫn người về hầu tức phủ. Hắn mở miệng đối với Chân Bình phân phó nói. Rõ. Chân Bình ôm quyền con người, sau đó trở mình lên ngựa. Chúng ta về hầu tức phủ. Đường Phong cao giọng hô. Xa cách hầu tức phủ thời gian nửa tháng, bây giờ tòa phủ đệ này trong ngoài, ngược lại là có chút vắng vẻ. Vốn là, ở Đường Phong tính toán, dù cho Đường Vương sẽ lên phục chính mình, thế nhưng, vậy cũng tối thiểu nhất là một năm sau này sự tình. Vì lẽ đó, cái này hầu tức phủ chủ yếu nhân sự, cũng chuyển đến Nam Sơn Trang Tử. Hiện nay, tuy nhiên Đường Vương không có khôi phục hắn quan chức công lao cấp, thế nhưng khâm điểm hắn vì là luyện binh chủ tướng, nếu là muốn luyện binh, vậy liền không thể tiếp tục ở lại Nam Sơn Trang Tử. Theo Đường Phong người chủ nhân này trở về hầu tức phủ, cái này quặng cu é nửa tháng hầu tức phủ rất nhanh liền lại náo nhiệt lên. Không bao lâu thời gian, Quách Điểm mang theo mở ra từ người cũng từ Nam Sơn Trang Tử trở về. Hầu ra, hôm nay bệ hạ triệu kiến, thế nhưng là có cái gì ý chỉ? Quách Điểm vội vã đi vào phòng đến, mở miệng dò hỏi. Đường Phong ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà, cười gật gù. Bệ hạ khâm điểm ta là luyện binh chủ tướng, phụ trách huấn luyện mới chiêu mộ binh sĩ. Nghe được Đường Phong, Quách Điểm trong con ngươi lập lòe ra một mảnh tia sáng đến, sau đó cả người cũng trở nên hưng phấn. Chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng. Quách Điểm vừa cười vừa nói một chút coi, trong này có hay không có cái gì lớn bài văn? Đường Phong đặt chén trà xuống, mở miệng nói. Quách Điểm đi lên phía trước, ở bàn trước mặt ngồi xuống. Tự nhiên là có lớn bài văn, hơn nữa hay là thiên đại bài văn, chỉ ta trong mấy ngày nay quan sát, vậy hạ sợ là muốn gây dựng lại một vệ. Quách Điểm sau khi ngồi xuống, mở miệng nói. Đường Phong dừng một cái, sau đó rơi vào trong trầm tư. Nếu là Quách Điểm suy đoán không có sai, như vậy trong này lại là có ngày lớn bài văn. Nếu như Đường Vương thật muốn gây dựng lại một vệ, như vậy cái này một vệ tất nhiên chính là Bắc Trinh Thảo Nguyên, cùng với đến tiếp sau trinh phạt Cao Cú Lệ mà chuẩn bị. Mà bây giờ Đường Vương khâm điểm chính mình vì là giống như cái này huấn luyện tân binh chủ tướng, như vậy rất có thể chính là muốn cho chính mình đến chấp trưởng cái này đại đường thứ 17 vệ. Nếu là chủ thượng có thể ở quy định thời gian trong đem cái này một vệ huấn luyện ra, đến thời điểm đó chủ thượng không chỉ có thể phục hồi nguyên chức, hơn nữa còn có thể đủ tiến thêm một bước. Quách Điểm vừa cười vừa nói, lúc này nói vậy chút, còn vì thời gian còn sớm, hay là loại tướng chi này lính mới huấn luyện ra nói sau đi. Đường Phong lắc lắc tay, vừa cười vừa nói, hiện tại Đường Phong quan tâm chính là những này mới chiêu mộ tân binh tổng thể tổ chức. Sơ đường triều đình đối với tân binh chiêu mộ phi thường coi trọng, hơn nữa thời kỳ này đường nhân lấy tổng quân làm vinh, vì lẽ đó một khi triều đình chiêu mộ tân binh, triệu tập người như mây, hay bởi vì võ phong thịnh hành, rất nhiều đường nhân cũng từ nhỏ tập võ, cho nên nói chiêu này quên tân binh tổng thể tố chất cũng phi thường cao. Chỉ là quân đội bắt sát, quân trận sắp xếp cùng với cung mã cưỡi ngựa bắn cung, những này cũng là muốn hệ thống huấn luyện, dù cho tân binh tổng thể chất lượng cao, thế nhưng muốn ở thời gian nửa năm bên trong để chi này lính mới thành quân vẫn có độ khó rất cao. Quân đội chính là chiến tranh, quân nhân không phải là trong phố xá lưu manh tư đánh, cũng không phải trong trốn giang hồ chém giết, cá nhân vũ dũng ở trên chiến trường có thể đưa đến tác dụng cuối cùng là hữu hạn. Chương 322, đại đường luyện binh sách. Nếu chỉ nói luyện binh, Đường Phong là thật không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Bất quá, là một người người hậu thế, chuyện nhỏ này hay là không làm khó được hắn. Phải biết, hiện tại hắn cũng không lại là đã từng cái kia học sinh khối văn, cái kia thả trong đám người, không có gì đặc biệt người hậu thế. Hiện tại hắn, ở võ thần gờ giúp chặt dưới sự giúp đỡ, đã trở thành một cái hợp lệ tướng lãnh, không chỉ có võ nghệ siêu quần, hơn nữa, còn tinh thông binh pháp nhu lược, cũng coi là một cái chi binh sự tỉnh tướng quân. Hai lần đi thiên lý buôn tập, đã đặt vững hắn ở đường quân bên trong địa vị cùng thân phận. Dù cho bị hoàng đế tước quan chức công lao cấp, thế nhưng cái này cũng gây trở ngại hắn ở trong quân địa vị, cùng với trong quân các tướng sĩ đối với hắn kính trọng. Ngay hôm đó, từ trở lại hầu tước phủ về sau, Đường Phong liền không tiếp tục rời khỏi. Hắn, Quách Điểm, Triệu Bình loại người một đám võ tướng ghé vào cùng một nơi biên soạn cái kia bộ luyện binh sách. Triệu Bình loại người mặc dù là hạng vũ hoặc là vương tước bại tướng dưới tay, thế nhưng đó cũng không phải nói bọn họ liền không có năng lực, trái lại đang luyện binh phía trên bọn họ đều có chính mình tâm đắc. Cái này luyện binh sách hay tâm hay là lấy Đường Phong cái kia sau một đời làm người suy nghĩ làm chủ. Hắn tuy nhiên không có đã từng đi lính, thế nhưng cũng xem qua không ít các quốc gia quân sự thư tịch, biết rõ một ít các quốc gia tân binh huấn luyện nhất lưu trình, nhất là hậu thế Hoa Hạ bộ kia tân binh huấn luyện quy trình hiệu suất cũng rất cao. Đương nhiên trong đó có nhiều thứ cần loại bỏ ra ngoài, sau đó bổ khuyết thêm còn lại một ít đồ vật. Dần dần một bộ hoàn thiện mà thích hợp đại đường luyện binh sách cứ như vậy ở tòa này quy mô không hề lớn hầu tước phủ bên trong bị biên soạn đi ra. Thời gian quá nhanh chóng, đảo mắt cũng đã đến đêm khuya. Thế nhưng ở trong phòng này mọi người vẫn bận rộn. Đường Phong trong phòng đi dạo, vừa đi vừa nói, Triệu Bình loại người ngồi ở các nơi nghe hắn nói những nội dung này, sau đó tiếp thu ý kiến của chúng. Mà bàn trà nơi đó, Quách Điểm ngồi ở chỗ đó múa bút thành văn, đem mọi người nói vậy chút ghi chép xuống. Càng có mấy cái phủ bên trong tư mã giúp đỡ Quách Nghiệm thu. Toàn bộ trong nhà một mảnh bận rộn, không có một người là thanh nhàn. Tí nữ nhóm đưa tới bánh ngọt nước trà. Hầu ra cá nhân nghi dung, ta cảm thấy không cần như thế đi, Triệu Bình trầm ngâm nói. Đường Phong trì hoãn bước chân, quay đầu nhìn về phía Triệu Tử. Cũng tỷ như nói, xúc đặt câu hỏi đề, có hay không xúc phát, cùng quân đội lực chiến đấu lại có ảnh hưởng gì đây? Triệu Bình mở miệng nói. Nghe được Triệu Bình đưa ra ý kiến này, Đường Phong trầm mặc một hồi. Hậu thế Hoa Hạ quân đội chú nặng cá nhân nghi dung dáng vẻ, thậm chí bao gồm phòng ngủ vệ sinh các loại, trái lại phía Tây mấy cái quốc gia ở cá nhân nghi dung dáng vẻ phương diện liền so sánh tùy ý. Sạch sẽ cá nhân nghi dung dáng vẻ hay là nhìn qua thưởng vui vẻ mục đích, thế nhưng tựa hồ cùng quân đội lực chiến đấu cũng không có bất cứ quan hệ gì. Nghĩ đến đây hắn hơi gật gù, vậy liền đem đầu này cắt bỏ. Trầm ngâm một lát sau, hắn mở miệng nói. Bàn trà trước tư mã đem đã ghi chép xuống đoạn này đồ vật toàn bộ vẽ. Đêm nay quần nghị cuốn sách xác minh câu nói kia, nhiều người sức mạnh lớn, nếu để cho Đường Phong chính mình đến mân mê cái này luyện binh sách, hay là hắn cũng có thể làm ra đến, thế nhưng sợ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa trong đó còn sẽ có rất nhiều không thích hợp đại đường đồ vật xóa cắt giảm giảm. Đến lúc rạng sáng, cái này luyện binh sách cuối cùng là triệt để hoàn thiện. Ở Hoa Hạ cổ đại lịch sử bên trên đã từng có người viết xuống quá mình luyện binh muốn lĩnh, thế nhưng không có một người nào hệ thống biên soạn cái này chuyên môn dùng để luyện binh thư sách. Không thể nghi ngờ Đường Phong phụ trách biên soạn bộ này luyện binh sách là vượt thời đại, ở cùng thời kỳ bên trong trên toàn thế giới đều làm ở trước cùng. Đại đường luyện binh sách rất bình thường một cái tên, thế nhưng ý giản nói giật mình. Chỉ một quyển sách, chỉ có vẹn vẹn mấy chục trang, thế nhưng phi thường hệ thống đem luyện binh mỗi cái quy trình cũng tiến hành tỉ mỉ giới thiệu, đồng thời, đối với mỗi cái quá trình lại làm nghiêm ngặt hạn định. Chủ thượng biên soạn cái này luyện binh sách, từ đó luyện binh liền có quy củ nghe theo, có cái này luyện binh sách, chính là cái tầm thường giáo úy cũng có thể độc lập luyện binh. Quách Điểm cầm cái kia luyện binh sách nguyên thủy thủ cảo, nhìn Đường Phong, vừa cười vừa nói: "Sách này vừa ra, chủ thượng đủ để ghi tên binh gia hàng ngũ, vì là người hậu thế truyền tụng." Nghe được Quách Điểm lần này khen tặng, Đường Phong cười lắc đầu một cái. Hắn cũng không dám cùng binh gia các tiên hiền sóng vai, dưới cái nhìn của hắn, cái này luyện binh sách chẳng qua là chính mình đứng ở những người khổng lồ trên bả vai, chỉnh hợp rất nhiều các tiền bối luyện binh tâm đắc, làm ra thư đến tịch tôi. Không, có thể nói, hắn chỉ là văn tự nhân viên khuôn vác thôi. Cũng tỉ như nói, hậu thế một vị họ Viên hùng chủ, huấn luyện lính mới thời điểm, biên soạn đơn giản rõ ràng quân luật 20 đầu, trong đó có 18 chém, lâm trận không nghe hiệu lệnh, lâm trận lùi bước, làm công bước lên thưởng, đào vòng, giả bộ bệnh, trông coi thư giãn, làm hỏng chiến cơ, thủ lĩnh chết trận binh sĩ không tiến, cháy hỏng việc, vứt bỏ xuống ống, tiết lộ mật lệnh, đốt cướp gian dâm, bịa đặt mê hoặc chúng, kinh ngạc thốt lên quấy nhiễu quân, đánh nhau ẩu đả, cãi lời quân lệnh. Hoàng đêm tối cách doanh lãng du, quan thăng tung binh quấy nhiễu dân. Cái này 18 chém, Đường Phong chỉ là đối với hắn bên trong 1-2 đầu tiến hành sửa đổi, sau đó, liền hầu như toàn bộ rời vào đại đường luyện binh sách bên trong. 11. Nghi dung dáng vẻ hay là không quá trọng yếu, thế nhưng, quân kỷ quân luật, nhưng đối với một nhánh quân đội lực chiến đấu, có trực tiếp nhất ảnh hưởng. Nếu muốn luyện binh, như vậy, đầu tiên muốn quân kỷ nghiêm minh quân luật. Luyện binh sách, trước hết đối với quân quan có yêu cầu, bên trong sĩ quan cao cấp nhất định phải có thể xem, muốn biết viết chữ. Cho tới đem đầu này gia nhập luyện binh sách bên trong, có công tâm, cũng có tư tâm tồn tại. Thế nhưng, ở Đường Phong xem ra, thân là bên trong tướng lãnh cao cấp, nếu không phải biết chữ, vậy thì như thế nào đọc binh pháp thao lược đây? Hay là thế gian này cũng có loại kia vô sư tự thông quân sự thiên tài, thế nhưng thiên tài vĩnh viễn chỉ là lệ, đám quan quân muốn đề bạt chính mình quân sự năng lực, như vậy nhất định phải quen thuộc binh thư. Có điều quy định này, tin tưởng tương lai đại đường trong quân đội quân quan liền sẽ không vẫn chỉ trệ không tiến. Nếu là sẽ có một ngày thời cơ chín muồi, ở cơ sở này trên có thể kiến lập chuyên môn dùng để bồi dưỡng trưởng sĩ quan. Mở trước cùng quy định cũng không phải là chỉ có đầu này, ngoài ra các phủ đều phải kiến lập chuyên môn là chữa bệnh và chăm sóc đội, chữa bệnh và chăm sóc trong đội phải có đại phu 15 người. Ở thanh mặt trước, các triều đại đổi thay trong quân đội là không có chuyên môn nhân viên y tế tồn tại. Đây cũng là bởi vì thời đại hạn chế, chữa bệnh mức độ hạ thấp, phổ thông tật bệnh hay là đại phu có thể trị liệu, thế nhưng vết đạn kiếm thương đại phu có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ là đơn giản băng bó. Vì lẽ đó, ở trong quân đội kiến lập chuyên môn chữa bệnh và chăm sóc đội có vẻ dù sao cũng hơi còn dư phạm. Chương 323, tạm thử quán quân đại tướng quân. Có thể trong quân đại phu tồn tại thật sự là còn dư sao? Tối thiểu Đường Phong không cho là như vậy. Chuyên nghiệp băng bó lại phân phối trên một ít chuyên môn dùng để xử lý trị liệu vết thương dược vật cùng chữa bệnh vật phẩm là có thể giảm thiểu thương vong. Ở trên chiến trường thường thường rất nhiều tử vong cũng không phải trực tiếp chết trận, mà là bởi vì thương bệnh chảy máu, vết thương cảm hóa các loại, cuối cùng dẫn đến cái chết. Nếu như có thể sớm xử lý vết thương như vậy, rất nhiều người phải không dùng chết. Hai lần đại chiến hắn thân thể có cảm xúc, đương nhiệm vệ tịch kinh đô nhanh đi về ngủ đi. Đường Phong ở trên mặt treo ma một cái, mở miệng nói: "Mọi người đứng dậy đến, không mình hành lễ, liền từng người rời đi." Trong nhà rất nhanh liền chỉ còn dư lại Đường Phong một người. Hắn đứng ở bàn trước mặt, bàn tay vuốt ve cái kia luyện binh sách thủ cảo, tâm từ và thiên hai thất thất. Có cái này luyện binh sách, tiếp đó luyện nữa binh liền không ít nhiều phiền phức, hắn cũng không trở thành không có đầu mối chút nào. Lại tiếp sau đó luyện binh, hắn chỉ cần dựa theo cái này luyện binh sách làm từng bước luyện binh chính là, sau đó lại dựa theo luyện binh trong quá trình gặp phải vấn đề đối với cái này luyện binh sách tiến hành sửa đổi. Hầu ra không còn sớm, ngài cũng nghỉ sớm một chút đi. Thanh Loan từ giữa phòng đi ra, đi tới Đường Phong bên người đến, nhẹ giọng nói ra. Đường Phong đưa mắt từ cái kia luyện binh sách trên thu hồi lại, xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt rơi vào Thanh Loan cái kia trắng trẻo trên khuôn mặt, sau đó, ánh mắt ở cái kia vánh ánh trên thân thể du tẩu. Sâu trong thân thể, một đạo hỏa nhiệt phun ra. Hắn đi lên phía trước, rỗi ra này hữu lực cánh tay, đem cái này vánh ánh thân thể ôm. Thanh chỗ ngoặc liền như là một đội dịu ngoan dê con, đặc biệt tiến tĩnh. Bóng đêm dần dần dày. Cái này bắc viện bên trong phòng, chỉ có bên trong trong nhà, còn có ánh nến chập chờn, thân ảnh kia lung đưa. Cái kia huyền chuyển oanh gáy, còn có thanh âm trầm thấp kia đan dệt ở cùng một nơi. Lại không biết qua bao lâu thời gian, trong phòng này vừa mới yên tĩnh lại. Đường Phong ôm lấy cái này huyền chuyển thân thể, ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, mới vừa ăn xong điểm tâm, cung bên trong truyền chỉ người liền đến. Chính là vô cớ xuất binh. Luyện binh cũng không phải là việc nhỏ, nhất là lần huấn luyện này gần 10 vạn tân binh, người chủ quan này nhận lệnh rất là trọng yếu. Đường Phong quỳ xuống đất tiếp chỉ, vinh đức toàn tuyên đọc thánh chỉ. Trong thánh chỉ cho vô cùng đơn giản, từng đoàn mấy câu nói: tạm thử quán quân đại tướng quân. Câu nói này rất là đáng giá người nghiền ngẫm. Cái gì là tạm thử? Đó chính là lâm thời ý tứ, lâm thời cho ngươi như thế một cái quan chức, hơn nữa còn là một cái võ quan chức. Vũ tán quan chức là không có thực chức, xem như một loại hư vinh. Có thể cho dù là hư vinh, nhưng này cũng có chân thật phẩm cấp, chỉ nói người quán quân này đại tướng quân chính là chính tam phẩm quan chức, từ phẩm cấp mà nói, tương đương với lục bộ thượng thư, cũng tương đương với 16 thiết tướng quân. Mà ở cái này trong thánh chỉ, cũng không có khôi phục Đường Phong quan chức. Chúng ta nơi này, sớm chúc mừng Định Bắc Hầu. Tuyên đọc xong thánh chỉ về sau, Vinh Đức Toàn vừa cười vừa nói. Nghe được Vinh Đức Toàn cái này chúc mừng, Đường Phong đầu tiên là một trận, thế nhưng, rất nhanh liền bắt được yếu điểm. Vị này đại thái giám, có thể ở Đại Minh cung bên trong sừng sững hơn 10 năm mà không ngã, cái kia không chỉ là có hắn hơn người thủ đoạn cùng nhãn lực, càng quan trọng là hắn đối với Đường Vương Lý Nhị hiểu biết. Có thể không khoa trương nói, nếu nói là thế gian này, người nào lớn nhất hiểu biết Đường Vương Lý Nhị, không phải là Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng không phải Trưởng Tôn Hoàng Hậu, mà là vị này Đại Minh cung đại thái giám. Vinh Đức Toàn phen này chúc mừng, hiển nhiên là có thâm ý, mà hoặc là nói, là hắn nhận ra được cái gì. Tại hạ biết rõ, vậy hạ nơi đó, công công có bao nhiêu nói ngọn, nếu như có thể được thành, tương lai tất có thâm tạng. Đường Phong nhìn Vinh Đức Toàn, hạ thấp giọng nói. Nghe được Đường Phong lời nói này, Vinh Đức Toàn lăng một hồi, trên mặt trồi lên nụ cười tới. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đầy là cảm khái. Bác đợi, nhìn như chỉ có hơn 10 tuổi, nhưng hành sự lão lạc, so với rất nhiều lão nhân cũng chỉ có hơn chứ không kém. Chính mình chỉ cái này một câu đơn giản chúc mừng, hắn liền bắt được yếu điểm, chân tâm không được. Đường Phong lặng yên không một tiếng động đem mấy viên đông châu nhét vào Vinh Đức Toàn trong tay, Vinh Đức Toàn cũng không có khách khí, trực tiếp đem những này đông châu thu lại. Như ngày, hầu gia xuất cung về sau, bệ hạ triệt hồi thanh nhã giữ hộ vệ, hiểu biết công chúa cấm túc. Vinh Đức Toàn tiến tới góp mặt, nhỏ giọng nói. Thời khắc này, Đường Phong trên mặt rõ ràng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn đại náo cấp tốc vận chuyển ra. Đại Minh cung bên trong vị kia, cuối cùng là có ý gì đây? Chẳng lẽ nói, hắn ngầm đồng ý chính mình cùng Trương Nhạc? Thế nhưng là, rất nhanh, hắn liền phủ quyết cái suy đoán này không. Chỉ cần Lý Tĩnh, như vậy, Đường Vương liền không thể cho phép hắn cùng Trương Nhạc ở cùng một nơi. Thân là hoàng đế, luôn là phải hiểu được cân nhắc, nhất là ở cũ mới thần tử trong lúc đó, nếu có thể đủ thăng bằng đối xử, không thể đối với một phương nào quá mức bất công. Như vậy, Đường Vương Lý Nhị, cái này là có ý gì đây? Công công, bệ hạ đây là ý gì đây? Trong lòng nghi hoặc, hắn nhìn Vinh Đức Toàn, mở miệng hỏi. Vinh Đức Toàn cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái. Lần này, chúng ta cũng xem không minh bạch bệ hạ ý tứ, theo lý mà nói, bệ hạ khâm điểm hầu gia vì là luyện binh chủ tướng, cái này thời điểm, lại càng không sẽ giải trừ công chúa cấm túc. Vinh Đức Toàn mở miệng nói. Thế nhưng là hoàng hậu nương nương nơi đó duyên cớ. Đường Phong nghĩ một hồi hỏi. Chúng ta cũng là như vậy suy đoán, hoàng hậu nương nương thân thể càng ngày càng kém, hay là bệ hạ không muốn để cho nương nương khổ sở, cho nên mới quyết định giải trừ công chúa cấm túc, để công chúa có thể ngày ngày làm bạn nương nương bên cạnh. Vinh Đức Toàn không phải là quá khẳng định nói. Thời khắc này bên trong, Đường Phong cả người như bị sét đánh. Ngày đó, thanh nhã ở giữa, hắn liền nhìn thấy, Trưởng Tôn hoàng hậu ho khan lợi hại, nhưng là chỉ cho là nhiễm phong hàn. Bây giờ, nghe Vinh Đức Toàn nói như vậy, hiển nhiên, Trưởng Tôn hoàng hậu đây là bệnh cũ, hơn nữa, hay là loại kia phi thường nghiêm trọng tật bệnh. Trong lịch sử, vị này là năm hai cổ hiền về sau, chính là bởi vì nhiễm trọng tật, dược thạch không ý ốm chết. Sử bí thư tải, Văn Đức hoàng hậu, với Trịnh Quán 10 năm tháng 6, ở lập chính điện ốm chết, hưởng 36 tuổi tuổi. Cái này thời không bên trong, Trịnh Quán 10 năm, Văn Đức hoàng hậu cũng không có ốm chết, hơn nữa còn sống đến Trịnh Quán 16 năm, thế nhưng, lịch sử quy tích, tựa hồ cũng chưa hề hoàn toàn thay đổi. Vị này thiên cổ hiền hậu, tựa hồ vẫn không thể tránh được cái kia vô hình bàn tay. Ta từng nghe nói, dân gian có thần y Tôn Tư Mạc, vị thần y này, y thuật siêu phàm, chính là rất nhiều nghi nan tạp chứng cũng có thể trị liệu. Hắn khôi phục bình thường tâm tư, nhìn Vinh Đức Toàn mở miệng nói: "Từ lúc hơn 10 năm trước, Tôn thần y liền cho nương nương trị liệu quá, nếu không phải là Tôn thần y lưu lại đơn thuốc, nương nương sợ sớm đã, ngày gần đây, bệ hạ đã sai người đi Nam Phương tìm Tôn thâm ý, chỉ là hy vọng không lớn." Vinh Đức Toàn thán một tiếng nói. Chương 324, to lớn bệ. Đường Phong được khâm điểm vì là lính mới huấn luyện chủ tướng tin tức, ngày đó, ngay tại Trường An thành bên trong truyền ra. Đối với chuyện này, bất kể là triều đình bên trong hay là trong phố xá, đều không có người cảm thấy có cái gì tốt bất ngờ. Cố nhiên, Đường Phong tuổi tác không lớn, đến bây giờ cũng chỉ có 17 tuổi. Ở độ tuổi này, đặt ở trong quân, chính là xuất thân bất phàm, tài hoa xuất chúng, cũng chính là cái giáo úy. Nhưng Đường Phong là một trường hợp đặc biệt. Bắc cảnh hai lần đại chiến, đều là hắn, Thiên Lý Bôn Tập, ở Bắc Phương quân đoàn rơi vào khốn đốn thời điểm, lấy sức một người, cứu vãn cục thế, nhất là lần thứ hai cực nhanh tiến tới Thảo Nguyên, lại càng là hắn từ bỏ đến thẳng Âm Sơn Vương Đình rất tốt thời cơ, cùng với cái kia đẩy trời chiến công, gấp rút tiếp viện Đức Dương. Có thể nói, Đức Dương đại thắng, rất lớn một phần công lao, đều là Đường Phong, như không có hắn ngàn giảm gấp rút tiếp viện, hay là Lý Tĩnh cùng Bắc Phương quân đoàn, liền vô pháp thủ thắng. Mà Đức Dương cuộc chiến kết quả, đều sẽ xoay ngược lại. Cũng chính bởi vì vậy, hắn lấy 17 tuổi nhược quán tuổi tác phong hầu, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Cho tới nói, làm tân binh huấn luyện chủ tướng, lại càng không có người có dị nghị, hắn có cái này tư bản. Cho tới, hắn có hay không có luyện binh không chín kinh nghiệm, đó chính là mặt sau sự tình. Vào giờ phút này, mọi người đều ở xem chừng, đều đang đợi, chờ đợi xem vị này Định Bắc Hầu có hay không đang luyện binh phương diện, cũng có đồng dạng tiên phú. So với lên Đường Phong được khâm điểm vì là luyện binh chủ tướng, Đường Vương giải trừ Trường Nhạc công chúa cấm túc tin tức, càng khiến người ta nhóm bất ngờ. Bất ngờ chính là hiếu kỳ. Đại gia hỏa đều tại suy đoán, Đường Vương cái này thời điểm, giải trừ Trường Nhạc công chúa cấm túc, có hay không có càng sâu một tầng ý tứ đây. Phải biết, lúc trước, ở cùng một ngày bên trong, Trường Nhạc công chúa bị ưu cấm, Đường Phong bị tước quan chức công lao cấp. Mà bây giờ, lại là ở cùng một ngày bên trong, Đường Phong được khâm điểm vì là luyện binh chủ tướng, Trường Nhạc công chúa cấm túc bị giải trừ. Đã như thế, liền do không được để mọi người lòng tràn đầy suy đoán. Rõ ràng, ngày đó, Trường Nhạc công chúa cùng Đường Phong trong lúc đó, nhất định là phát sinh cái gì. Đại Minh cung, Thái Cực cung phụ thuộc Tầm cung, Lập Chính điện bên trong. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi ở bên trong cung điện. Cái kia mềm trên giường, Trường Tôn hoàng hậu lười biếng chết nằm ở nơi đó, tấm kia đoan trang khuôn mặt, có chút tái nhợt. Vậy hạ giải trừ công chúa cấm túc. Trường Tôn hoàng hậu uống xong thuốc, nhìn bên người mama, mở miệng hỏi. "Vâng, nương nương." Cái kia mama gật đầu đáp lại. "Hôm qua, bệ hạ triệu kiến Định Bắc hầu, khâm điểm hầu gia vì là lính mới luyện binh chủ tướng, hầu gia rời đi hầu, bệ hạ liền giải trừ công chúa cấm túc." Trường Tôn hoàng hậu di chuyển hạ thân tử, không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. "Nương nương, lúc này, bệ hạ đột nhiên giải trừ công chúa cấm túc, khó nói, ngầm đồng ý công chúa và hầu gia sự tình." Cái kia mama mở miệng hỏi. Trường Tôn hoàng hậu quay đầu đi qua, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Chỉ cần vệ quốc công ở một ngày, bệ hạ liền sẽ không đồng ý hai người bọn họ ở cùng một nơi, cho dù là bọn họ có phu thê chi thực, cũng không được. Trường Tôn hoàng hậu tham thầm nói. Bệ hạ làm như thế, đơn giản, chính là đang dùng Trường Nhạc cảnh cáo Đường Phong, để hắn đàng hoàng làm việc. Nói tới chỗ này, Trường Tôn hoàng hậu dừng lại một chút, cái kia đoan trang trên khuôn mặt, trồi lên một vệ cay đắng nụ cười tới. Có nhân tất có quả. Hôm qua bởi vì, vừa mới ủ ra hôm nay quả. Nàng vốn nghĩ, mượn Đường Phong, để nữ nhi mình thoát khỏi lấy chồng ở xa thổ dân vận rủi, thế nhưng, nàng nhưng không nghĩ tới, nhưng làm hỏng bét. Chính mình vị kia dã tâm bừng bừng trợ phu, căn bản liền không có tính toán dùng Trường Nhạc hòa thân thổ phiên, hắn chỉ là cố ý bày xuống chướng nhãn pháp, mê hoặc thổ phiền người thôi. Chính mình thông minh cả đời, quay đầu lại, nhưng bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không chỉ có để cho mình nữ thất thân tử, để vây nữ cùng Đường Phong có quan hệ, cho tới bây giờ, tự mình rót nữ trái lại thành Đường Phong ràng buộc. Nương nương, khó nói công chúa và hầu gia, thật sự không có khả năng sao? Cái kia mama nhìn mềm trên sân Trường Tôn hoàng hậu, thấp giọng hỏi. Trường Tôn hoàng hậu không hề trả lời, chỉ là bừng tỉnh nở nụ cười. Mà xem sau đó đi. Nam đại doanh, Trường An to lớn nhất quân doanh. Đây là Đường Phong lần thứ nhất tới đây tỏa quân doanh. Cự đại nơi đóng quân, chiếm diện tích cực lớn. Mặt tướng thấy qua đại tướng quân, một người trung niên tướng lãnh mang theo hơn 10 vị trong quân tướng tá đồng loạt hướng về Đường Phong hành lễ. Rộng rãi trong doanh trướng, Đường Phong thân mang giáp dạ dày, xoài bước đi tới phía trước. Đứng ở đó cự đại mà đồ phía trước, Đường Phong ánh mắt ở đây mỗi một người tướng lãnh trên thân đảo qua. Là chủ tướng, đây coi như là hắn lần thứ nhất thăng trướng. Toàn bộ trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu các tướng lĩnh cũng hơi cúi đầu đứng ở nơi đó, không có một người lên tiếng. Nếu chỉ là từ tuổi tác tới nói, nơi này mỗi người đều có thể làm Đường Phong thúc thúc ba bá. Thế nhưng, trong quân xưa nay không là dựa vào tuổi tác đến hàng tư luận bối, nhất là ở đại đường. Của ngươi vị là muốn dựa vào chính mình đến tranh thủ. Dù cho ngươi xuất thân bất phàm, dù cho ngươi là quốc công con nối dõi, thế nhưng muốn thắng được trong quân người tôn trọng, vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Không thể nghi ngờ, Đường Phong dựa vào chính mình nỗ lực, chứng minh chính mình, đồng thời ở trong quân đặt vững địa vị mình, đồng thời thắng được sở hữu quân nhân tôn kính. Nếu không có như vậy, dù cho thân phận của hắn bất phàm, ở đây những này các tướng quân cũng sẽ không mua hắn món nợ. Nhìn quanh 477 một tuần lễ sau, Đường Phong đưa tay ra hiệu. Chúng tướng quân đứng dậy tới. Những này trong quân có tuổi đời các tướng quân, vào giờ phút này, nhìn vị này tuổi trẻ đại tướng quân, trong lòng tất cả cảm khái. Ai có thể đủ nghĩ đến, vị này tuổi đời 20 người trẻ tuổi, trong thời gian ngắn, leo lên cho tới bây giờ độ cao đây. Nhìn cái kia tuổi trẻ năm ập, suy nghĩ thêm hắn lấy được hiển hách chiến công, mọi người không khỏi nổi lòng tôn kính. Chính tướng quân, lập tức, trong doanh trại tân binh, tổng cộng bao nhiêu? Đường Vương nhìn vị kia tròm râu bạc phơ lão tướng quân, mở miệng hỏi. Hồi đại tướng quân, trước mặt trong doanh trại tân binh, tổng cộng 90.8653 người. Chính lão tướng quân ôm quyền đáp lại. Nghe được con số này, Đường Phong trầm tư chốc lát. Đại đường quân đội nhân số là có định số, như cái này binh lính bảo vệ, mỗi một vệ mỗi người có 60 phủ, mỗi phủ lại có binh 1.200 người, tổng cộng hơn 7.000 người. Mà lần này chiêu mộ binh sĩ nhưng đạt đến gần 10.000 người. Nếu là quét điểm suy đoán không tệ, Đường Vương thật muốn gây dựng lại một vệ, như vậy, cái này đại đường thứ 17 vệ, quy mô bên trên đã toàn diện siêu việt còn lại các vệ. Nhân số 10.000 vệ, đó là đại đường trong lịch sử xưa nay chưa từng có. Phải biết, cái này 10.000 người, có thể không có một cái nào người già yếu bệnh tật, từng cái đều là trải qua phi thường nghiêm ngặt khảo nghiệm về sau, sàng lọc đi ra đại đường thanh trắng niên. Chương 325, địa ngục hình thức. Hiện nay, trong doanh trại lao binh có bao nhiêu? Đường Phong nhìn cái kia Trịnh lao tướng quân, mở miệng dò hỏi. Nếu muốn luyện binh, như vậy, lao binh là không thể thiếu. Hiện nay trong doanh trại lao binh, tổng cộng có 5.000, đều là sau nhiều năm huấn luyện binh sĩ lao binh. Trịnh lao tướng quân đáp lại. Đường Phong hơi gật gù. 5.000 lao binh, số này lượng không tính thiếu. Hiện tại, hắn muốn cân nhắc là làm sao đem chính mình luyện binh sách quảng bá ra. 10.000 tân binh à, hơn nữa, còn muốn ở trong vòng nửa năm huấn luyện ra, đây tuyệt đối là một cái hùng vĩ công trình. Thời gian cấp bách. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, nhiều nhất thời gian 1 năm bên trong, Đường Vương liền sẽ đối với Bắc Phương dụng binh, đến thời điểm đó, chi này lính mới liền muốn ra chiến trường. Khi đó, chính là khảo nghiệm chi này lính mới huấn luyện kết quả thời điểm. Nếu chỉ là có hoa không quả, vậy hắn thật vất vả dốc sức làm đi ra điểm ấy danh tiếng, liền muốn quét rác. Vì lẽ đó, nhất định phải để nhánh quân đội này triệt để thành quân, hình thành không tầm thường lực chiến đấu. Triệu Bình. Đường Phong nhìn về phía đứng sau lưng mình Triệu Bình. Triệu Bình gật đầu, xoài bước đi lên phía trước. Ngay tại chúng tướng quân trong ánh mắt, Triệu Bình lấy ra một cuộn giấy đến, đem cái này cuộn giấy mở ra. Quán quân đại tướng quân Đường Phong lệnh. Vang dội thanh âm, tại đây trong doanh trướng vang lên. Từ hôm nay lên, trong quân, phàm lâm trận không nghe hiệu lệnh người chém, lâm trận lùi bước người, làm công bước lên thưởng người chém, đào vong giả chém, giả bộ bệnh người chém, trông coi thư giãn người chém, làm hỏng chiến cơ người chém, thủ lĩnh chết trận binh sĩ không tiến người mới, cháy hỏng việc người chém, vứt bỏ quân giới người chém, tiết lộ mật lệnh người chém, đốt cướp gian dâm người chém, bịa đặt mê hoặc chúng người chém, kinh ngạc thốt lên quấy nhiễu quân người chém, đánh nhau hầu, đả người chém, cãi lời quân lệnh người chém, hoàng đêm tối cách doanh lãng du người, quan viên phân tung binh quấy nhiễu dân giả chém. Toàn bộ trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng đứng ở nơi đó nghe, không dám ra một tiếng. Nghe xong cái này từng cái chém chữ, tất cả mọi người không khỏi hít khí lạnh. Đại đường quân kỷ vốn là đã phi thường nghiêm khắc, thế nhưng Đường Phong liệt chuỗi này quân quy nhưng càng thêm nghiêm khắc. Thế nhưng trục chữ trục đầu đi phân tích, trừ người giả bộ bệnh người cùng đánh nhau hậu đả người chém cái này hai cái, còn lại đầu cũng không quá đáng. Bất quá chỉ từ những này nghiêm khắc quân quy liền có thể nhìn ra vị đại tướng quân này nghiêm khắc. Tất cả mọi người biết rõ, đón lấy sợ là sẽ không dễ chịu. Ta có thể lĩnh mệnh. Chúng tướng quân ôm quyền không người hành lễ. Chính như tất cả mọi người suy đoán, ngày tốt kết thúc, cuộc sống khổ đến. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đón lấy trong khoảng thời gian này, đối với bọn hắn tới nói, chính là ác mộng. Không chỉ là đối với tân binh tới nói như vậy, đối với những lao binh kia tới nói, cũng là như thế. Vẹn vẹn chỉ là Đường Phong thăng trướng sau ngày thứ hai, trong quân các tướng sĩ, liền lĩnh giáo vị này tuổi trẻ chủ tướng nghiêm khắc. Từ chân bình mang đến 200 người chấp pháp đội, đi xuyên qua trong quân doanh. Phàm là huấn luyện chúng tản mạng người, một khi phát hiện, tại chỗ liền chấp hành trượng hình. Chỉ ngày hôm đó thời gian trong, liền có vượt qua 500 người bị trượng hình trừng phạt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên vang vọng nơi đóng quân. Ngày thứ ba, tương tự là như vậy. Rất nhanh, những cái này tân binh bên trong đau đầu liền thành thật rất nhiều. Đặc biệt là những cái đến từ chính thế gia môn phiệt con cháu thế gia, mắt thấy cùng thân phận mình tương đối người, trước mặt mọi người bị tra tấn, những này mắt cao hơn đầu con cháu thế gia cũng an phận hạ xuống. Điểm tướng đài bên trên, thân mang giáp dạ dày Đường Phong đứng ở phía trên, cặp kia sắc bén con người tại đây cự đại trên diễn võ trường gì động tới. Trong diễn võ trường, 2000 tiên quân sĩ gánh vác lấy chìm nặng bao phủ, chỉnh tề đứng vững. Dù cho đã là cuối mùa thu, khí trời cũng đã chuyển mát, nhưng dù vậy, rất nhiều người như cũng là mồ hôi đầm địa. Nơi này chỉ là 10 vạn đại quân, một phần rất nhỏ. Thế nhưng, lại là 10 vạn đại quân bên trong, tinh nhuệ nhất cái kia một phần. Nơi này mỗi người đều là ở trong khảo hạch, các hạng thành tích cũng phi thường ưu dị, mà bây giờ, Đường Phong đem bọn hắn điều đi ra. Hắn muốn đích thân huấn luyện những này trong quân người tài ba, sau đó đem bọn hắn chế tạo thành một nhánh vô địch quân đội. Làm người đời sau, hắn so với ai khác cũng rõ ràng, một nhánh bộ đội đặc chủng ở trên chiến trường phá hoại có bao nhiêu đáng sợ. Đi bộ hành quân gấp 20 dặm. Cái kia lanh khốc thanh âm tại đây trong diễn võ trường vang lên. Đi bộ 20 dặm, hiện tại, lập tức. Thân mang giáp dạ dày Triệu Bình la lớn. Mấy chục chấp pháp đội thành viên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thân ở với các nơi, gắt gao nhìn chằm chằm những lính mới này gà mờ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, còn lo lắng cái gì, khó nói muốn chịu cây roi sao? Ngươi, so với lão nương môn trầm hơn, không bằng về nhà làm ruộng đi. Các loại tiếng mắng ở các nơi vang lên. Mang giáp phụ trọng Việt giã cấp tốc chạy, đây đối với người bình thường tới nói là một loại đáng sợ khiêu chiến, như đổi lại người bình thường, chỉ cái này một thân trang phục liền có thể ép bọn họ không thở nổi, chớ đừng nói chi là Việt giã 43. Thế nhưng, Đường Nhân thượng võ, rất nhiều người từ nhỏ luyện võ, thể phách mạnh hơn so với rất nhiều khi đời người bên trong. Hơn nữa, nơi này 2000 người, lại càng là cái này 10 vạn lính mới bên trong người tài ba. Tuy nhiên bọn họ không có tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện, thế nhưng bọn họ nắm giữ cái này mạnh nhất thể phách. Như địa ngục huấn luyện chính thức bắt đầu. Trình Lao tướng quân mang theo trong doanh trại các tướng quân, hành đầu ở trong quân doanh, nhìn những cái kêu khổ liền thiên tân binh nhóm, nghe được cái kia liên tiếp tiếng gầm gừ, đều là lông mày hẻ đám. Đường quân phương thức huấn luyện, thật là sớm trước trở thành làm riêng, thế nhưng, bọn họ vị đại tướng quân này, nhưng hoàn toàn không có dựa theo Đường quân vốn có phương thức huấn luyện đến huấn luyện tân binh. Chỉ nói tân binh tư thế hành quân, dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn chính là còn dư. Hơn nữa, trong quân huấn luyện thời điểm, quân kỷ quá mức nghiêm khắc, sáng sớm mỗi ngày sớm dậy báo tốt, dù cho đến muộn quá ngắn thời gian, đều muốn chịu đến trừng phạt. Trừng phạt không chỉ nhằm vào tân binh, tương tự nhằm vào trong quân lão binh. Cái kia thiên lão binh, tại đây từng đoàn trong mấy ngày, liền có mấy trăm người chịu đến trượng hình. Đối với cái này, rất nhiều người cũng tràn đầy lời oán hận. Dòng dã một ngày thời gian, trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Cường độ cao huấn luyện, tiêu hao hết từng cái tân binh tinh khí thần, đến ban đêm thời điểm, tất cả mọi người mệt nằm lì ở trên giường, giống như chó chết tam. Đường Phong mang theo một đám tướng quân giáo úy, dò xét rơi xuống đất. Mãi đến tận đêm khuya thời điểm, Đường Phong vừa mới trở về chính mình quân trướng. Tuy nhiên thân là chủ tướng, thế nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, mỗi một ngày bên trong làm tân binh Việt giã cấp tốc chạy thời điểm, hắn cũng lấy mình làm gương, tương tự áo giáp, tương tự phụ nặng, chạy đồng dạng khoảng cách. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, trong quân tân binh, tuy nhiên khó nhọc, thế nhưng cũng không có người oán giận. Chương 326, lão tướng quân cảm khái. Cường độ cao huấn luyện, may mà hắn thể chất khác hẳn với thường nhân, bằng không, chân tâm cũng phải mệt mỏi dưới. Trở lại trong doanh trướng thời điểm, đã đêm khuya. Trên thân thể mệt mỏi kéo tới, hắn đơn giản một con đâm vào trên giường, rất nhanh liền ngủ say. Giấc ngủ này chính là một đêm. Ngày thứ hai, cái kia to rõ tiếng kèn lệnh vang lên, đánh vỡ cái này quân doanh yên tĩnh. Các doanh, các đoàn, các giáo úy cái kia lôi kéo cổ họng tiếng hô, tùy theo ở các nơi vang lên. Sớm dậy bảo, lần thứ hai bắt đầu. Lại trải qua lúc đầu mấy ngày hỗn loạn, trong doanh địa các lão binh cùng các tân binh cũng từ từ thích ứng loại này cường độ cao huấn luyện. Vì lẽ đó, làm các doanh, các đoàn, các tân binh tập hợp về sau, cũng cấp tốc đứng vào hàng ngũ. Cái này to lớn trong doanh địa, vượt qua 100 trong diễn võ trường, cái kia một đội, từng nhóm tân binh, chẳng chịt đứng vững. Ở kiểm kê người hoàn mỹ mấy về sau, thông lệ chạy bộ sáng sớm bắt đầu. Trừ Đường Phong sàng lọc tinh nhuệ tạo thành cái kia đặc chủng phụ ra, còn lại doanh đoàn phụ, tân binh chạy bộ sáng sớm, cũng không cần mặc áo giáp. Không có phụ nặng 5 km chạy bộ sáng sớm, hay là đối với rất nhiều người tới nói, cũng có chút vất vả, thế nhưng, khẽ cắn răng, cũng có thể kiên trì. Thống khổ nhất, hay là Đường Phong tự mình chỉ huy đặc chủng phủ 530 bọn quân sĩ. Giáp tại thân, 5 km Việt giã chạy cự ly dài, đối với thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ là cự đại. Thân là chủ tướng Đường Phong, làm gương cho binh sĩ, chạy ở đội ngũ mặt trước. Mặc dù là cuối mùa thu, thế nhưng rất nhanh, mồ hôi cũng vẫn ướt nhẹp y phục trên người. Chạy ở đội ngũ mặt trước, trên thân áo giáp, trong đụng chạm phát sinh cái kia thanh thúy thanh âm, Đường Phong hơi thở hổn hển, điều chỉnh khí tức. Cái này huấn luyện tân binh, thật không là cái gì chuyện tốt. Thiệt thòi hắn không phải là loại kia yêu thích hối hận người, không phải vậy, hắn thật sẽ tính toán, có hay không thay đổi phương thức huấn luyện. Ở phía sau hắn, 2000 tên đặc chủng phụ tân binh đản đản nhóm, cắn răng, từng ngụm thở hổn hển chạy. Ở cái kia từng cái tuổi trẻ trên khuôn mặt, trừ mệt mỏi, là một loại kiên trì, một loại kiên nghị. Mặc dù mệt, thế nhưng ai cũng không chịu từ bỏ. Chính như Đường Phong đem bọn hắn từ các trong doanh trại điều đi ra thời điểm nói tới một dạng, bọn họ là 10 vạn lính mới bên trong người tài ba, bọn họ đều sẽ tiếp thu nhất là nghiêm khắc khảo nghiệm. Phàm là không thông qua khảo nghiệm, đều muốn bị đào thải bị knock out, mà thông qua khảo nghiệm giả, đều sẽ trở thành cường giả chân chính. Làm người tài ba, đều có thuộc về mình ngạo khí. Bọn họ không tự nhiên vô pháp tiếp nhận bị đào thải bị knock out kết quả. Trọng yếu hơn là, huấn luyện bọn họ người, là bọn hắn rất nhiều người trong lòng đại anh hùng, vị kia công tích có thể so với quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh đại đường Định Bắc Hầu. Có thể được vị này đại đường tuổi trẻ quân hầu huấn luyện, đối với bọn hắn tới nói, là một loại tán thành, lại càng là một loại vô thượng vinh diệu. Bọn họ không biết, từ vừa mới bắt đầu lên, Lôi Phong liền ở trong lòng bọn họ gieo xuống một viên kiêu ngạo hạt giống, để bọn hắn sản sinh một loại cảm giác ưu việt. Mạnh nhất luyện binh tướng lãnh, tàn khốc nhất huấn luyện, mạnh nhất chiến hữu đồng bạn, cùng với tốt nhất đãi ngộ, đặc biệt là đồ ăn phía trên. 5 km phụ trọng Việt giã, làm một lần nữa trở về nơi đóng quân thời điểm, tất cả mọi người đã kiệt sức. Nhà bếp đã sớm chuẩn bị kỹ càng cơm canh. Tốt nhất túc cơm thể, nồng nặc canh thịt, hay là đối với xuất thân từ môn phiệt thế gia tử đệ tới nói, cái này không tính là gì, thế nhưng, đối với phổ thông gia đình hài tử tới nói, đây là bọn hắn rất ít có thể ăn được phong phú cơm nước. Cổ đại sản vật bần cùng, nhất là ăn thịt, phổ thông nhà hộ thường thường chỉ có phùng niên quá tiết thời điểm có thể ăn xong một bữa ăn thịt. Thế nhưng đặc chủng phủ quân sĩ trên căn bản ngày ngày đều có thể uống canh thịt, 3 ngày liền có thể ăn xong một bữa ăn thịt. Mấu chốt nhất là ngày hôm đó bên trong đều có thể ăn 3 bữa cơm, mà không giống những bộ đội khác mỗi một chiếc đều có thể ăn lượng món ăn. Hầu ra diễn võ trường bên này, để ta nhìn chằm chằm đi, ngài đi nghỉ ngơi một chút. Lúc ăn cơm đợi, Triệu Tử Đụng tới đây, nhỏ giọng nói. Đường Phong bưng a di ạt bắt cười toe toét đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn không thèm để ý chính mình hình tượng. Quản tốt ngươi cái kia mở ra tử sự tình, ta còn không có như vậy yếu ớt. Đường Phong chừng Triệu Bình một chút, trầm giọng nói. Triệu Bình ngượng ngùng nở nụ cười, cũng bưng bắt đũa ngồi trên mặt đất. Thân là chủ tướng, muốn cấp tốc đánh vào quân sĩ bên trong, cùng bọn quân sĩ hòa làm một thể, được bọn quân sĩ tôn trọng, phương thức tốt nhất chính là lấy mình làm gương, cùng bọn quân sĩ cùng ăn cùng ở. Xuất thân từ thôn quê, tuy nhiên hiện tại trở thành hầu gia, thế nhưng Đường Phong không phải là loại kia yếu ớt người. Dưới cái nhìn của hắn, cùng những này thuần phát tân binh đản đản nhóm cùng một nơi ăn ở, ngược lại là một loại lạc thú. Nhìn cái kia từng cái còn mang theo vài phần tính trẻ con khuôn mặt, không khỏi để hắn sẽ muốn lên chính mình lúc trước vừa mới lên đại học quân huấn thời điểm hình ảnh. Đã từng hắn chỉ là một cái vừa bước vào đại học thiếu niên, mà bây giờ thời không chuyển đổi, hắn dĩ nhiên trở thành lĩnh quân 10 vạn đại tướng quân. Thật ứng câu nói kia, thế sự vô thường. Xung quanh các tân binh lúc ăn cơm đợi luôn là sẽ lặng lẽ hướng về Đường Phong nhìn bên này một chút, khi thấy Đường Phong cái này lấm lấm liệt liệt ngồi dưới đất với bọn hắn ăn một vật lúc, cái kia từng gương mặt một bên trên cũng lộ ra nụ cười tới. Thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy cái như vậy gan lớn tân binh đụng tới đây. Đường Phong không một chút nào tự cao tự đại, cùng những lính mới này ngồi ở cùng một nơi, vừa ăn một bên trò chuyện thiên nam hải bắc sự tình. Các tân binh luôn là yêu thích hỏi trên chiến trường sự tình, nhất là Đường Phong xuất lĩnh quân đội thiên lý buôn tập thảo nguyên chuyện này. Mỗi khi nghe được Đường Phong nói đến đặc sắc địa phương, những lính mới này đều biết hưng phấn phát sinh một trận sói chu. Rất nhanh, Đường Phong bên người tân binh là hơn, nguyên bản còn đối với Đường Phong có chút sợ sợ các tân binh, cũng không lại giống như trước như vậy e ngại hắn. Tân binh cũng đồng ý cùng Đường Phong thân cận, nhất là cùng hắn tán gẫu thiên. Bên ngoài diễn võ trường, Trịnh Lão tướng quân mang theo hơn 10 cái tướng tá quan sát từ đằng xa, nhìn cùng các tân binh đánh thành một đoàn Đường Phong, trong lòng lại là cảm khái không thôi. Định Bắc Hầu, không hổ là Định Bắc Hầu, ngắn như vậy thời gian liền cùng các tân binh đánh thành một đoàn. Trịnh Lão tướng quân bên người một vị tướng quân cảm khái nói: mấy ngày nay ta xem các nơi huấn luyện, tuy nhiên các tân binh cũng rất mệt, thế nhưng rất ít người oán giận, cái này đi qua là căn bản không dám tưởng tượng. Lại có một vị tướng quân cảm khái nói: đúng vậy à, những này người trẻ tuổi từng cái mặc dù mệt cùng cậu mở dạng, thế nhưng huấn luyện thời điểm lại đều gào gào thét lên. Trịnh Lão tướng quân đứng ở nơi đó, nhìn đạo kia bị đông đảo tân binh vây vào giữa thân ảnh, trong lòng nổi lòng tôn kính. Xem ra chúng ta cũng lão, tương lai cái này đại đường quân đội là thuộc về người trẻ tuổi. Trịnh Lão tướng quân nặng nề nói. Chương 327, có hay không khả năng bước vào quân doanh. Về sau thời gian nửa tháng bên trong, Đường Phong cũng đứng ở trong quân doanh, chưa có về nhà một chuyến. Mỗi một ngày bên trong, hầu như tuyệt đại đa số thời gian, hắn đều cùng các tân binh đứng ở cùng một nơi, ngủ tại bên trong quân doanh, ăn tại bên trong quân doanh. Hơn nữa, đồ ăn cùng các tân binh không có bất kỳ cái gì không giống. Có thời gian, hắn tự mình huấn luyện đặc chiến phủ, có thời gian, hắn sẽ đi còn lại phủ, cùng những này phủ các tân binh huấn luyện chung. Tuy nhiên, huấn luyện phi thường mệt, thế nhưng các tân binh nhưng không có bất kỳ cái gì lời oán hận. Chính vào hôm ấy lại một ngày trong khi huấn luyện, chịu đến xử phạt binh lính càng ngày càng ít. Mà Đường Phong cũng cùng các binh sĩ hòa mình, nên được các binh sĩ tôn kính. Từ hầu tước phủ bên trong tư mã nhóm sao chép mấy trăm vốn đại đường luyện binh sách, được cấp cho đến từng cái giáo úy cùng tướng quân trong tay. Dựa theo Đường Phong yêu cầu, tất cả mọi người đều phải quen thuộc cái này vốn do hắn biên soạn luyện binh sách, sau đó căn cứ luyện binh sách nội dung đến tiến hành tân binh huấn luyện. Ở cái thời đại này, còn không có như thế một bộ chuyên môn luyện binh thư tịch. Mà bộ này luyện binh sách, không thể nghi ngờ, ở lính mới bên trong dẫn lên cự đại tiếng vọng. Nhất là những cái này giáo úy các tướng quân, càng đem coi là thần tác, mỗi một ngày bên trong, khi nhàn hạ đợi, đều biết lấy ra lật xem. Sau đó, bọn họ dựa theo luyện binh đo trên luyện binh chi phương pháp, bắt đầu thử nghiệm huấn luyện chính mình dưới trướng tân binh. Ngay tại trong quá trình này, Đường Phong điều đến mấy vị phủ bên trong tư mã, ở trong quân mở một cái trong quân tiểu học đường, bắt đầu trợ giúp trong quân những cái không biết chữ giáo úy cùng các tướng quân tiến hành xóa nạn mù chữ. Thậm chí, khi nhàn hạ đợi, hắn cũng tới nhân vật khách mời lão sư. Bất quá, hắn giáo dục không phải là đơn giản cắn văn tức chữ, mà là cùng binh pháp mưu lược có liên quan kiến thức quân sự. Chỉ vì lính mới huấn luyện rất nặng, đại đa số giáo úy cùng tướng quân ban ngày thời điểm cũng không có thời gian, vì lẽ đó cái này trong quân tiểu học đường đều là ở buổi tối mới biết mở khóa. Mỗi khi buổi tối tiểu học đường nhập học thời điểm, tòa này lộ thiên lớp học an vị đầy người, nhất là Đường Phong khai giảng kiến thức quân sự thời điểm, lại càng là trong ngoài chật ních người, coi như là qua tuổi lục tuần Trịnh Lão tướng quân cũng đều sẽ đúng giờ tới nghe Đường Phong khóa. Các học sinh ở tiến bộ, mà Đường Phong đồng dạng ở tiến bộ. Thông qua giảng bài, thông qua nữa giáo úy các tướng quân vấn đề, Đường Phong tiến hành quy kết tổng kết, sau đó lại để cho tư mã nhóm ghi chép xuống. Ghi chép đồ vật càng ngày càng nhiều, dần dần những này ghi chép đồ vật liền thành một quyển sách thật dài. Những này bên trong bao quát hành quân bố trận các loại quân sự phương diện đồ vật. Thời gian ở nơi này ngày qua ngày trúng qua, đang bận điều ra, tình cờ thời điểm Đường Phong cũng sẽ lặng lẽ viết chút thú vị đồ vật, khiến người ta đưa đến Đại Minh cung đi, đưa đến Trường Nhạc công chúa trong tay. Tuy nhiên, biết rõ hai người trong lúc đó không có khả năng, thế nhưng trong lòng hắn luôn là dứt bỏ không được. Ngày hôm đó, Đại Minh cung, Lập Chính điện bên trong, từ khi trưởng tôn hoàng hậu bệnh tình thêm nặng về sau, nàng liền chuyển tới tòa này Thái Cực cung phụ thuộc Tẩm cung tới. Bên trong gian phòng, trưởng tôn hoàng hậu lười biếng nằm ở mềm lún xuống tóc rối tung Trường Nhạc công chúa ngồi ở bên cạnh, bưng trà rót nước. Đường Phong luyện binh có thể còn thuận lợi. Trưởng tôn hoàng hậu mở mắt ra, nhìn bên cạnh Trường Nhạc công chúa, nhẹ giọng hỏi nói: chỉ ngắn ngủi này thời gian một tháng, vị này đã từng ung dung hoa quý hoàng hậu, bây giờ lại là mặt không có chút máu, cả người cũng suy yếu đến cực điểm. Rất thuận lợi, hiện tại lính mới huấn luyện đã đi tới chính quy. Trường Nhạc công chúa trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, nhẹ giọng nói ra. Khi nàng sau khi mở miệng, liền hối hận. Chính mình phụ hoàng tuy nhiên giải trừ chính mình cấm túc, thế nhưng cũng không cho phép nàng cùng Đường Phong có bất kỳ tới lui. Bây giờ chính mình giống như, chẳng phải là nói chính mình cùng Đường Phong có thư từ qua lại à? Nàng vội vàng nhìn về phía mình mẫu hậu, nhưng nhìn thấy mẫu hậu trên mặt mang theo một vệt nụ cười, cũng không còn khí phẫn. Ngươi có thể có tính toán gì? Tương lai? Trường tôn hoàng hậu đột nhiên như vậy hỏi. Nghe được chính mình mẫu hậu do hỏi, Trường Nhạc công chúa lăng một hồi, có chút không phải là rất rõ ràng liếc chính mình mẫu hậu ý tứ. Phụ vương của ngươi là sẽ không cho phép ngươi cùng Đường Phong ở cùng một nơi, khó nói ngươi liền định cứ như vậy vẫn cùng hắn ràng buộc xuống. Trường tôn hoàng hậu thán một tiếng, tham thẳm hỏi. Thời khắc này bên trong, Trường Nhạc công chúa như bị sét đánh, toàn bộ thân thể cũng rung động một hồi. Không phải là nàng không nghĩ tới, mà là nàng không dám nghĩ tới, cũng không muốn suy nghĩ. Mẫu hậu, nữ nhi nghĩ kỹ, nếu là phụ vương thật không cho phép ta cùng hắn ở cùng một nơi, như vậy ta liền đệ nhất không lấy chồng. Nhẹ cắn môi dưới, Trường Nhạc công chúa kiên định nói. Không, Trường Tôn Hoàng hậu cay đắng nở nụ cười, hơi lắc đầu một cái. Phụ vương của ngươi chịu để ngươi đệ nhất không lấy chồng sao? Hắn tất nhiên sẽ cho ngươi chỉ cưới. Trường Tôn Hoàng hậu trầm giọng nói. Trường Nhạc công chúa mãnh liệt ngẩng đầu lên, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt trong chớp mắt trở nên một mảnh thảm liếc. Ta, thân thể của ta tử đã cho hắn, ta cùng hắn có phu thê chi thực, muốn ta một nữ hầu hai phu, cái kia không bằng giết ta. Sau một lát, nàng cưỡng chế khống chế chính mình cái kia run run thân thể, lớn tiếng nói: "Nếu ngươi thật kiên trì, vậy liền xuất cung đi thôi." Trường Tôn Hoàng hậu trầm mặc chốc lát, mở miệng nói: "Trường Nhạc công chúa nhìn mình mẫu hậu, trên mặt hiện ra một vẻ không rõ. Không, ta chưa kết hôn thì lại làm sao có thể xuất cung đây? Thế nhưng ta nghĩ ra ngoài, phụ vương cũng sẽ không đáp ứng." Trường Nhạc công chúa lắc đầu một cái, vẻ mặt một mảnh xa xút. "Luôn là sẽ có phương pháp." Trường Tôn Hoàng hậu nói như vậy nói. "Nương nương, công chúa, cơm chưa tốt." Cung bên trong ma ma đi tới, mở miệng nói: "Bắt đầu vào đến đây đi." Trường Tôn Hoàng hậu phất tay một cái. Rất nhanh, mấy cái cung nữ bưng đủ loại thức ăn, đi vào phòng. Đun nấu thức ăn, tuy nhiên hình thức không nhiều, thế nhưng từ sắc trạch thượng đến xem, vẫn rất khiến người ta có muốn ăn. Mẹ con hai cái người, liền tại đây mềm trên giường ăn cơm. Hôm nay cái này đun nấu non thịt dê, nhất là ngon miệng, lão nô nhớ tới công chúa thích ăn nhất cái này đun nấu non thịt dê, hôm nay cần phải ăn nhiều chút, bồi bổ thân thể. Mama đứng ở bên cạnh, nhìn Trường Nhạc công chúa nói: "Công chúa mấy ngày nay hầu hạ ở cung bên trong, cả người cũng gầy gò." Trường Tôn Hoàng hậu nhìn Trường Nhạc công chúa, trong ánh mắt tràn đầy thương yêu. Tại đây sở hữu con gái bên trong, nàng thương yêu nhất, trừ chính mình cái kia ấu nữ, chính là Trường Nhạc, mà ở sở hữu con gái, hiểu chuyện nhất, hiếu thuận nhất, cũng là Trường Nhạc. Trường Nhạc công chúa thu lại cái kia suy nghĩ tạp nhạc, cầm chén đua lên đến, xen lẫn lên một khối non nớt thịt dê. Sánh bằng nàng đặt ở bên mép thời điểm, dừng lại. Tiếp đó, nàng cầm trong tay bát đũa thả xuống, vội vã chạy xuống mềm sụp đi, đó lấy, bên ngoài trong sương phòng, truyền đến cái kia một trận với thán thanh âm thất. Chương 328, triều đình kiếp sợ. Cái kia mama đầu tiên là hướng về phía ngoài phòng liếc mắt nhìn, quay đầu lại đây, nhìn về phía mềm trên giường Trưởng Tôn Hoàng hậu. Mà lúc này Trưởng Tôn Hoàng hậu ngồi ở chỗ đó, tương tự, vẻ mặt ngưng trệ. "Nương nương." Cái kia mama thanh âm ngưng trọng nói. Thế nhưng, nói không có nói ra, đã bị Trưởng Tôn Hoàng hậu chặn lại. "Không cần nói, việc này, nhớ kỹ, không nên để cho ngoại nhân biết rõ, ngươi đi làm chút bổ dưỡng thuốc cá tới." Trưởng Tôn Hoàng hậu thấp giọng nói. "Nương nương, nếu không..." Cái kia mama liên tục lắc đầu. "Vậy thì như thế nào?" Trường Tôn Hoàng hậu vẻ mặt dần dần lạnh xuống đến, dùng thanh âm trầm thấp kia nói: "Ta không còn nhiều thời gian, ta đừng nghĩ lại để cho con gái của ta bị tội, lại càng không muốn cho nàng khổ sở, nàng nếu là thiết tâm, nhận định đường phòng, sau này cũng có thể có cái dựa vào." Cái kia mama đứng ở nơi đó, nặng nề than một tiếng: "Đáng tiếc, người đời làm sao nhìn các nàng đây." Nghe được mama, Trường Tôn Hoàng hậu cười một tiếng: "Vậy chính là hắn đường phong sự tình, lấy cái kia thâm trầm tính tình, thì lại làm sao có thể làm cho các nàng thiệt thòi chứ?" Trường Tôn Hoàng hậu vừa cười vừa nói: "Hầu gia cuối cùng là phải thành hôn, khi đó chính là hầu gia có lòng muốn giữ gìn công chúa các nàng, sợ là cũng chia thân thể không còn chút sức lực nào a." Cái kia ma ma nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Lúc trước ta nếu chọn lựa hắn, biến tướng tin hắn sẽ không để Trường Nhạc chịu khổ." Trường Tôn Hoàng hậu khoát khoát tay, rất là khẳng định nói. Cái kia ma ma nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ có thể là thở dài một tiếng. Đồng dạng là Đại Minh cung, Hàng Nguyên điện bên trong, Đường Vương Lý Nhị ngồi ở phía trên, Chính Lao tướng quân cùng với mấy vị trong quân lao tướng thì lại đứng ở phía dưới. Lúc này, bên trong tòa đại điện này mỗi người ở bên trong tay mình cũng cầm một quyển mỏng manh trang giấy sách. Cao Sĩ Liêm xem xong cái này sách trong tay, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên: "Cao công, ngươi cảm thấy thế nào?" Đường Vương Lý Nhị đem sách trong tay đặt ở án độc bên trên, nhìn Cao Sĩ Liêm, mở một chút hỏi thăm. Cao Sĩ Liêm cũng không có lập tức đáp lại, chỉ là nặng nề thán một tiếng. Lao thần cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rằng nên nói cái gì. Một lát sau, Cao Sĩ Liêm nói: "Vào giờ phút này, vị này đại đường lao tướng vẻ mặt có chút phức tạp, lại nhìn những người khác cũng như Cao Sĩ Liêm giống như vậy, thần sắc phức tạp. Thần vốn là còn lo lắng Định Bác Hầu không hiểu luyện binh, nhưng hôm nay xem ra là thần đa tâm." Cao Sĩ Liêm trầm kêu lên: "Sách này vừa ra, từ đây ta đại đường luyện binh liền có vốn nghe theo, chính là không có quen thông luyện binh chi pháp nhân cũng có thể tham chiếu cái này luyện binh sách, làm từng bước huấn luyện tân binh." Cao Sĩ Liêm tiếp tục nói. Những người khác cũng dồn dập gật đầu phụ họa. Định Bác Hầu biên soạn này sách này công ở xã Tắc Ca, hơn nữa hắn còn chủ đạo ở trong quân kiến lập tiểu học đường, giáo dục trong quân các giáo úy biết chữ. Chính Lão tướng quân mở miệng nói. Nghe được nơi này, mọi người đều là lộ ra vẻ tò mò tới. Cái này rồi lại là vì sao? Đường Vương nhìn Lão tướng quân, hiếu kỳ hỏi. Hầu gia nói, quân quan, nếu không phải biết chữ, thì lại làm sao đọc binh pháp thao lược, không đọc binh pháp thao lược, thì lại làm sao có thể tiến bộ. Mấy ngày nay đến, thần ngày ngày nghĩ lượng, cảm thấy rất có đạo lý. Chính Lão tướng quân mở miệng đáp lại. Chính là hầu gia, cũng thường xuyên đến tiểu học đường bên trong làm giảng sư, cho các giáo úy giảng giải binh pháp, chính là thần cũng mỗi ngày đi nghe, được lợi sâu. Nói đến chỗ này, Lão tướng quân liền tràn đầy cảm khái, lại càng là nổi lòng tôn kính. Ngươi nói là Định Bắc Hầu cũng làm giảng sư, giáo dục binh pháp việc. Cao Sĩ Liêm nhìn Trịnh Lão tướng quân, có chút ngạc nhiên hỏi thăm. Vâng. Trịnh lão tướng quân gật đầu đáp lại. Nghe được nơi này, mọi người trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư tới. Xem ra, Định Bắc Hầu suy nghĩ rất nhiều a, kiến giải cũng vượt xa thường nhân. Lý Tích trầm mặc một lát sau nói, các vị thấy thế nào? Đường Vương nhìn quanh một tuần, mở miệng hỏi. Thân cảm thấy, Định Bắc Hầu rất có đạo lý, nhưng giáo úy các tướng quân là nên biết chữ, cũng nên học tập binh pháp thao lược. Vĩ Chỉ Kính Đức đứng ra, mở miệng nói, thân cũng cảm thấy là như vậy. Trình Giảo Kim cũng gật đầu nói, Vệ Quốc Công cảm thấy thế nào đây? Đường Vương Lý Nhị ánh mắt rơi vào Lý Tĩnh trên thân, mở miệng hỏi. Trầm mặc hồi lâu, Lý Tĩnh ngẩng đầu lên. Mấy ngày nay đến, thần cũng ở quan tâm lính mới huấn luyện, từng đoàn một tháng thời gian, 10 vạn lính mới cũng đã co răng rớp, cái này tại quá khứ là rất khó tưởng tượng, hơn nữa các tân binh rất ít sẽ có lời oán hận, đây cũng là đi qua không từng có không. Lý Tĩnh không chút hoang mang nói, bệ hạ lúc trước khâm điểm Định Bắc Hầu vì là tân binh huấn luyện chủ tướng, lại là cử chỉ sáng suốt. Nói tới chỗ này, Lý Tĩnh dừng lại một chút một hồi. Thần tò mò nhất là Định Bắc Hầu tự mình huấn luyện cái kia 2000 tân binh, hắn có hay không cũng muốn như chiến quốc thời kỳ Ngụy quốc giống như vậy, huấn luyện một nhánh lấy một chống trăm tinh duệ bộ đội. Một lát sau, Lý Tĩnh lần thứ hai nói, thời khắc này bên trong, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn phía Trịnh Lao tướng quân. Ở đây, cũng chỉ có vị Lao tướng này quân đối với tân binh huấn luyện rõ ràng nhất. Thần trước hỏi tham qua hầu gia, hỏi hắn có hay không phải đem cái này 2000 trong quân người tài ba huấn luyện thành như Ngụy võ tốt như vậy tinh nhuệ, thế nhưng hắn chỉ là cân nhắc nở nụ cười, nói là đợi được nhánh bộ đội này huấn luyện ra liền biết rõ. Trịnh Lao tướng quân nói, hiển nhiên hầu gia không chỉ là muốn đem cái này 2000 người huấn luyện thành như Ngụy võ tốt như vậy tinh nhuệ, mà là có càng to lớn hơn dạ tâm. Nghe đến đó, Đường Vương Lý Nhị hơi gật gù. Chư vị có hay không có hứng thú đi lính mới đại doanh nhìn? Sau đó Đường Vương vừa cười vừa nói, hoàng đế cũng như nói vậy, mọi người tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến gì, tự nhiên là muốn đi theo cùng đi đến Nam đại doanh. Cự đại bên trong trại lính, tiếng hò hét, tiếng reo hò không ngừng. Đường Phong đứng ở điểm tướng đài bên trên, nhìn trong vũng bùn từng đôi tư một, không đánh những lính mới kia đàn đàn, mang trên mặt nụ cười. Trải qua một tháng này, dường như địa ngục huấn luyện, những này tân binh đàn đàn rốt cục có nhiều như vậy dáng vẻ, cường độ cao huấn luyện, thời gian lâu dài cũng dần dần thích ứng. Rộng rãi trong diện võ trường, mấy chục đầm lầy, 2000 đặc chủng phụ tân binh, từng đôi đánh nhau, cái này từng cái tràn ngập sức sống người trẻ tuổi, đánh rất là khốc liệt. Hay là bọn họ đều là chiến hữu, thế nhưng vào giờ phút này, bọn họ nhưng đều là địch nhân, không có người nào lưu tình, cũng không dám lưu tình. Quân pháp nghiêm khắc, mà cá nhân thành tích, quan hệ bọn họ tương lai, vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải liều mạng. Người thắng trận có thể được điểm, mà kẻ thất bại thì phải tiếp thu trừng phạt. Chỉ cái kia mấy trăm cái hít đất, liền đủ người uống một bình. Chương 329, binh trung chi vương. Hầu gia, bệ hạ tới. Đứng ở điểm tướng đài dưới Triệu Bình, mở miệng nói. Đường Phong theo Triệu Bình ánh mắt, hướng về mặt phía bắc nhìn lại. Trong ánh mắt, sẽ ở đó xa xa địa phương, Đường Vương ở một đám đại đường trọng thần chen trúc dưới, chính hướng về cái này vừa đi tới. Đối với Đường Vương đến, Đường Phong cũng không ngoài ý muốn. Đường Vương Lý Nhị muốn hoàn thành một phen sự nghiệp to lớn, mà bây giờ, chi này lính mới, đối với tương lai Bắc Trinh, cùng với trinh phạt cao cú lệ, ý nghĩa phi phàm. Tự nhiên, Đường Vương đối với chi này lính mới, rất là lưu ý. Cho tới lính mới bắt đầu huấn luyện về sau, cần thiết tất cả vật tư, binh bộ phương diện tản ra cho, căn bản không có bất kỳ cái gì từ chối. Phương diện này là bởi vì chính quan thịnh thế, đại đường sản vật phong phú, quốc khố phong phú, mặt khác tới nói cũng là bởi vì Đường Vương sớm cho binh bộ bên kia phòng hở. Nếu là lính mới huấn luyện được vấn đề, không chỉ là hắn người chủ tướng này phải bị phạt, binh bộ bên kia sợ là cũng khó từ tội lỗi. Lính mới huấn luyện cũng đã có thời gian một tháng, Đường Vương cái này thời điểm lại đây thị sát, lại bình thường bất quá. Thoáng sửa sang một chút trang phục, hắn đi xuống điểm tướng đài. Vi thần gặp qua bệ hạ. Làm Đường Vương Lý Nhị đến phụ cận về sau, Đường Phong không mình hành lễ. Miễn. Đường Vương đưa tay ra hiệu. Đường Phong đứng dậy tới. Đường Vương đầu tiên là ở Đường Phong trên thân nhìn kỹ chốc lát, nhìn thấy cái kia dính đầy bùn y phục về sau, cười gật gù. Từ cái kia trong ánh mắt, rõ ràng có thể cảm giác được cái kia một tia vui mừng. Chốc lát nhìn kỹ, Đường Vương ánh mắt mới từ Đường Phong trên thân rời đi, ngược lại nhìn phía trong vũng bùn bác đấu đặc chủng phụ các tân binh. Nhìn những này ở trong vũng bùn, từng đôi đỏ sức đánh các tân binh, Đường Vương trong lúc nhất thời đến hứng thú. Đường quân huấn luyện xưa nay cũng rất nghiêm khắc, quân sĩ trong lúc đó cũng có lẫn nhau lúc giao thủ lợi, thế nhưng cùng trước mắt cái này trong vũng bùn những lính mới này liều mạng chém giết, nhưng kém chút hương vị. Người đem ta ngã chổng vó ở trong vũng bùn, ta bỏ lên lại xung lên tiếp tục đánh nhau, như vậy nhiều lần, mãi đến tận một phương triệt để nằm ở trong vũng bùn không lên nổi mới thôi. Bên cạnh địa phương, mấy cái trong quân tư mã cầm ở nhanh chóng làm ghi chép, bọn họ ở vợ bên trên nhớ tới cái gì. Cha Đường Vương hiếu kỳ đối với bên người Đường Phong dò hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, những này trong quân tư mã ghi chép đều là những lính mới này ở đầm lầy bác đấu chung thành tích. Đường Phong mở miệng ứng. Nghe được Đường Phong, Đường Vương đến hứng thú. Đường Phong chân thành ghi nhớ hiểu rõ, cũng không cần Đường Vương Lý Nhị mở miệng, hướng về cách đó không xa một cái tư mã ngoắc ngoắc tay. Cái kia tư mã bước nhanh đi tới. Chúc vóng Đường Phong cầm qua cái này tư mã trong tay vợ, đem giao cho Đường Vương Lý Nhị. Đường Vương Lý Nhị tiếp nhận vợ đến, mở ra nhìn kỹ. Tại đây vợ phía trên là một cái đơn giản bảng, bảng bên trong ghi chép mỗi người tên, tên mặt sau là một số khác biệt môn học thành tích. Giáp, ất, bính, lại có nhất, võ, tham ngộ, tứ trở số tự. Loại này dùng để ghi chép từng cái tân binh thành tích bảng, tự nhiên là Đường Phong mân mê đi ra. Đường Vương đứng ở nơi đó, nhìn trong tay cái này vợ dâng tấu chứng cách, trong lúc nhất thời cũng xem không minh bạch. Còn bên cạnh địa phương, Cao Sĩ Liêm loại người đem mấy cái khác tư mã gọi qua, đem trong tay bọn họ vợ lấy tới. Những này cũng là có ý gì? Đường Vương mở miệng hỏi. Đường Phong đơn giản cùng Đường Ngọc giới thiệu một ít, những này bảng trên các loại văn tự đại diện cho cái gì, đợi được làm minh bạch đồng hồ này cách về sau, Đường Vương sáng mắt lên. Ý nghĩ này rất tốt, thông qua tổng hợp thành tích đến tiến hành nhân tài sàng lọc, không tệ, rất tốt. Đường Vương nhìn Đường Phong, không chút nào cùng cao nước bọn, khen ngợi nói: "Vệ quốc công, ngươi cảm thấy những binh sĩ này làm sao?" Đường Vương đem cái kia sách nhỏ trả lại Đường Phong về sau, đối với Lý Tĩnh dò hỏi. Lý Tĩnh đưa mắt từ trong tay sách nhỏ trên thu hồi lại, ngẩng đầu lên, nhìn phía đầm lầy bên trong. Mặc dù là mới vừa vào ngũ mới khâu, thế nhưng từ biểu hiện đến xem, cũng rất tốt, nếu như có thể có thời gian nửa năm huấn luyện, tất nhiên có thể trở thành hảo binh, nếu là lại có thể tiếp thu chiến trường tẩy lễ, như vậy, trở thành quân bên trong tinh nhuệ, không là vấn đề. Lý Tĩnh rất là khách quan nói. Định Bác Hầu tiêu tốn lớn như vậy tâm tư, thậm chí không tiếp tự mình huấn luyện bọn họ, nghĩ đến, không chỉ là muốn đem bọn họ huấn luyện thành vì là quân bên trong tinh nhuệ chứ. Lý Tích híp mắt nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Thời khắc này bên trong, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Đường Phong trên thân, chờ đợi hắn trả lời. Nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Đường Phong suy nghĩ một chút. Kỳ thực, ở nhánh quân đội này triệt để thành hình trước, hắn cũng không tính nói cho bất luận người nào hắn muốn cái gì. Thế nhưng, bây giờ Lý Tích dò hỏi, Đường Vương loại người cũng muốn biết, hắn liền muốn có hay không sớm thông báo cho bọn hắn. Nhìn Đường Phong có chút do dự, mọi người lẫn nhau liếc mắt nhìn. Nơi này cũng không có người ngoài, đừng giấu giếm giếm. Cao Sĩ Liêm vừa cười vừa nói, mấy cái kia tư mã cũng rất là thức thời rời đi. Binh Vương, ta muốn đem bọn hắn bên trong một nhóm người chế tạo trở thành binh vương. Đường Phong mở miệng hồi đáp. Binh Vương, cái từ ngữ này đối với những thứ này đại đường người thổ dân tới nói là đặc biệt xa lạ, bọn họ căn bản chưa từng nghe qua cái hạng này, cũng không biết rằng là có ý gì. Như thế nào binh vương? Lý Tĩnh mở miệng hỏi. Binh bên trong vương giả chính là binh vương. Đường Phong trả lời rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Nghe được nơi này, bất kể là Đường Vương hay là Lý Tĩnh loại người, cũng lông mày hơi gây xích mích. Cái này không hay cùng chiến quốc thời kỳ Ngụy quốc chế tạo ngụy võ tốt giống nhau sao? Cao Sĩ Liêm khẽ cho mày, mở miệng hỏi. Thời khắc này bên trong, trên mặt mọi người rõ ràng hiện lộ ra một vẻ thất vọng. Nghe được Cao Sĩ Liêm, Đường Phong rên một tiếng. Ngụy võ tốt vững chắc, triệu triệu, nhưng mà không yếu, cũng nhưng tính cả là quân bên trong tinh nhuệ, thế nhưng còn rất xa không tính là binh vương hạng. Phải biết, chính thức binh vương là không gì làm không được. Bọn họ không chỉ có tinh thông cung mã cưỡi ngựa bắn cung, tinh thông chiến trường bắt sát, tinh thông các loại công phòng vũ khí sử dụng, đồng thời còn muốn có địch hậu thẩm thấu, do hỏi tình báo, ngụy trang cùng với ám sát. Ngụy võ tốt từng cái cũng biết chứ sao? Ngụy võ tốt toàn bộ cũng tinh thông cung mã cưỡi ngựa bắn cung sao? Ngụy võ tốt hiểu được tình báo do hỏi, ngụy trang, ám sát sao? Đường Phong nhìn Cao Sĩ Liêm, liên tục chất vấn. Thời khắc này bên trong, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi hít khí lạnh. Có thể trở thành binh vương, liền nhất định phải có toàn phương diện năng lực, hiểu được sở hữu chiến trường sinh tồn kỹ xảo, càng phải có thể tại không thể có thể đi tình huống, lấy địch thủ cấp, càng quan trọng là, bọn họ nếu có thể đủ thẩm thấu đến địch nhân hậu phương đi, lấy cực ít nhân số, cho địch nhân mang đến to lớn nhất phá hoại. Đường Phong cao giọng kêu lên. Bay Lô nhắc nhở ngươi, đọc sách ba chuyện, chia sẻ. Bay Lô. O, bản gốc tác phẩm, tận hưởng xem vui sướng. Chương 330, cũng là đồ tốt. Chốc lát tiến tĩnh. Tất cả mọi người như vậy nhìn Đường Phong, không có người nói chuyện. Trong nội tâm, là một loại mãnh liệt chấn động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Đường Phong sẽ muốn chế tạo mạnh như vậy binh tới. Nếu là hắn thật thành công, như vậy, những này binh, thật có thể nói là binh chủng vương giả. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Mọi người có chút sẽ hoài nghi. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này so với bồi dưỡng được một vị võ tướng đều muốn đến khó khăn. Chớ đừng nói chi là, phê lượng bồi dưỡng binh vương. Cái này có thể sao? Cao Sĩ Liêm nhìn Đường Phong, có chút không quá tin tưởng hỏi. Những người khác, cũng như vậy nhìn Đường Phong. Đường Phong cười cười, thu lại nụ cười, phi thường khẳng định gật gù. Sự do người làm, trên thế giới này, là không có chuyện gì, là tuyệt đối không thể, chỉ cần ngươi chịu đi làm. Đường Phong mở miệng nói. Cũng thế, ngược lại, cũng không tổn thất cái gì, coi như bọn họ được không binh trung chi vương, dầu gì, cũng có thể trở thành như ngụy võ tốt như vậy tinh binh đi. Lý Tích bên này nói. Nghe được Lý Tích, tất cả mọi người là cười ha ha lên tiếng tới. Xác thực, là không có cái gì tổn thất. Đường Phong vị này đại đường tuổi trẻ đời đại tướng tự mình huấn luyện, nghĩ đến, những người trẻ tuổi này, lại kém cũng không thể kém được. Định Bắc Hầu, thuận tiện mang chúng ta tham quan ngươi người lính mới này quân doanh sao? Ví chỉ kính đức trêu ghẹo cười 490 nói. Đường Phong kinh ngạc một hồi, sau đó cũng bật cười. Bệ hạ, các vị trưởng bối. Hắn tự tay ra hiệu. Các phủ các đoàn trong diễn võ trường, các tân binh đang tiến hành thao luyện. Cho tới thao luyện hạng mục, tự nhiên hai bên đều không cùng. Có ở xếp thành đội ngũ, có đang tiến hành thể năng huấn luyện, có đang tiến hành chiến trường bát sát huấn luyện, vân vân. Làm bằng gỗ xà đơn, xà kép, tường cao, các loại phòng theo hậu thế quân đội huấn luyện thiết bị chế tạo huấn luyện dụng cụ, ở đây không thiếu gì cả. Trong đó, rất nhiều đều là đại đường không có. Đường Vương cùng một loại các đại lão đi ở các nơi trong diễn võ trường, nhìn những cái mới lạ huấn luyện dụng cụ, khi thì tập hợp đến cùng một nơi xì xào bàn tán, khi thì cùng Đường Phong hỏi hết đông tới tây. Những này đại đường kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, nhanh nhẹn hóa thân làm, tiến vào đại quan viên lưu bà ngoại. Đường Phong kiên nhận tính tình cho bọn họ giới thiệu những này huấn luyện dụng cụ. Cái này không sai, có thể ở trong quân quảng bá. Cao Sĩ Liêm mở miệng nói, cái này cũng rất hữu dụng, cũng có cần phải ở trong quân toàn diện quảng bá. Lý Tích nói, còn có cái này, cũng có cần phải quảng bá. Ví chỉ kính đức, A Di Bờ Hở nói, những này huấn luyện dùng dụng cụ đều là ngươi phủ bên trong công tượng làm. Đường Vương Lý Nhị nhìn Đường Phong, thuận miệng hỏi. Đường Phong cười gật gù. Bây giờ toàn người Trường An cũng biết, hắn Đường Phong yêu thích mân mê mới mẻ ngoạn ý, hơn nữa dưới tay các loại công tượng đông đảo. Đối với cái này, hắn cũng không chút nào giấu giếm giếm. Hắn từ Đại Minh bên kia giao dịch đến công tượng, đều là lấy dân sinh loại công tượng làm chủ, mà những này công tượng chế tạo ra đồ vật, đều là dùng để kiếm tiền. Nếu là dùng để kiếm tiền, mà không phải dùng tại cái khác khắp vùng bên trên, như thế nào sẽ sợ người khác biết rõ đây? Nhưng cũng không biết rằng, Định Bắc Hầu từ nơi nào tìm đến cái này rất nhiều công tượng, bây giờ, hắn Định Bắc Hầu phủ công tượng, sợ là cũng so với ta nhà công tượng nhiều. Trường Tôn Vô Kỵ tràn đầy cảm khái nói. Tại đây trong lời nói, rõ ràng, mang theo một tia ước ao, mà hoặc là, còn có đường một chút gì đó này nọ. Đường Phong ánh mắt, rơi vào Trường Tôn Vô Kỵ trên thân. Lại phát hiện, cái này thời điểm, Trường Tôn Vô Kỵ cũng đồng dạng nhìn hắn, hai người ánh mắt, cứ như vậy ngắn ngủi đâm vào cùng một nơi. Tất cả mọi người là người thông minh, không cần nói thêm cái gì. Quay lại, đối xử với ngươi nhà những cái chế tác loại này huấn luyện dụng cụ công tượng, cấp cho công bộ dùng một lát. Đường Vương nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Nghe được Đường Vương, Đường Phong trong lòng thăng lên đề phòng tâm tới. Bệ hạ, xác định là tạm mượn. Sẽ không mượn sẽ không trả à nha? Hắn lòng tràn đầy đề phòng nhìn Đường Vương Lý Nhị, mở miệng hỏi. Cái kia chút công tượng, thế nhưng là quý giá rất, nếu là công bộ nhường cái đi, đến thời điểm đó, chứ đi không, vậy hắn liền thiệt thòi lớn. Nhìn Đường Phong cái kia một mặt đề phòng, Đường Vương tức giận nguýt hắn một cái. Những người khác cũng mang tính lựa chọn đem mặt mỏng đến một bên đi, trong nháy mắt hóa thân trở thành người ngoài cuộc. Người hôn tiểu tử này, đến lúc nào cũng liền như thế móc cửa, yên tâm, chỉ là tạm mượn, sẽ không không còn mong ngươi. Đường Vương tức giận nói. Nghe được Đường Vương, Đường Phong lúc này mới yên tâm lại. Quân vô hy ngôn, nếu hoàng đế cũng nói như vậy, hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người nói như thế, nếu là đến thời điểm đó, công bộ thật sinh sao thiếu thần, chụp xuống hắn công tượng, hắn liền dám đi đại náo công bộ. Nói lên công tượng đến, thần ngược lại là muốn tìm bây giờ trên thị trường bán nóng nảy mềm giấy đến, Định Bắc Hầu là như thế nào, nghĩ đến các loại kỳ tư diệu tưởng đây. Lý Tích đột nhiên nói sang chuyện khác, mở miệng nói, cái này mềm giấy, nhưng dùng tốt, nhất là ta phủ bên trong nữ quyến, cũng đặc biệt yêu thích cái này mềm giấy, chỉ là, mềm giấy sản lượng hữu hạn rất, sáng sớm mỗi ngày, ta quý phủ quản sự cũng phải đi mềm giấy phường xếp hàng tranh mua. Đường Phong bả vai, hơi gây xích mích, trực giác nói cho hắn biết, Lý Tích hàng này, lúc này để lên việc này đến, sợ là không có lòng tốt. Nói như vậy, cái kia mềm giấy cũng là ngươi làm. Đứng ở nơi đó Đường Vương, đột nhiên nhìn sang, trầm giọng hỏi. Cảm tình, đang ở Đại Minh cung bên trong Đường Vương, còn không biết cái này việc sự tình. Đường Phong nghĩ một hồi, vẫn gật đầu. Ngày đó, cái này mềm giấy làm ra đến về sau, bởi vì số lượng hữu hạn, hắn chỉ là cho Trường Nhạc đưa lượng hộp, lại để cho Đậu Tuyến Nương mang về lượng hộp. Cho tới còn lại, hắn đều lưu làm chính mình dùng. Lại đến, hắn liền bị truyền triệu vào Đại Minh cung, tiếp cái này luyện binh chủ tướng trọng trách, lại, hắn liền đến bên trong trại lính, ngẩn ngơ chính là thời gian một tháng. Trong một tháng này, hắn chú ý lực cũng đặt ở tân binh huấn luyện trên, còn những chuyện khác, hắn giống nhau đều không có đi gặp lại. Cho tới nói, cho Đường Vương phu thê đưa mềm giấy chuyện này, đã bị hắn quên đi. Tuy nhiên người khác ở trong quân doanh, thế nhưng, bên ngoài có quyết điểm, như cái này mềm giấy nghề nghiệp, như thường lệ lợi mạnh, bao quát cùng đuổi ra Trần gia hợp tác. Nhưng vấn đề là, quyết điểm tuy nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nhất là mưu lược phương diện, nghiền ép mọi người, có thể nhân tình thế thái phương diện, nhưng cũng không đủ địa phương. Cho nên nói à, quyết điểm càng thích hợp làm quân sư, mà không thích hợp làm một cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền đại quản gia. Nhìn dáng dấp, tiếp đó, còn phải nghĩ phương pháp, xem xét một cái quản gia tốt. Thân ngày gần đây, đều bận rộn bên trong trại lính sự tình, một tháng này, cũng không từng về nhà, cái này mềm giấy sự tình, đều là người làm trong phủ nhóm ở thu xếp, lại là ra sơ sẩy. Hắn vội vàng không người, sau đó nói. Nghe được Đường Phong lời nói này, nhìn lại cái kia một thân bị bùn nhau ướt nhẹp quần áo, Đường Vương sắc mặt dần dần chuyển biến tốt. Chương 331, chỉ có thể dựa vào chính mình. Quay lại, người biết rõ sau đó thấy người một tiếng, để bọn hắn chuyên môn lưu giữ một phần mềm giấy, phụ trách cung bên trong chọn mua sử dụng. Đường nhìn Đường Phong nói, theo mềm trên giấy thành phố, ở toàn bộ Trường An thành bên trong, dĩ nhiên dẫn lên phong thưởng. Các quyền quý, đối với loại này mềm mại trang giấy, có thể nói là đổ số tới. Nhất là các nữ nhân. Loại giấy này cái, cùng vải mềm đồng dạng mềm mại, sử dụng phi thường thuận tiện, đặc biệt là ở mỗi tháng tới kinh nguyệt thời điểm, dùng lại càng là thuận tiện. Cái này mềm giấy, lại càng là có thể làm giấy đến sử dụng, cái này trở lên nhà vệ sinh thời điểm, cũng sẽ không giống đi qua như vậy bị tội. Mặc dù nói, giá cả bên trên, mỗi một hộp mềm giấy liền giá trị mấy trăm văn, đối với người bình thường tới nói, chuyện này quả là chính là giá trên trời, căn bản bỏ không phải đến mua. Thế nhưng, đối với các quyền quý tới nói, cái giá này không đáng kể chút nào. Cũng chính bởi vì vậy, mềm giấy phường khai trương về sau, mỗi một ngày đều không có mở cửa, cửa cũng đã chật ních người, chờ mua giấy. Mỗi cái phủ đệ các quản sự, rất sớm liền đợi được mềm giấy phường, chỉ còn chờ mở cửa một khắc đó. Hầu như mỗi một ngày bên trong, mềm giấy phường chuẩn bị mềm giấy, chỉ gần nửa ngày thời gian, liền sẽ tiêu thụ hết sạch. Cho tới cái này mềm giấy là như thế nào tiến vào cung bên trong, nhắc tới cũng là có hứng thú. Cái này vào cung mềm giấy, cũng đều không phải là cung bên trong chọn mua, mà là có người đưa vào cung bên trong. Cung bên trong có một vị tài nhân, trong nhà người, mua được mềm giấy, đem một hộp đưa vào cung bên trong, để vị này tài nhân sử dụng. Rất nhanh, cung bên trong các quý nhân, liền cũng biết cái này mềm giấy, sau đó, liền phái người xuất cung tới mua. Có người mua được mềm giấy, liền đem làm bảo, hướng về Thái Cực cung bên này đưa chút, Đường Vương cảm thấy không tệ, cũng là chính mình dùng. Cho tới trưởng tôn hoàng hậu nơi đó, tự nhiên sẽ không thiếu mềm giấy. Từ khi mềm giấy sản xuất đại trà về sau, dù cho Đường Phong người không tại phủ bên trong, thế nhưng, Quách Điểm bên kia, lại không có quên Trường Nhạc công chúa, một lần liền hướng về Thanh Nhã Dự bên kia đưa vài hộp. Trường Nhạc công chúa ngày hôm đó ngày đi trưởng tôn hoàng hậu nơi đó, trưởng tôn hoàng hậu nơi đó, tự nhiên sẽ không thiếu mềm giấy. Trong mấy ngày này, Đường Vương đang ở cung bên trong, nghe được không ít hậu cung tần phi oán giận, cái này mềm giấy rất khó khăn mua, năn nỉ, lấy cung bên trong danh nghĩa chọn mua. Hôm nay sáng sớm, Đường Vương vừa mới biết rõ sẽ Vinh Đức Toàn, để hắn sai người đi tìm cái kia mềm giấy phường lão bản, lấy hoàng gia danh nghĩa chọn mua mềm giấy. Nhưng không ngờ đến, vòng tới vòng lui, cái này mềm giấy phường lão bản lại còn là Đường Phong. Cha Di Phô, Tử Phường, Lưu Ly Phường, Bắc Cảnh vật liệu ra trải cùng tiệm bán thuốc, bây giờ lại có là cái này mềm giấy phường, sợ là 2-3 năm, Định Bắc Hầu liền muốn trở thành ta đại đường thủ phủ. Lý Tích tựa như cười mà không phải cười nói. Đường Phong quay đầu đi qua, liếc hàng này một chút. Tuy nhiên hàng này ở trái phải rõ ràng bên trên, bày rất chính, thế nhưng dù sao là có chút lòng dạ hẹp hòi, xử sự làm người bên trên, dù sao cũng hơi vấn đề. Hơn nữa, còn yêu thích thỉnh thoảng ở sau lưng cho ngươi một đao tử, nhất là dùng hay là thủ đoạn mềm dẻo. Bất quá, Đường Phong cũng không quá lưu ý. Tại đây đại đường, triều đình đối với tư nhân tài sản là có nhất định bảo hộ, nếu không phải là có đứng được ở lý do, quan phủ là không cho phép xâm chiếm tư nhân sản nghiệp. Ngoài ra, quan viên có thể buôn bán, đây là doanh theo lý phương pháp. Liên nhìn nhau trưởng tôn Vô Kỵ nhà, chính là thiên hạ này to lớn nhất mỏ sắt thương nhân, chỉ trưởng tôn gia luyện sắt phường, mỗi một năm sản xuất gang thép tôi, thì tương đương với triều đình gang tổng sản lượng 1/3. Cho tới còn lại quốc công, trong nhà sinh ý, làm cũng rất lớn. Đương nhiên, bọn họ sẽ không chính mình đi kinh doanh thương nghiệp, mà là đem những này sản nghiệp, giao cho người thủ hạ tới làm. Ta sinh ở thôn quê, từ nhỏ không cha không mẹ, tất cả mọi thứ, đều chỉ có thể dựa vào chính mình, chính là hôm nay sản nghiệp này, đại đa số, cũng đều là ta tới gần chính mình dốc sức làm đi ra, không có bất kỳ người nào giúp đỡ. Đường Phong không chút hoang mang nói. Có thời gian, ta ngược lại là rất hâm mộ bên trong nhàn, từ nhỏ chính là quốc công phủ thế tử, không cần vì cuộc sống phát sầu, không giống ta, còn muốn chính mình đi dốc sức làm, nuôi sống cái này toàn ra người. Đường Phong nói rất là bằng thẳng, không đau khổ không vui, tựa hồ cũng không phải hết sức nhằm vào người nào, mà là tại tự thuật một chuyện nào đó. Thế nhưng lời này rơi vào ở đây cả đám trong hai, nhưng lại làm cho bọn họ có chút cảm giác khó chịu, nhất là Đường Vương Lý Nhị, trong đầu trăm loại tư vị. Đường Phong đi tới Trường An, nhìn qua cái này thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, nhất là ở quan đồ bên trên một đường hát vang tiến mạnh, chỉ nhỏ thời gian nửa năm liền phong hầu, hơn nữa còn dốc sức làm ra vạn quán tài sản. Thế nhưng đây trong đó chua lại có mấy người biết rõ đây, hắn quan chức, hắn tước vị đều dựa vào hắn liều mạng đổi lấy, không có bất kỳ cái gì lượng nước tồn tại. Không, lại nói cái kia vạn quán tài sản, tương tự là chính hắn từng bước một tính kế, từng bước một hoạt động, vừa mới kiếm được. 17 tuổi tuổi tác, tại đây Trường An thành bên trong, quyền quý thế gia bên trong, thế gia tử đệ nhóm, rất nhiều đều tốt đang đi học luyện võ, có lại được mới vừa thành hôn, còn xa không có thành gia lập nghiệp. Thế gia tử đệ còn lưu luyến với trong thanh lâu, ở mã cầu trên sân pha trộn, trong ngày cơm ngon áo đẹp, không biết bí mật là vật gì. Mà Đường Phong đâu, tương tự là 17 tuổi tuổi đời 20, thế nhưng chỉ một người chống đỡ lên toàn bộ hầu tước phủ. Có thể bây giờ hắn để rất nhiều người ước ao, thế nhưng cái này sau lưng lòng chua xót lại có ai có thể cảm nhận được, lại có ai nhìn thấy đây? Không, không, thử hỏi ai không muốn vừa sinh ra liền sanh ở phú quý trong ổ mặt, không cần vì tiền tài phát sầu, không cần vì là tương lai tiền đồ phát sầu đây? Nếu như không phải là năm đó lão Việt quốc công La Thành chết trận, nếu không phải Đường Phong mẹ con lưu vong ở bên ngoài, Đường Phong cũng có thể cùng bên trong nhà loại người mở dạng ở phụ thân che chở cho an ổn thích gì lớn lên đây. Mà bây giờ hắn sở dĩ như vậy liều mạng, như vậy nỗ lực, là bởi vì hắn biết rõ chính mình không có gì có thể dựa vào, nếu là nói người nào có thể dựa vào, vậy liền là chính hắn. Nghĩ đến đây, Đường Vương tâm càng ngày càng mềm, nhìn Đường Phong trong ánh mắt lại nhiều mấy phần đổ vật. Tiền tài cuối cùng là vật ngoại thân, thương gia là nhỏ nói, ngươi ghi nhớ kỹ, không cần đem tinh lực toàn bộ thả ở trên mặt này, ngươi có năng lực hay là muốn đem chính mình tinh lực đặt ở chính đồ bên trên. Đường Vương nhìn Đường Phong, ngôn ngữ hiền lành nói, giọng điệu này không giống như là hoàng đế đối với thần tử nói chuyện, trái lại như là trưởng bối đối với vãn bối thật thà dạy hối hận. Vậy chút kinh doanh, liền giao cho bọn hạ nhân đi xử lý đi, người trước mặt tinh lực, nên là đặt ở lính mới huấn luyện bên trên, giúp liên chế tạo ra một nhánh có thể hoành tạo thiên hạ cường quân, vì là liên phân ưu. Nói tới chỗ này, Đường Vương dừng lại một chút một hồi. Các hoàng tử, bây giờ cũng đều tại học tập chiến sự, quay đầu lại, khi nhàn hạ đợi, ngươi với bọn hắn nhiều đi vòng một chút, cũng cho bọn họ nói một chút chiến sự. Sau đó, Đường Vương tiếp tục nói. Làm Đường Vương lời nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, ở đây một đám lao thần cũng mãnh liệt ngẩng đầu lên, trong lòng rung động làm. Chương 332, lựa chọn. Nghe được Đường Vương lời nói này thời điểm, ở đây mỗi người cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt tới. Chẳng lẽ nói, bệ hạ đây là muốn sớm bố cục tương lai à? Nếu là đổi lại còn lại một người trẻ tuổi, bệ hạ lời nói này cũng sẽ không khiến người ta sản sinh liên tưởng, đương nhiên, nếu là đổi lại những người khác, bệ hạ cũng sẽ không nói ra những lời ấy. Thế nhưng là, Đường Phong nhưng không như thế. Hắn tuy nhiên hiện tại bất quá 17 tuổi, thế nhưng đã ở bộc lộ tài năng, ở trong quân xác lập địa vị mình. Hai trận chiến phong hầu, đồng thời, quan viên cấp lại càng là đến tam phẩm. Lấy hắn năng lực tới nói, trong tương lai thời kỳ, tất nhiên có thể trở thành đại đường quân đội để trụ, trở thành gia đình nhân vật. Thậm chí có thể mong muốn đến, tại không lâu tương lai, hắn hoàn toàn có thể chấp trưởng toàn bộ thiên hạ binh mã. Bất kể là hiện tại, thất cửu tam hay là tương lai, hắn phân lượng cũng rất đủ. Mặc kệ hắn ngã về vị hoàng tử kia, đều có thể đủ sản sinh lực ảnh hưởng cực lớn. Đoạt tranh chấp là tàn khốc. Các triều đại đổi thay, không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu thế gia ngã vào đoạt tranh chấp trên đường. Thế nhưng, lợi ích luôn là có thể che đậy mắt người, để bọn hắn không để ý trên con đường này hung hiểm. Nhất là những người trẻ tuổi kia, luôn là nghĩ làm ra một phen sự nghiệp đến, muốn để các trưởng bối đánh giá cao chính mình một chút, mà lựa chọn tốt nhất, tự nhiên chính là đoạt tranh chấp. Cũng là bởi vì như vậy, rất nhiều thế gia đệ tử đều biết hữu ý vô ý hướng về kia chút nắm giữ đoạt tư cách các hoàng tử áp sát. Mà một khi vị hoàng tử này trong tương lai đăng ký, như vậy, bọn họ liền có tòng lòng chi công cực khổ, ở tân triều, bọn họ đều sẽ trở thành hạng cân nặng nhân vật. Cũng chỉ có như bọn họ như vậy bối phận cao, mới sẽ lúc nào cũng duy trì tỉnh táo, rời xa đoạt tranh chấp. Thậm chí tới nói, bọn họ nghĩ phương pháp tranh né lấy. Có thể, ở trận này đoạt tranh chấp bên trong, có thể được rất nhiều, thế nhưng, cũng có khả năng trả giá tất cả. Đây là một hồi đánh bạc, mà chỉ có dân cờ bạc mới sẽ đi đánh cược. Thời khắc này bên trong, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở Đường Phong trên thân. Từ tình huống trước mắt đến xem, Đường Phong thái độ rất mơ hồ. Hắn đầu tiên là cùng Ngụy Vương Lý Thái làm vật liệu ra dược tài thanh âm, đó lấy lại cùng Thái tử Lý Thừa Cản làm rượu trắng sinh ý, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là trên phương diện làm ăn tới lui, mà ở sở hữu trong hoàng tử cũng liền chỉ có hai vị này có tư cách nhất vấn đỉnh hoàng vị. Bởi vì bất kể là Thái tử Lý Thừa Cản hay là Ngụy Vương Lý Thái đều là trưởng tôn hoàng hậu xuất gia, đều là con trai trưởng. Cho tới những hoàng tử khác, tuy nhiên cũng có như Ngô Vương Lý Khắc cái này chờ ưu tú hoàng tử, thế nhưng bọn họ cũng không phải là con trai trưởng, tranh cướp hoàng vị tư cách yếu rất nhiều. Mà trước mặt Trương An Thành bên trong con em quyền quý nhóm, hơn nữa cũng phụ thuộc vào hai vị này hoàng tử. Nếu là chư vị hoàng tử muốn học tập binh pháp thao lược, thần ngược lại là có thể ở cung bên trong xây dựng một cái tiểu học đường chuyên môn vì là các hoàng tử truyền thụ binh pháp thao lược. Đường Phong từ nói đến. Nghe tới Đường Phong sau khi trả lời, chính là lão lạt như Cao Sĩ Liêm cũng không nhịn được trong bóng tối giơ ngón tay cái lên tới. Câu trả lời này thật quá thông minh. Cho tới hắn đều có chút hoài nghi, cái này chỉ có 17 tuổi tuổi trẻ nhân thân thể nội có hay không ở một cái sinh hoạt cả đời đồ cổ, quá vững vàng nặng. Chính là Đường Vương Lý Nhị khi nghe đến Đường Phong sau khi trả lời cũng không nhịn được cười một tiếng, cái kia trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi cùng vui mừng. Ở hoàng cung bên trong mở học đường, liền miễn quay đầu lại để cho bọn họ tới trong quân nghe giảng bài đi. Đường Vương thu lại nụ cười, nhìn Đường Phong mở miệng nói. Lúc này Đường Vương nghiêm trọng hoài nghi Đường Phong chủ động đưa ra phải ở cung bên trong mở học đường là có khác mục đích. Tùy ông chi ý bất tại tiểu, mà ở với còn lại ở hoàng cung bên trong có cái gì? Trương Nhạc, nếu để cho Đường Phong ở cung bên trong mở học đường, đến thời điểm đó khó bảo toàn hôn tiểu tử này cùng Trương Nhạc lại trong bóng tối tới lui, phong ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vì lẽ đó hắn rất là kiên quyết phủ quyết Đường Phong ở cung bên trong mở học đường đề nghị. Bị Đường Vương cho từ chối, Đường Phong cũng lăng một hồi, thế nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Cái này sợ là bệ hạ sợ sẽ chính mình thừa dịp ở cung bên trong giảng bài thời cơ lại cùng Trường Nhạc có tới lui. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cay đắng nở nụ cười. Xem ra chính mình vị này bệ hạ là thiết tâm không để cho mình cùng Trường Nhạc ở cùng một nơi. Ta nghe nói Định Bắc Hầu ngày gần đây khắp nơi chiêu mộ tuổi trẻ đại phu, lại không biết chiêu này quên tuổi trẻ đại phu là phải làm gì. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn Đường Phong hỏi thăm không. Nghe được Trường Tôn Vô Kỵ hỏi lên đại phu sự tình đến, Đường Phong mỉm cười. Vãn bối dự định ở các phủ cũng kiến lập một cái ý liệu đội, dùng để làm chiến trường cứu chữa. Đường Phong cũng không làm ẩn dấu, mở miệng đáp lại. Nghe được Đường Phong trả lời, ở đây mấy vị lao tướng cũng lông mày cau lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này bao nhiêu là có chút thừa thãi. Sớm cái này trước đã từng người thử nghiệm chiêu mộ đại phu ở quân y cứu chữa thương binh, thế nhưng từ hiệu quả đến xem rất không như ý, thậm chí tới nói căn bản là không có tác dụng gì. Phổ thông dược vật căn bản vô pháp hữu hiệu trị liệu đau thương kiếm thương, chính là có đại phu những cái thương bệnh vết thương vẫn sẽ thối rữa, vẫn sẽ tử vong. Hiện tại vấn đề không phải là có hay không có đại phu, mà là không có trị liệu vết thương dược vật. Ngươi cũng từng trải qua hai lần đại chiến, lúc đó ở tình huống kia, cho dù là có đại phu, ngươi cảm thấy những cái trọng thương thương binh có thể sống sót sao? Lý Tĩnh nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Rất nhiều thương binh kỳ thực cũng không phải chết vào đau sót bản thân, mà là bởi vì vết thương không có được thanh lý, cuối cùng dẫn đến vết thương tối giữa. Đường Phong không chút hoang mang nói, dưới cái nhìn của ta, chỉ cần có thể đủ đem vết thương thanh lý, đem bên trong không sạch sẽ đổ vật thanh trừ hết, lại phối hợp tốt hơn chữa trị vết thương dược vật, thương 3.2 viên tỷ lệ sống sót là sẽ tăng cường. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút một hồi. Trải qua đặc thù xử lý liệt ỉu, là có thể thanh trừ vết thương dị vật, ta đây đã thử quá, hiệu quả còn là rất không tệ. Đón lấy, hắn mở miệng nói, ngoài ra, chính là vết thương cầm máu, sử dụng sạch sẽ kim khâu, khâu lại vết thương, hay cùng khâu lại y vật mở dạng, có thể trình độ lớn nhất cầm máu, đồng thời tăng cao vết thương khép lại. Đường Phong nói tới những này đều là cơ bản thử nghiệm, thế nhưng đối với người cổ đại tới nói lại là vô pháp tưởng tượng sự tình. Dùng kim khâu khâu lại vết thương, cái này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực chính là hoang đường. Không phải là hoang đường, là phi thường hoang đường. Ngược lại là có chút đạo lý. Lý Tĩnh nghĩ một hồi, khẽ gật đầu nói. Chương 333, kỳ tư diệu tưởng. Mọi người cũng không có ở trong quân đại phu trong chuyện này quá nhiều dây dưa. Đường Vương lại càng là ôm một loại xem chừng được thái độ. Nếu là trong quân đại phu, thật hữu dụng, sau này đại khái có thể ở trong toàn quân quảng bá, nếu là còn như dị vãng giống như vậy, không có cái gì ý, cũng không thể tổn thất gì. Ngược lại, vậy thì như vậy mấy trăm hào đại phu, đại đường còn nuôi sống được lên. Sau đó, Đường Phong mang theo Đường Vương loại người, ở quân doanh các nơi quan sát một phen. Toàn bộ bên trong trại lính, gần 10 vạn tân binh, đều tại làm huấn luyện, thế nhưng, các phủ, các đoàn, các doanh, đều là một mảnh ngay ngắn trật tự, không có một chút nào được hỗn loạn. Nhất là những lính mới này, đi ngang qua một tháng này huấn luyện về sau, cũng đã có dáng dấp. Đội ngũ đứng thẳng, hành động, tuy nhiên còn vô pháp làm được hoàn toàn đều nhịp, thế nhưng, trăm người đẩy mạnh, nhưng cũng ra dáng, thẳng nhìn ra Đường Vương loại người, phún phún lấy làm kỳ. Đường quân tuy nhiên cũng chú trọng quân trận đội ngũ, thế nhưng cũng không sẽ ở đội ngũ phía trên bỏ công sức. Binh sĩ tập kết, đẩy mạnh thời điểm, thường thường vẫn sẽ có chút hỗn độn. 109 thế nhưng, Đường Phong huấn luyện chi này lính mới, từ vừa mới bắt đầu lên, đầu tiên huấn luyện chính là đội ngũ. Chỉ là một cái tư thế hành quân, chính là một môn học vấn, hơn nữa, từ nhập ngũ ngày thứ nhất, liền bắt đầu huấn luyện tư thế hành quân. Cái còi thanh âm không ngừng tại diễn võ trường trên vang lên. Đại đường cũng không có cái còi, những này cái còi là Đường Phong chuyên môn để chính mình công xưởng bên trong công tượng chế tạo gấp gáp. Đến từ chính Đại Minh các thợ thủ công, thủ nghệ vẫn còn rất cao siêu. Những này sắt cái còi, tuy nhiên đều là thuần thủ công chế tạo, thế nhưng lớn nhỏ hoàn toàn tương đồng, lẫn nhau này khác biệt cực tiểu. Toàn bộ lính mới, hơn 1000 cái đội tổng, trong tay mỗi người có một cái còi, chỉ những này cái còi, công xưởng bên trong các thợ thủ công ngày đêm chế tạo, đầy đủ dùng thời gian một tháng. Đường Phong đứng ở nơi đó, nhìn trong diễn võ trường, cái kia đi đều bước các tân binh, cười gật gù. Trong tươi cười, mang theo một tia tự hào. Nếu là lại huấn luyện lượng 3 tháng thời gian, khi đó, nhánh quân đội này tiến lên bên trong, tất nhiên có thể làm được triệt để đều nhịp. Đến khi đó, bang đại đội ngũ đẩy mạnh thời điểm, tất nhiên rất đồ sộ. Đúng vậy, rất tốt. Đường Vương nhìn trong diễn võ trường, chỉnh tề đẩy mạnh các tân binh, tràn đầy khen ngợi nói. Từng đoàn thời gian một tháng, liền có thể có được như vậy thành quả, cũng rất không tệ. Cao sĩ Liêm cũng gật đầu nói. Nếu nói là lực chiến đấu, kỳ thực, những lính mới này cũng không có quá to lớn để bạn. Tại đây sơ kỳ, trừ đặc chủ phủ, còn lại phổ thông phủ, thì lại vào được đội ngũ chờ huấn luyện, còn chiến trường bác sát kỹ xảo, cũng còn chưa có bắt đầu nặng huấn luyện. Dựa theo Đường Phong quy hoạch, đợi được tháng thứ 3 thời điểm, lại tiến hành chiến trường bác sát chờ kỹ xảo tính huấn luyện. Tiên kỳ, hay là lấy đội ngũ, thể năng huấn luyện làm chủ. Hiện tại, Đường Vương bọn họ nhìn thấy, trên thực tế, là một đám có hoa không quả tên lính mới. Nhìn đẹp đẽ, nhưng kỳ thực, không có bao nhiêu lực chiến đấu. Bất quá sao, đội ngũ huấn luyện, không chỉ là vì đẹp đẽ, càng quan trọng là muốn để các tân binh tướng quân kỷ bền vững ghi ở trong lòng đầu, cuối cùng làm được, toàn quân bên trong kỷ luật nghiêm minh. Làm đến chiến trường về sau, theo chủ quan ra lệnh một tiếng, như vậy, toàn quân liền quyết chí tiến lên. Coi như là phía trước là núi đao biển lửa, cũng không chút nào lùi bước. Tốt tốt tốt. Có tiết tấu cái còi âm thanh không ngừng vang. Bọn họ trong miệng thổi đó là cái gì? Úy chỉ Kính Đức nhìn phụ cận đội ngũ phía trước cái kia đội tổng, hiếu kỳ hỏi. Vậy là vãn bối để trong nhà công tượng chế tạo một loại phát hào mệnh lệnh đồ chơi nhỏ, ta xưng nó là cái còi. Đường Phong giới thiệu nói. Lúc nói chuyện đợi, hắn từ chính mình trong quần áo móc ra chính mình bên người mang theo cái còi đến, sau đó đem từ trên cổ cởi xuống. Đường Vương đưa tay qua đến, đem cái kia cái còi cầm trong tay thưởng thức một phen. Mấy vị khác trong quân lao tướng cũng lại gần. Vậy hạ, thần cảm thấy đem Định Bắc Hầu đặt ở trong quân có chút cốt tài, nên đem hắn đặt ở công bộ, lấy đầu hắn, nghĩ đến nhất định có thể chế tạo ra rất nhiều thứ tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ, Cao Sĩ Liêm tức giận nguyết hắn một cái. Hắn nếu là đặt ở công bộ, đó mới là đại tài tiểu dụng đây. Hắn là trời sinh quân nhân, nên toàn quân, nên ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Cao Sĩ Liêm tức giận nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nở nụ cười. Nếu nói là cái này lại đường, Trưởng Tôn Vô Kỵ sợ sẽ người, cũng chỉ có hai cái, một cái là Đường Vương Lý Nhị, một cái chính là Cao Sĩ Liêm. Năm đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ phụ mẫu đều mất, là Cao Sĩ Liêm đem huynh muội bọn họ nhận được phủ bên trong tự mình giáo dục, Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể có như bây giờ thành tựu, Cao Sĩ Liêm không thể không kể công. Từ khi người mà nói, Cao Sĩ Liêm không thể nghi ngờ là tốt cậu. Trưởng Tôn Vô Kỵ huynh muội hai cái, một cái trở thành đại đường quan văn bậc đàn anh, một cái liền trở thành là đại đường hoàng hậu, thiên cổ hiền hậu. Các ngươi những này quan văn, sau này không cần đánh hắn chú ý, bằng không chớ trách lão phu trở mặt với ngươi. Cao Sĩ Liêm nghiêm mặt nói. Lời này có lẽ là nói hướng về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ đi, thế nhưng không hẳn không phải nói cho Đường Vương nghe. Mọi người thấy Cao Sĩ Liêm cười khổ lắc đầu một cái, chính là Đường Vương cũng là cười khổ một hồi. Đừng nói là Trưởng Tôn Vô Kỵ, chính là thân là hoàng đế hắn cũng là có chút sợ sệt Cao Sĩ Liêm. Năm đó Huyền Vũ môn chỉ biến, nói là hắn dốc hết sức chủ đạo, nhưng trên thực tế 550 từ đầu tới đuôi đều là vị này lưỡng triều lao thần ở bố cục. Sau đó đề tài lần thứ hai rời đi. Đối với Đường Phong kỳ tư diệu tưởng, ở đây những người này cũng đã thành thói quen. Bây giờ nhìn cái này kỳ diệu cái còi, mấy người ghé vào cùng một nơi, bình phẩm từ đầu đến chân. Đồ chơi này mặc dù nhỏ xảo, thế nhưng cũng rất thực dụng, rất có điểm mấu chốt ở trong quân đại quy mô quảng bá. Cao Sĩ Liêm từ Đường Vương nơi đó tiếp nhận cái kia cái còi đến, vớt vớt, trầm ngâm nói. Mấy người khác nghe được Cao Sĩ Liêm cũng rồn rập gật đầu phụ họa. Là có cần phải quảng bá, dù cho coi như là ở trên chiến trường, cái này cái còi cũng rất thực dụng. Lý Tĩnh mở miệng nói, cái này cái còi, chấm liền lấy về, quay đầu lại để công bộ phòng chế một nhóm. Đường Vương nhìn Đường Phong, mở miệng nói, nếu Đường Vương cũng nói như vậy, Đường Phong tự nhiên không thể lại muốn cái này cái còi. Cho tới nói công bộ phòng chế, hắn cũng không có ý kiến. Thân là quân nhân, hắn tự nhiên càng muốn nhìn thấy đại đường quân đội lực chiến đấu đề bạt. Sinh ở thời đại này, mỗi người cũng hy vọng quốc gia mình cường thịnh, chỉ có quốc gia cường thịnh, mình mới có thể quá cuộc sống an ổn. Quay lại, nếu ngươi là tái tạo ra loại này thứ tốt, nhớ tới cho binh bộ bên kia đưa một phần. Cao Sĩ Liêm nhìn Đường Phong, lần thứ hai nói. Đường Phong cười gật gù. Chương 334, vạn quán gia tài. Đường Vương loại người tại bên trong quân doanh ngốc nửa ngày thời gian. Ở toàn bộ trong quá trình, Đường Phong cũng theo ở phía sau, phàm là gặp phải cái gì những thứ mới lạ, hắn đều sẽ kiên nhẫn tính tình đi giảng giải một. Đoạn đường này đi xuống, Đường Vương loại người coi như là mở mang tầm mắt. Cao Sĩ Liêm cũng không khỏi không cảm khái, Đường Phong kỳ tư diệu tưởng thật sự quá nhiều. Rất nhiều không đang chú ý đồ vật, đặt ở lính mới huấn luyện bên trên, hiệu quả có thể thu được không tưởng tượng nổi tốt hiệu quả. Chờ đưa đi Đường Vương loại người, đã là lúc xế chiều. Nghĩ, mình đã có tầm một tháng chưa có về nhà, Đường Phong liền tính toán, thừa dịp hôm nay, hồi phủ đi một chuyến. Hắn không phải là vô dục vô cầu người, là một người nam nhân bình thường, cũng là có bình thường nhu cầu. Cái này một tháng qua, bận điệu thời điểm còn tốt, thế nhưng, rảnh rỗi thời điểm, loại kia nhu cầu, liền mãnh liệt. Nghẹn một tháng này, mọi người sắp bị nột ngạt. Thay quần áo về sau, hắn mang theo Triệu Bình loại người, cưỡi ngựa trở về hồi phủ. Hồi phủ, hay là như thường ngày đồng dạng yên tĩnh. Bên ngoài trên đường cái cũng là một mảnh vắng ngắt. Hầu gia hồi phủ, cửa hộ vệ hướng về phủ bên trong thông báo. Rất nhanh, cái này điên tính hầu tức phủ liền náo nhiệt lên. Hầu gia, Quách Điểm chào đón, không mình hành lễ. Một tháng này không gặp, Quách khá rõ ràng béo lên một ít, nhìn ra được, hắn những ngày gần đây đến, thức ăn rất tốt. Quân hệ thống cường đại quy tắc giới, để vị này Tam Quốc thời kỳ đại mưu sĩ thay thế Lung Hữu Quách gia con thứ, mà vị này Quách gia con thứ tựa hồ ở trong nhà tháng ngày quá không phải là quá như ý, dáng dấp không tệ, thế nhưng có chút gầy gò. Mà bây giờ Quách có một chút phủ bên trong, đồ ăn phương diện cùng hắn không khác nhau chút nào, béo lên mấy cân, lại bình thường bất quá. Tiên sinh, một tháng này trong nhà mọi việc có thể thuận lợi. Đường Phong nhìn Quách Điểm, thuận miệng hỏi. Có các nhà giúp đỡ, tự nhiên thuận lợi. Quách Điểm vừa cười vừa nói. Bây giờ Đường Phong cũng không tính toán là một người ở tác chiến. Chớ nhìn hắn sinh ý trải lớn, thế nhưng mỗi một loại sinh ý cũng cùng một vị hoàng tử hoặc là quốc công có hợp tác, chính là người khác không tại phủ bên trong, cũng tuyệt đối không người nào dám động đến hắn sinh ý. Đoạn người tiền tài như giết người phụ mẫu. Nếu là có cái nào không biết điều, lên lòng tham, muốn chặn ngang một vậy, như vậy, không cần hắn động thủ, liền có người động thủ trước đem giải quyết đi. Mà hắn, chỉ cần làm một cái vung tay trường quỹ, sau đó ngồi chia đều tiền. Các nơi sản nghiệp sổ sách, người xem. Quách Điểm từ quản gia Đường Quý trong tay lấy ra mấy cái tê. Vốn là, đưa cho Đường Phong. Đường Phong liếc mắt nhìn cái kia dạy đặc mấy quyển sổ sách, liền cảm thấy trở nên đau đầu. Làm học sinh khối văn, hắn cũng không thích, xem sổ sách. Giải. Ngươi liền trực tiếp nói với ta mới đi. Hắn mở miệng nói. Điện. Cũng tốt. Quách Điểm cười gật gù. Cái này tháng, các nơi trà diệp phô tử, tổng cộng được tiền 1.000 sâu, tiểu phương bên kia, tổng cộng được tiền 1.500 sâu, lưu ly phường bên kia, được tiền 1.200 sâu, mềm giấy phường bên kia, được tiền 980 sâu, vật liệu gia phường bên kia, được tiền lục bách quý, dược tài phường bên kia, được tiền 400 sâu, các nơi tiểu lâu, được tiền 100 sâu. Quách Điểm cũng không đến xem sổ sách, nhất nhất nói. Làm Tam Quốc thời kỳ thiên tài, cái này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, tự nhiên là có. Nghe Quách Điểm đọc lên cái này từng cái số tự, Đường Phong khẽ gật đầu. Sở hữu những này gộp lại, tổng cộng là 5.823 sâu. Cuối cùng, quét điểm cho một cái chuẩn xác sổ tự. Gần 6.000 sâu. Đây vẫn chỉ là một tháng thu nhập. Nói cách khác, chỉ cần 2 tháng, trong tay hắn sản nghiệp, liền có thể đủ cho hắn kiếm được vạn quán tài sản. Ở cổ đại, nhất là đại đường, vạn quán tài sản, cái kia đủ để phú giáp một phương. Dù cho hiện tại, hắn cái gì cũng không làm, cái này vạn quán sản nghiệp, cũng đủ hắn ăn dùng cả đời. Đương nhiên, người không thể thấy đủ. Hay là, đối với người bình thường tới nói, vạn quán tài sản, là một cái trung cực mộng tưởng, thế nhưng, đối với chính thức môn phiệt thế gia tới nói, cũng không tính là gì. Như cái kia truyền thừa trăm năm đại gia tộc, cái nào từng nhà sinh, không có khoảng mấy vạn sâu đây. Như trưởng Tôn gia, kinh doanh đồ sắt sinh ý gần 20 năm, tích góp lại đến tài sản, sợ là vượt qua hơn 10 vạn sâu. Số tiền này, một phần lưu giữ, một phần tiếp tục mua lương thực. Đường Phong nhìn quét điểm, mở miệng nói: "Lương thực vẫn luôn ở mua, trong một tháng này, Nam Sơn trong trang mấy cái kho lúa cũng đã nhồi vào, chính là mình phủ bên trong kho lúa cũng đều nhồi vào." Quách mở ra miệng nói: "Nam Sơn trong trang kho lúa cũng không nhỏ, nhưng cũng nhồi vào, đơn giản tính toán, sợ là không xuống mấy ngàn thạch. Xem ra, lại có lại tiêu phí một làn sóng. Trong mấy ngày nay, hắn bởi vì vội vàng lính mới sự tình, buổi tối lại phải cho những cái các giáo úy giảng bài, vì lẽ đó, rất ít đăng nhập võ thần gờ giúp chat. Cho dù là đăng nhập gờ giúp chat, cũng chính là cùng một quế anh tán tỉnh tao, hoặc là cùng trong đám đó những cái đại như nhóm nói phép tung trời đại sơn. Cho tới giao dịch, cũng vẹn vẹn chỉ là giao dịch một ít tình báo nhân viên cùng tử sĩ, để Quách tiếp tục mở rộng mạng lưới tình báo. Bây giờ, trong tay hắn mạng lưới tình báo đã bao trùm toàn bộ quan trung, đồng thời bắt đầu hướng về còn lại đạo mở rộng, có thể mong muốn đến, nhiều nhất thời gian nửa năm, hắn mạng lưới tình báo liền có thể đủ triệt để bao trùm toàn bộ đại đường cương vực. Đợi được khi đó, thiên hạ các nơi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất biết rõ. Lộc Đông Tán vẫn còn ở trường ăn sao? Hắn nhìn Quách Điểm, do hỏi. Từ khi Tùng Châu đại thắng về sau, Đường Phong liền không còn như trước như vậy nhìn chằm chằm Lộc Đông Tán. Trải qua trận chiến này, thổ phiên hao binh tổn tướng, những năm gần đây, bồi dưỡng được đến tinh nhuệ, sợ là hơn nửa cũng bẻ gây ở Tùng Châu, trong vòng mấy năm, sợ là cũng không khôi phục lại được. Này tiêu đối phương giải. Chỉ, được, phải lớn hơn đường hoàn thành Bắc Trinh, như vậy, phương Bắc biên hoạn liền giải quyết triệt để, từ đây, không cần tiếp tục đối với Bắc Phương nghiêm phòng tử thủ, nếu là lại có thể đủ giải quyết cao cú lệ, như vậy, từ đây, đại đường liền không cần, lại tại cả hai cái trên phương hướng đóng quân trọng binh nhân. Nếu là sẽ có một ngày, lại có thể huấn luyện được một nhóm có thể thích hợp cao nguyên phản ứng quân đội đến, khi đó, liền có thể chinh phục cao nguyên. Từ khi Tùng Châu đại thắng về sau, vị này thổ phiên đại tướng liền an phận rất nhiều, trong mấy ngày nay, hơn nửa thời gian đều là ở cái kia tứ phương quán bên trong ở lại. Quách Điểm đáp lại, tiếp tục theo dõi hắn, một khi hắn rời đi Trường An, chỉ cần có thời cơ, liền động thủ giết chết hắn. Đường Phong hạ thấp giọng nói, tuy nhiên, đại đường ở Tùng Châu thu được đại thắng, thế nhưng, đây cũng chỉ là trong lúc nhất thời sự tình, lâu dài cân nhắc, tốt nhất hay là không muốn cho thổ phiên phát triển thời cơ. Mà Lộc Đông Tán người này, rất sẽ làm phát triển, để hắn trở về thổ phiên, hậu họa khôn lường. Chương 335, Lý Huyền nhập đạo. Từ trong đầu tới nói, Đường Phong xưa nay liền không có tắc quá giết Lộc Đông Tán suy nghĩ. Chỉ cần một ngày không đem thổ phiên xóa sạch, như vậy, thổ phiên chính là Trung Nguyên Vương triều uy hiếp tiềm ẩn. Mà bây giờ thổ phiên vừa thống nhất, xa xa còn không có phát triển. Cái này thời điểm, nếu như có thể giết chết Lộc Đông Tán, như vậy, thổ phiên phát triển con đường liền muốn nửa đường chết yểu, chỉ là một cái tùng tán kiến bố, căn bản không cách nào để cho thổ phiên cấp tốc vượt khởi. Làm kinh tế, làm phát triển, dựa vào không phải là võ lực, mà là đầu. Hầu ra, Nam Sơn Trang Tử, chủ chốt đã xây dựng hoàn thành, rau xanh liều lớn cũng đã xây xong. Quách Điểm trực tiếp nói sang chuyện khác. Nam Sơn bên trong chỗ kia Trang Tử, vốn là hắn chuẩn bị dùng để qua mùa đông. Có thể bây giờ nhìn lại, sợ là rất khó năm nay mùa đông, chính mình rất có thể được ở Trường An hầu tức phủ bên trong vượt qua. Hiện tại, đã cuối tháng 10, khí trời triệt để lạnh. Mà tân binh huấn luyện mới vừa vặn cất bước, đón lấy 3 tháng, phi thường trọng yếu, là chủ tướng, hắn nhất định phải thời gian dài đứng ở trong quân doanh. Cho nên nói, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không có thời gian đi Nam Sơn Trang Tử ở. Nghĩ đến đây, hắn ngược lại là có chút bất đắc dĩ. Mắt thấy, trời lạnh, trời đông đến, mà cái này hầu tức phủ bên trong, cái gì cũng còn không có chuẩn bị. 680 hắn cũng không nghĩ, mỗi ngày trở về, lại dựa vào cái chậu than tới lấy ấm. Hầu tước phủ bên trong, cũng nên là hiện tại liền chuẩn bị. Đặc biệt là chính mình ở bên trong phòng, nhất định phải chuẩn bị liền với hỏa lò hỏa đạo. Có hỏa đạo, trong ngày mùa đông, trong nhà cũng sẽ không cần sử dụng nữa chậu than sưởi ấm. Người đi khiến người ta, dựa theo Nam Sơn Trang Tử bên kia hỏa lò, ở phòng ta tử bên trong, thế tốt hỏa đạo. Sau đó, hắn đối với quản gia Đường Quý phân phó nói. Còn có, tiên sinh trong phòng, cũng giống như ta. Đó lấy, hắn bổ sung một câu. Vâng, hầu ra. Đường Quý đáp lại. Đường Phong hơi gật gù, lúc này mới tiến vào phòng mình. Trong nhà, Mỹ tỷ Thanh Châu Ngọc đang tại dọn dẹp gian nhà. Nhìn thấy Đường Phong đi vào, cái này tiểu mỹ nhân kinh ngạc một hồi, sau đó phản ứng lại, bước nhanh đi lên phía trước. Hầu ra, ngài trở về. Thanh thúy thanh âm. Nhìn cái này hiểu điệu tiểu mỹ nhân, Đường Phong trong lòng hỏa nhiệt, trên thân thể lại càng là sinh ra bản năng phản ứng. Nếu không phải là Quách Điểm cùng Đường Quý theo lại đây, hắn thật rất muốn hiện tại liền đem tiểu mỹ nhân ngay tại chỗ chính phương pháp, để nén thân thể bên trong cỗ này tà hỏa, Đường Phong cười hướng về Thanh Loan gật gù. Đi trà. Sau đó, hắn mở miệng nói. Thanh Chấu ngoặc nghiêng người hành lễ, đi thu xếp nước trà. Trong nhà, Đường Phong cùng Quách Điểm từng người vào chỗ. Ta tại bên trong quân doanh mấy ngày nay, Trường An có thể phát sinh đại sự tình gì? Hai người sau khi ngồi xuống, Đường Phong mở miệng hỏi. Quách Điểm ngồi ở chỗ đó, đầu tiên là trầm mặc một hồi. Cuối cùng, ngẩng đầu lên. Vệ quốc công phủ đại tiểu thư, làm cư sĩ. Làm Đường Phong nghe được Quách Điểm nói về sau, cả người cũng dừng một cái. Cư sĩ? Vì sao, Lý Huyền lại đột nhiên, từ bỏ giáo úy quan chức, nhập đạo cửa đây? Đến lúc nào sự tình? Hắn nhìn Quách Điểm, mở miệng hỏi. Nửa tháng trước. Quách Điểm đáp lại. Nghe đến đó, Đường Phong rơi vào trầm mặc bên trong. Hắn tự nhiên biết rõ, Lý Huyền nhập đạo cửa, tất nhiên là cùng ly hôn có liên quan. Ở hắn lúc đầu suy nghĩ, dù cho hai người ly hôn, Lý Huyền cũng sẽ không khổ sở, sau đó, rất nhanh sẽ tìm một cái thích hợp lý ra, thích hợp với nàng nam nhân. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại bọn họ ly hôn về sau, cái này hay mạnh nữ nhân, dĩ nhiên làm cư sĩ. Đạo gia, nhất là trong thời đại này đạo gia, Bắc Phương phe phái, cũng cho phép kết hôn sinh tử, thế nhưng, thanh tâm nội đạo, thường thường rất ít người sẽ kết hôn sinh tử. Lý Huyền làm cư sĩ, như vậy, bọn họ Lý gia hương hỏa truyền thừa, lại nên làm gì đây? Nghĩ đến đây, hắn trái lại có chút buồn bực, A-Z-E, lên. Về phần tại sao biết cái này giống như buồn bực, chính hắn cũng không rõ ràng. Vệ quốc công hai người, khó nói liền không có khuyên can sao. Trầm mặc sau một hồi, hắn mở miệng hỏi. Quách Điểm cười khổ một tiếng. Vệ quốc công phủ, bởi vì chuyện này, náo loạn, thế nhưng, Lý tiểu thư thiết tâm muốn nhập đạo cửa, chính là vệ quốc công phu thê làm sao, nàng đều không nghe. Tại sao? Tại sao Lý Huyền lại đột nhiên nhập đạo cửa, làm cư sĩ đây? Còn có, ngày đó Khải Hoàn trở về sau, Lý Huyền chủ động đưa ra ly hôn, khi đó, tựa hồ, cũng có chút khác thường. Lý gia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lấy hắn đối với Lý Huyền hiểu biết, nữ nhân này, thật là mạnh hơn nữa rất là lý trí. Theo lý mà nói, ở Lý gia không có người thừa kế trước, nàng là không thể nào làm ra loại lựa chọn này. Càng là nghĩ, lại càng là cảm thấy mơ hồ. Ngược lại, hắn chính là cảm thấy quá khác thường có chút quỷ dị. Có thể tra ra, Lý Huyền nhập đạo cửa nguyên nhân sao? Hắn nhìn Quách Điểm, trầm giọng hỏi. Ta cho người đi điều tra, thế nhưng, Lý gia trên dưới ý tứ rất căn bản không tra được. Quách Điểm lắc đầu một cái, hồi đáp. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, rơi vào hồi lâu trầm mặc bên trong. Tiếp tục đi thăm dò, nhìn, trong này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồi lâu trầm mặc về sau, hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Quách Điểm gật đầu. Nghe được Lý Huyền nhập đạo cửa chuyện này, Đường Phong tâm tình trở nên hơi kém, lại không có tâm tình đi đàm luận những chuyện khác. Quách Điểm nhìn hắn mất tập trung, cũng không có ở nơi này quá nhiều lưu lại, uống một bình trà, liền rời đi. Đảo mắt, liền đến tối. Trong phòng sau khi ăn xong cơm tối, Đường Phong liền ôm trong phòng tiểu mỹ nhân, vào bên trong chết trong sương phòng. Rất nhanh, trời đất quay cuồng. Cái tiếng huyền chuyển đành tiếng gáy, ở trong phòng này vang lên. Mãi đến tận rất lâu, toàn bộ thế giới vừa mới bình tĩnh lại. Mềm trên giường, Đường Phong nhẹ nhàng ôm lấy trong lồng ngực tiểu mỹ nhân, đôi trong mắt kia thì lại nhìn lên trần nhà bên trên. Không biết tại sao, Lý Huyền thân ảnh luôn là ở trước mắt không ngừng lay động. Ôm đồn hắn có chút tâm thần bất an. Lúc này, ở nơi này Trường An thành bên trong một mảnh khắc láng giềng bên trong, vệ quốc công phủ bên trong. Vắng lặng trong nhà, dưới ánh nến. Ở nơi này ánh nến phía dưới, một đạo gầy gò thân ảnh tinh tọa. Rộng rãi đạo bào, che lại cái kia huyền chuyển thân ảnh, cái kia mái tóc dài tán lạc. Ngồi bất động trên bồ đoàn, ở trong phòng này, chỉ có cái kia một quyển đạo gia điển tịch cùng với cùng nhau. Chương 336, xa xỉ liều lớn. Thanh đăng thường bạn. Chỉ là, gương mặt kia, nhưng như đã từng giống như vậy, lạnh như băng. Giữa hai lông mày, lại thêm ra một tia đường đổ vật. Sáng chói mùi thơm ngát, từ lư hương bên trong bốc lên mà lên. Chỉ là cái kia phía ngoài phòng, thở dài một tiếng vang lên một. Cái kia mềm mại thân ảnh, động đậy, thế nhưng, rất nhanh, liền lại bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua. Thế giới cũng triệt để yên tĩnh lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Phong rất sớm liền rời giường. Buổi tối hôm qua, gian vặt nửa đêm, bên người tiểu nữ nhân, đã mệt bở hơi thai, bây giờ, ngủ rất nặng rất thơm. Mở mắt ra về sau, Đường Phong nghiêng người, nhìn bên cạnh tiểu nữ nhân. Nhìn kỹ chốc lát, hắn vừa mới đứng dậy tới. Lặng lẽ mặc quần áo tử tế, xuống giường. Phòng trọ bên ngoài, tỷ nữ nhóm đang tại quét sạch trong nhà ở ngoài. Hầu gia, hầu gia. Thấy Đường Phong, tỷ nữ nhóm dồn dập nghiêng người hành lễ. Bên trong phòng, xưa nay đều là Thanh Chấu ngoặc chính mình thu xếp thu thập, chưa bao giờ thêm cho người khác. Đương nhiên, từ khi Đường Phong đưa nàng thu nhập trong phòng về sau, Đường Quý bên kia liền giao xuống cho bên này gian nhà, lại thêm mấy cái tỷ nữ. Đồng thời, cũng cho bên người nàng thả tiến áp sát người nha hoàn, đến chuyên môn hầu hạ nàng. Đối với Đường Quý sắp xếp, Đường Phong tự nhiên không có ý kiến. Thanh Loan mặc dù là tỷ nữ thân phận, thế nhưng cuối cùng là hắn trong phòng người, tự nhiên không thể lại làm phổ thông nha hoàn tới sai bảo. Tại đây cổ đại, nhất là cuối cùng tôn ti. Tuy nhiên trước mắt hắn còn không có đem Thanh Châu Ngọc đỡ làm thiếp thất dự định, thế nhưng hiện tại Thanh Châu Ngọc, nhưng tính cả là hắn động phòng. Sau khi rửa mặt, hắn ngồi ở trong sân bàn trước mặt, uống một bình trà. Không bao lâu, Thanh Loan cũng rời giường. Hầu gia làm sao cũng không tỉnh lại nô tỳ đây, nô tỳ cũng tốt hầu hạ hầu gia rửa mặt. Thanh Châu Ngọc đi ra khỏi phòng đến, nhẹ giọng nói ra. Đường Phong cười lắc lắc tay. Nhìn ngươi ngủ ngon, liền không thể nhẫn tâm đánh thức ngươi. Thanh Giá nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó liền dẫn nha hoàn đi nhà bếp thu xếp Đường Phong điểm tâm. Điểm tâm rất đơn giản, đương thời rau xanh, hơn nữa chút bánh hấp cùng với một chén cháo. Đường Phong do cuốn tàn tuân, hỗn độn thôn tạo giống như ăn một bữa. Thân là quân chủ tướng, hắn gặp thời lúc chú ý quân doanh bên kia, không thể thời gian dài không tại bên trong quân doanh. Thời kỳ này, lính mới huấn luyện, vừa đi tới quỹ đạo, vẫn cần phải cẩn thận một chút, cho không được có bất kỳ lơ là bất cẩn. Nếu là lính mới sai lầm, đó là đại phiền toái. Cuối mùa thu lúc, khí trời đã chuyển mát. Xuất hiện ở thành trước, Thanh Loan cố ý cho hắn đổi một thân lệ cáo dày trang. Xem cái kia đường may, làm rất là cẩn thận, hiển nhiên là xuất thân từ Thanh Loan đứng đầu, là nàng tự mình làm. Mang theo Triệu Bình loại người, cưỡi ngựa ra khỏi thành, chạy tới Nam Sơn Trang Tử. Lúc này Trang Tử đã bắt đầu vạn vật điêu linh. Cây cối lá cây đã sớm khô héo, từ từ rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ trong trang, trong ruộng, căn bản xem không đến bất luận cái gì thực vật xanh. Có chút hoang vu hiệu quả. Ngay tại trong trang, cái kia hai tòa lều lớn có vẻ đặc biệt tỉnh mục đích. Lúc này, đám thợ mộc đang tại cho lều lớn các nơi trang pha lê, ánh mặt trời chiếu ở trên cửa sổ thủy tinh, càng ngày càng tỉnh mục đích. Xa xa địa phương, trong trang hộ nông dân nhóm cũng nhìn xa xa, vẻ mặt đó tràn ngập chấn động. Hiển nhiên là bị cái này lều lớn trên những cái cửa sổ thủy tinh cho chấn động đến. Trong thời đại này, chính là chấp trưởng thiên hạ hoàng đế cũng chưa từng thấy lắp đặt cửa sổ thủy tinh hộ đi. Mà cái này một tòa lều lớn sử dụng đến pha lê là hơn đạt gần trăm khối. Chỉ nói những ngày pha lê, nếu là bắt được trên thị trường đi bán ra, sợ là hoàn toàn có thể bán cái bách sâu tiền. Mà bây giờ Đường Phong nhưng dùng những này pha lê đến dựng lều lớn, có thể nói xa xỉ. Đối với cái này rau xanh lều lớn chi phí, Đường Phong căn bản sẽ không để ý. Ngược lại, pha lê đều là chính mình công xưởng sinh sản, trừ nhân công, trên thực tế thành bản cũng không có bao nhiêu. Huống hồ hắn xây dựng cái này lều lớn cũng là vì ở trong ngày mùa đông mình có thể ăn mới mẻ rau xanh, có thể có một cái cuộc sống thoải mái điều kiện, điểm ấy thành bản hay là đáng giá ra. Hoàng cung, hỏa lò, hỏa đạo cũng đã xây dựng hoàn thành. Hơn nữa, dựa theo hắn dặn dò, quách điểm bên kia cũng đã sai người chọn mua đến không ít than đá. Chỉ còn chờ pha lê lắp đặt về sau, đến thời điểm đó, tại đây lều lớn bên trong đem hỏa lò thiêu đốt, liền có thể trồng trọt rau xanh. Đối với trong ngày mùa đông chúc mừng hôn lễ trồng rau, đến từ chính đại minh mấy cái tượng hộ là có kinh nghiệm, cũng không cần lại cho bọn họ làm giảng giải. Không. Ở rau xanh lều lớn nhìn bên này một phen, Đường Phong liền đi trong núi Trang Tử. Bây giờ, cái này Trang Tử chủ chốt đã xây dựng hoàn thành. Rất nhiều xây dựng cũng đang trong quá trình tiến hành bộ trang sức. Đã từng, nơi này cái kia trên trăm cái công tượng, bây giờ cũng chỉ còn lại mấy chục người. Xem cái này tiến độ, nhiều nhất ở có thời gian một tháng, liền có thể đủ triệt để làm xong. Chỉ tiếc, năm nay trời đông, hắn sợ là không có thời gian ở đây ở. Nhiều lắm, cũng chính là ở khi nhàn hạ đợi, lại đây tán tỉnh suối nước nóng. Xem qua chính mình Trang Tử, Đường Phong ở Nam Sơn trong trang lưu lại một trận, cùng trong thôn mấy ông già tán gẫu một hồi, mang theo Triệu Bình loại người trở về Trường An thành. Trở lại Trường An về sau, hắn chưa có trở về hầu phủ, mà là trực tiếp đi Nam Đại Doanh. Bên trong trại lính, các binh sĩ như thường lệ huấn luyện, không có một chút nào hỗn loạn. Chấp pháp đội tồn tại, để những cái đau đầu cũng thành thật hạ xuống. Bây giờ, mới vừa tại bên trong quân doanh làm ở Mỹ, hầu như tìm không ra một cái tới. Trở lại quân doanh, khi thấy Trình Sử Mặc, Tô Khánh Tiết loại người thời điểm, Đường Phong lăng một hồi. Trình Sử Mặc, Tô Khánh Tiết, Cao Lý Hành, những này trong quân tuổi trẻ ngôi sao mới, dĩ nhiên cùng một nơi lại đây. Đợi được, hắn nhìn thấy cái kia mười mấy phần điều lệnh về sau, lại kinh ngạc một hồi. Đường Vương cùng những cái quốc công nhóm, đây là phải làm gì? Đem những này ngôi sao mới nhóm cũng nhét vào lính mới đại doanh đến, lại là cái gì dự định? May mà, những người này cũng không có một cái nào hạng soạn sĩnh, đều là loại kia tính tình trầm ổn, mà võ nghệ không phải phàm nhân, nếu là đổi lại như Lý Cương các loại nạp đổ, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem bưng ra quân doanh. Hắn có chút đắn đo khó định, Đường Vương cùng mấy vị quốc công đem những người này điều đến lính mới bên trong đến, là muốn bọn họ đến rèn luyện, vẫn để cho bọn họ mạ vàng. Nhưng bất kể là một loại nào, đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì, trái lại, hắn có thể từ đó thu được không nhỏ chỗ tốt. Nhìn những người này, hơn nửa đều là các quốc gia công phủ con trai trưởng, là tương lai quốc công, chính là Cao Lý Hành, tuy nhiên vô pháp kế thừa quốc công vị trí, thế nhưng cũng tuyệt đối có thể mò được một cái không sai tước vị. Những người này chính là một cái cự đại nhân mạch võng. Hiện nay còn tốt, đợi được bọn họ trưởng thành, khi đó, chỉ một người này mạch võng, liền phi thường khủng bố. Chương 337, Tô Khánh Tiết lựa chọn. Một tháng sau, toàn quân tiến hành lần thứ nhất khảo hạch, thành tích ưu dị người, trở thành lâm thời hỏa trưởng. Muốn một lát sau, Đường Phong mở miệng nói, lại tới tháng thứ 3, tiến hành lần thứ 2 khảo hạch, nếu là lâm thời hỏa trưởng biểu hiện vẫn ưu dị, liền chính thức ủy nhiệm vì là hỏa trưởng. Rõ. Các tướng lĩnh ôm quyền không người, cao giọng đáp lại. Các ngươi người nào còn có chuyện? Đường Phong nhìn quanh một tuần, mở miệng hỏi. Chúng tướng quân đô lắc đầu. Vậy được, cũng từng người bận bịu đi thôi. Đường Phong phất tay nói. Đợi được chúng tướng quân tản đi về sau, cái này trong doanh trướng liền chỉ còn dư lại Đường Phong cùng Triệu Bình hai người. Đi, chúng ta đi đặc chủng phủ bên kia nhìn. Đường Phong mở miệng nói. Sau đó, hắn mang theo Triệu Bình ra doanh trướng, hướng về đặc chủng phủ nơi đóng quân đi đến. Trong diễn võ trường, 2000 cái đặc chủng phủ các tân binh chính 110 đang tiến hành là cường độ cao huấn luyện, hoặc là trong vũng bùn chém giết, hoặc là 7-8 người đánh một căn đại một đầu đun ba, hoặc là cản trở chạy trốn. Mỗi người cũng đặc biệt chăm chú, đặc biệt đầu nhập. Trên diễn võ trường, tất cả mọi người lau mồ hôi như mưa, tiếng kêu gào, tiếng reo hò liên tiếp. Ở nơi này trên diễn võ trường, Đường Phong nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Tô Khánh Tiết. Lúc này Tô Khánh Tiết đã đổi trong quân trang bị, đang cùng một cái phụ trách đặc chủng phủ giáo úy lẫn nhau trao đổi. Nhìn thấy xuất hiện ở đặc chủng phủ trong diễn võ trường Tô Khánh Tiết, Đường Phong nghĩ một hồi, đi lên phía trước. Đại tướng quân. Cái kia giáo úy nhìn thấy Đường Phong, vội vàng không mình hành lễ. Tô Khánh Tiết cũng dừng một cái, theo vị này tuổi trẻ giáo úy, hướng về Đường Phong chắp tay ôm quyền hành lễ. Mặt tướng, thấy qua đại tướng quân. Nói như vậy, ngươi tuyển chọn chủ phủ. Đường Phong nhìn Tô Khánh Tiết, cười hỏi. Là đại tướng quân. Tô Khánh Tiết cao giọng đáp lại. Vì sao phải tuyển chọn chủ phủ đây? Phải biết, nhánh bộ đội này, cùng tầm thường binh sĩ là hoàn toàn khác nhau. Đường Phong mở miệng hỏi. Đặc chủ phủ, chính là chính hắn mới sáng tạo binh sĩ, cũng không có tiền lệ, là một loại thử nghiệm. Cho tới có hay không có thể thành công, chính là bản thân của hắn, đều không có hoàn toàn chắc chắn, hiện tại, hắn cũng chỉ là ở làm hết sức. Hắn cũng không nghĩ tới, Trình Sử Mặc trong những người này, sẽ có người lựa chọn đặc biệt chủ phủ. Hôm qua, ta nghe phụ thân đề lên đại tướng quân sáng kiến mới cái này đặc chủ phủ, còn có ngươi nhắc tới binh vương thuyết pháp, ta cảm thấy nhánh quân đội này, rất có tương lai. Tô Khánh Tiết mở miệng nói. Nếu là nhánh quân đội này, thật có thể đủ huấn luyện ra, nhân số không cần nhiều, chỉ cần mấy trăm người, cũng đủ để đem địch nhân hậu phương quấy long trời lở đất. Nói tới chỗ này, Tô Khánh Tiết đôi tròng mắt kia bên trong bùng nổ ra một đoàn sáng ngời quang mang tới. Đường Phong nghe Tô Khánh Tiết, không tỏ rõ ý kiến gật gù. Tựa hồ, vị này Tô gia đại thiếu, so với mình còn phải xem tốt cái này đặc chủ phủ. Người cho rằng, toàn năng hình binh vương mười thật có thể nuôi dưỡng được đến? Hắn nhìn Tô Khánh Tiết hỏi. Người tiềm lực là vô cùng, chỉ cần tiêu tốn thời gian, chỉ cần chịu đi nỗ lực, một cái quân bên trong tinh nhuệ là hoàn toàn có thể trở thành binh vương. Tô Khánh Tiết mười phần khẳng định hồi đáp. Không. Nghe được Tô Khánh Tiết đây nhất định trả lời, Đường Phong cười cười. Ngươi đã như vậy chắc, như vậy, liền lưu ở đặc chủng phủ đi, sau này, ngươi vì là đặc chủng phủ phó tướng, phụ trách trợ giúp ta huấn luyện đặc chủng phủ quân sĩ. Thu lại nụ cười về sau, hắn mở miệng nói. Rõ. Tô Khánh Tiết ôm quyền không người, cao giọng đáp lại. Cứ như vậy, Tô Khánh Tiết lưu ở đặc chủng phủ bên trong, bắt đầu học tập đặc chủng tác chiến phương thức. Cho tới Trình Sử Mặc loại người, thì đi còn lại phủ, hoặc là vì là một phủ chủ tướng, hoặc là phó tướng. Theo Đường Phong đạo kia trong quân đại khảo mệnh lệnh ban xuống, toàn bộ lính mới trung quân sĩ nhóm, như đủ sức lực, bắt đầu liều mạng huấn luyện. Hỏa trưởng, mặc dù là cấp thấp nhất quân quan, nhưng dù gì cũng là sĩ quan. Đây đối với tân binh tới nói, là một cái ngàn năm một thở thời cơ. Đại trượng phu toàn quân, ai không muốn nổi bật hơn mọi người đây? Vì là có thể ở sau đó đại khảo, đạt được ưu dị thành tích, tất cả mọi người đang liều mạng, đều tại nỗ lực. Thấy mình thành công đem toàn quân động lực cũng điều động, Đường Phong thỏa mãn nở nụ cười. Hiện tại, lính mới huấn luyện đã triệt để đi tới chính quy, các phủ, các đoàn đều có người nhìn chằm chằm, hắn rốt cục có thể ung dung một ít. Tuy nhiên, hiện tại còn không phải làm vung tay trưởng quỹ thời điểm, thế nhưng cũng không cần mọi việc cũng tự thân làm. Sau đó thời kỳ, hầu như mỗi một ngày đều biết có trong quân lao tướng đến đây tham quan. Rất nhiều khi đợi, những này lao tướng còn sẽ mang theo một ít còn lại vệ tướng quân. Đối với những người này, Đường Phong là ai đến cũng không cự tuyệt, mặc cho bọn họ tham quan, bất quá, vì là không ảnh hưởng đến lính mới huấn luyện, hắn cũng sẽ khiến lính mới bên trong tướng lĩnh nhóm tùy tùng. Cho tới nói bản thân của hắn cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp thời gian này bắt đầu biên soạn chiến sự giảng bài nội dung. Hoa Hạ lịch sử bên trên từng xuất hiện rất nhiều vĩ đại nhà quân sự, mà những này nhà quân sự cũng viết quá một ít binh thư. Trong đó Tôn Tử binh pháp cùng Tôn Tẫn binh pháp lại càng là người đời đều biết, phàm là vì là quân người tất đọc cái này hai bản binh thư. Thế nhưng cái này hai bản binh thư có chút cao thâm, cũng không thích hợp làm nhập môn binh thư, không hề chắc từ người, căn bản xem không minh bạch. Mà hắn hiện tại mà biện thành viết, càng giống là một loại binh pháp khải mông thư. Mục đích thì là dẫn dắt người mới học nhanh chóng tiến vào binh pháp thế giới, để bọn hắn biết rõ cái gì là chiến sự. Hắn tuy nhiên không phải là quân giáo xuất thân, thế nhưng cũng được Tôn Tử binh pháp, càng cùng Tôn Tẫn học được chút Tôn Tẫn binh pháp, trong đầu có hàng. Bây giờ hắn sau đó người đời tư duy đem hai loại binh pháp tháo gỡ ra đến, lấy chính mình lý giải biên soạn cái này sơ cấp binh thư. Mà tại trong đó rất lớn một phần nội dung đều là hắn đang giảng bài thời điểm quy kết tổng kết ra tới. Mỗi khi hắn giảng bài thời điểm, Trình Sử Mặc loại người đều biết trình diện. Hơn nữa Trình Năm bảy Sử Mặc loại người cũng sẽ cùng còn lại giáo úy một dạng làm bút ký. Cho tới tại đây nghe giảng có thể hay không được cái gì, Đường Phong không xác định, chỉ nhìn bọn họ cá nhân. Bất quá những cái này đều là có lòng người trẻ tuổi, hành sự cũng rất là vững vàng nặng, nghĩ đến cũng sẽ có thu hoạch. Tại đây trong mọi người lớn nhất sinh động bận rộn nhất không gì bằng Tô Khánh Tiết. Vị này mình lựa chọn gia nhập đặc chủng phủ thế gia tử đệ, từ khi tiến vào đặc chủng phủ về sau rất nhanh liền vào nhân vật. Mỗi một ngày bên trong, hoặc là theo Đường Phong học tập đặc chủng tác chiến, hoặc là theo các tân binh huấn luyện, cả người chìm đắm ở trong đó, có chút vô pháp tự kiềm chế. Hơn nữa vị này hình quốc công phủ thế tử phi thường có thiên phú, có đầu não, rất nhiều vấn đề đều là một điểm tức thông. Chỉ từng đoàn thời gian nửa tháng cũng đã ở đặc chủng tác chiến phương diện có bản thân tâm đắc. Chương 338, Đường Vương quyết định. Toàn bộ tháng 10, Đường Phong cũng ngốc tại bên trong quân doanh. Trừ trên đường, trở lại hai lần hầu tức phủ, liền cũng lại không hề rời đi quá. Tuy nhiên người khác ở quân doanh, thế nhưng bình thường giao tiếp tới lui cũng không có rơi xuống. Hết cách rồi, cái này thời gian một tháng bên trong, cùng hắn quen biết người, cũng tiền tiền hậu hậu đã tới quân doanh, hơn nữa, rất nhiều người đến cũng không chỉ một lần. Trong chớp mắt, cái này đại đường lính mới huấn luyện trở thành mọi người chúc mục đích tiêu điểm. Chính là Đường Vương, cũng trước sau lại tới hai lần. Cái này mỗi một lần, Đường Vương đều biết tại bên trong quân doanh ở lại dòng dã nửa ngày thời gian. Thậm chí có một lần, Đường Vương Lý Nhị là ở đang lúc hoàng hôn đến, cho đến bây giờ, Đường Phong Trịnh chuẩn bị giảng bài. Vậy một bài giảng, bầu không khí rất là ngưng trọng, Đường Phong ngược lại là không có gì, dù sao nhìn quen Đường Vương, có thể trong quân những cái giáo úy, nhưng vô pháp bình tĩnh. Nguyên bản sinh động lớp học, trong chớp mắt, liền trở nên nặng nề, đặc biệt tiên tĩnh, rất nhiều người ngồi ngay ngắn ở đó, không dám thở mạnh một cái. Đứng ở trong giảng đường, nhìn những này như gặp đại địch các giáo úy, lại nhìn tới ngồi ở cửa địa phương Đường Vương, Đường Phong không khỏi một trận không chín cười khổ. Giảng bài, Đường Vương từ đầu đến cuối cũng ngồi ở chỗ đó, nghe Đường Phong giảng nội dung, khi thì lông mày gấp gáp, khi thì vầng trán triển khai, hình như có đọc được. Cái này một bài giảng, Đường Phong đầy đủ nói có nửa canh giờ, còn đem nội dung, chủ yếu là chiến trường lâm trận ứng biến. Nội dung dễ hiểu, thế nhưng lại nói lý thiên thành. Mà trong này rất lớn một phần, cũng không phải Đường Phong tự mình nghĩ đi ra, mà là gờ giúp chặt bên trong những cái lao đại thảo luận thời điểm nhắc qua. Đường Phong đem những nội dung này tinh viết ra, sau đó lại dựa theo tự mình nghĩ phương pháp tiến hành sửa đổi cắt giảm. Cuối cùng chính là hắn vợ trên những vật này. Tuy nhiên nội dung dễ hiểu, thế nhưng đối với trong lớp các giáo úy tới nói lại là hiểu biết chính xác, đủ khiến bọn họ có chỗ. Đường Vương ngồi ở chỗ đó, ánh mắt đầu tiên là nhìn Đường Phong, nghe cái kia trầm đồng du dương giảng bài. Thỉnh thoảng tại đây giảng đường bên trong nhìn quanh một tuần, những cái này tuổi trẻ giáo úy hoặc là đứng hoặc là ngồi, nghe như si như say, rất nhiều đều tại nhanh chóng làm ghi chép. Hắn từng là tần vương thời điểm, không chỉ một lần mang binh ra trận giết địch, vì lẽ đó chiến sự phương diện cũng có trải qua. Hôm nay Đường Phong giảng những nội dung này cho hắn tới nói cũng không có cái gì chiều sâu, thế nhưng dễ hiểu bên trong lại rất có đạo lý, đối với người trẻ tuổi tới nói lại là lớn nhất thích hợp nhất đồ vật. Chính là hắn cũng không thể không thừa nhận Đường Phong lại là một cái hảo lão sư. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Vương quay đầu nhìn về phía bên người Lý Nhuận, mở miệng hỏi. Lý Tuấn đưa mắt thu hồi lại, hơi không người. Đạo lý thiên thành, dễ hiểu, thích hợp nhất những người trẻ tuổi này, đủ khiến bọn họ thể hồ còn đính. Lý Tuấn nghĩ một hồi, trả lời như vậy nói. Đánh giá như thế, đã phi thường cao. Đường Vương cười gật gù. Sinh. Chấp cũng có chút động tâm, mỗi một khắc bên trong, cũng không nhịn được, muốn cho hắn đi chuyên môn cho liên bồi dưỡng tướng lãnh. Thu lại nụ cười. Đường Vương nói như vậy nói. Về sau. Nghe được Đường Vương, Lý Tuấn cũng sửng sốt. Ba. Nhìn thấy kinh ngạc thần bên trong thao, Đường Vương hạ nở nụ cười. Đương nhiên, chấm quán quân hầu, làm sao có thể chỉ làm một cái tiên sinh dạy học đây, hắn a, hay là càng thích hợp chiến trường, tung hành đi vững chắc. Sau đó, Đường Vương mở miệng nói, cái này trong quân giảng đường, rất hữu dụng, quay đầu lại, đây là để thái tử bọn họ cũng tới nghe một chút khóa, đối với bọn họ tương lai mới có lợi. Nghe được Đường Vương lời nói này, Lý Tuân rất tán thành gật gù. Hôm nay giảng bài, liền đến nơi này, các ngươi liền từng người về doanh đi. Đường Phong khép lại chính mình sách nhỏ, mở miệng nói, sở hữu các giáo úy cũng đồng loạt đứng lên đến, thẳng tắp đứng vững, tay phải nắm tay, đặt ở nơi ngực. Cao quy cách nghi thức, đại diện cho bọn họ đối với Đường Phong chuyện đạo thụ nghiệp lòng biết ơn, cùng với có loại tôn kính. Đường Phong nhếch miệng mỉm cười. Không có bất kỳ cái gì tiếng ồn nào âm, tất cả mọi người hữu trật tự lui ra giảng đường. Cái này thời điểm, Đường Phong mới vừa có thời gian đi theo Đường Vương chào hỏi. Vi thần gặp qua bệ hạ. Đường Phong đi lên phía trước, không mình hành lễ. Miễn. Đường Vương trên mặt mang theo nụ cười, đưa tay ra hiệu. Đường Phong đứng dậy tới. Chấm quyết định, để thái tử bọn họ cũng tới trong quân nghe giảng bài. Đường Vương mở miệng nói. Nghe được Đường Vương, Đường Phong gật gù, cũng không cảm thấy có cái gì tốt bất ngờ. Thân là hoàng đế, coi như là không cần tự thân lên trận giết địch, thế nhưng tối thiểu cũng phải hiểu một ít quân sự. Thái tử bọn họ đến trong quân nghe giảng bài, đó là mới có lợi. Thân mạo muội hỏi một câu, trừ thái tử Ngụy Vương, những hoàng tử khác có hay không cũng tới. Đường Phong cân nhắc một chút, mở miệng hỏi. Khi hắn lại nói xuất khẩu thời điểm, Đường Vương trên mặt xuất hiện một tia dị dạng vẻ mặt tới. Chính là đứng ở bên cạnh Vinh Đức Toàn cùng Lý Tuân, đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Đường Vương làm như vậy, đơn giản chính là vì để hắn người thừa kế cũng có thể đủ hiểu chiến sự, mà cái này tới nghe khóa nhân tuyển, tự nhiên là có hy vọng nhất trở thành tiếp theo đại Đường Vương người. Mà ở sở hữu trong hoàng tử, có hy vọng trở thành hoàng tử người, trừ thái tử Lý Thừa Càn, chính là Ngụy Vương Lý Thái. Chỉ vì bọn họ là con trai trưởng, ở cái này thứ rõ ràng thời đại bên trong, chỉ có con trai trưởng mới có tư cách nhất kế thừa vương vị. Ngươi cảm thấy 180 nhất định phải thế ư? Đường Vương nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Đối mặt với Đường Vương cái kia sắc bén ánh mắt, Đường Phong cũng không có lùi bước. Biết rõ lịch sử hắn, tự nhiên biết rõ, lớn nhất bị Đường Vương mang nhiều kỳ vọng hai vị con trai trưởng, một mực không thể kế thừa hắn hoàng vị, ngược lại là thân là lộ nhân giáp tấn vương Lý Trị, trở thành cuối cùng doanh gia. Thế sự vô thường. Nếu không phải người xuyên việt, ai cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù là thân là người xuyên Việt, cũng vô pháp xác định tương lai sẽ là cái dạng gì. Vì là lâu dài mà tính, thần cảm thấy có cần thiết này. Hắn không có tránh né, cùng Đường Vương nhìn nhau, mở miệng hồi đáp. Giảng đường bên trong, thời khắc này bên trong, rơi vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Đường Vương cứ như vậy đứng ở nơi đó, cặp kia sắc bén ánh mắt nhìn Đường Phong. Lý Tuân cùng Vinh Đức Toàn đứng ở bên cạnh, không dám thở mạnh một cái. Hai người trong lòng cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, trong ngày thường hành sự ổn thỏa định Bắc Hầu, hôm nay làm sao lại đột nhiên như là biến một cái. Hắn rõ ràng đã nhìn ra bệ hạ ý tứ, vì sao vẫn còn phải nói như vậy đây? Chẳng lẽ nói hắn cũng không xem trọng thái tử Lý Thừa Cản cùng Ngụy Vương Lý Thái à? Vậy được, liền theo như ngươi ý tứ, sở hữu hoàng tử cũng đến trong quân nghe giảng bài. Đường Vương trước hết đánh vỡ cái này giảng đường bên trong yên tĩnh. Nghe được Đường Vương, Đường Phong cuối cùng là thở ra một hơi. Chương 339, Đường Phong láo lạc. Ở mấy vị trong hoàng tử, ngươi cảm thấy ai hơn thích hợp làm liên tiếp người nối nghiệp đây? Đường Vương híp mắt nhìn Đường Phong, đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. Lý Tuân cùng Vinh Đức Toàn nghe tới Đường Vương hỏi ra vấn đề này lúc, biểu hiện trên mặt cũng triệt để ngưng trệ. Bọn họ chính là làm sao cũng không tưởng tượng nổi, bệ hạ biết hỏi thăm Đường Phong như thế một vấn đề. Nếu là bệ hạ dò hỏi là Cao Sĩ Liêm, mặt hoặc là Lý Tĩnh, cho dù là Trưởng Tôn Vô Kỵ, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Dù sao mấy vị này đều là lao thần, là bệ hạ tâm phúc, cũng đã tóc trắng xóa, bọn họ cũng gánh lên. Có thể Đường Phong đây, năm nay bất quá 17 tuổi, chính là tuổi đời 20, tương lai còn có phi thường khắp người cao sinh phải đi. Bệ hạ bây giờ dò hỏi hắn như thế một cái chìm nặng vấn đề, là có ý gì đây? Đường Phong đứng ở nơi đó, đối mặt với Đường Vương cái kia thâm trầm ánh mắt, không có tránh né, thế nhưng cũng không có trả lời ngay. Hắn không phải là một cái hồ đồ thiếu niên ngu ngốc, thân thể hắn tuy nhiên chỉ có 17 tuổi tuổi tác, nhưng hắn tuổi thật đây, hai đời lên cùng một nơi, đã sớm quá 50. Như vậy tuổi tác, đã sớm không còn phóng đãng bất ham, suy nghĩ cũng đã hoàn toàn không giống. Hắn nhìn so với tuổi trẻ người càng sâu xa, rất nhiều năm người tuổi trẻ không nhìn thấy đồ vật, không nghĩ tới đồ vật, hắn đều nhìn thấy muốn lấy được. Cương thường luân lý, thứ có khác biệt, thần vẫn cảm thấy, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương sinh hoàng tử, càng thỏa đáng. Một lát sau, hắn nói như vậy nói. Câu trả lời này, rất là trung quy trung cụ, rõ ràng mang theo vài phần đánh thái cực hương vị. Hừ. Đường Vương hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên, đối với Đường Phong câu trả lời này, rất là không hài lòng. Mà Lý Tuân cùng Vinh Đức Toàn, thì lại lén lút xem Đường Phong một chút. Chiêu này thái cực, đánh là thật tốt. Nếu không có biết rõ Đường Phong số tuổi thật sự, bọn họ đều biết nghiêm trọng hoài nghi, Đường Phong là một 50, 60 tuổi lao đầu giả trang. Ngôn ngữ cử chỉ, cũng quá giả cay. Thái tử bọn họ, sẽ lấy phổ thông nhân thân phần đến trong doanh trại nghe giảng bài, ngươi nhớ kỹ, không muốn cho bọn họ đãi ngộ đặc biệt. Đường Vương nói như vậy nói. Đường Phong ung dung, không mình hành lễ. Sau đó, Đường Vương vừa mới mang theo Lý Tuân cùng Vinh Đức Toàn, ở một đám cận vệ hộ vệ dưới, rời đi quân doanh. Dưới bóng đêm, Đường Phong về chính mình doanh trướng, đơn giản rửa mặt về sau, liền nằm ở cái kia cứng rắn trên giường. Thần du vật ngoại, lần thứ hai tiến vào võ thần gờ giúp chat. Trong mấy ngày nay, hắn cũng trước sau đã tới võ thần gờ giúp chat mấy lần, thế nhưng mỗi lần ngốc thời gian cũng không dài. Ở đã qua một tháng bên trong, gờ giúp chat bên trong cả đám chỗ thời không cũng phát sinh một dãy chuyện. Trong đó lại lấy Hạng Vũ sẽ cùng một Quế Anh vị trí thời không biến hóa to lớn nhất. Hạng Vũ tự nhiên không cần nhiều lời, ở thành công đánh bại quân Tần Bắc Phương chủ lực về sau, hắn đã thành công ngồi trên thiên hạ quân khởi nghĩa minh chủ vị trí. Dưới trướng hơn 200.000 tinh nhuệ, mấy trăm viên chiến tướng, hơn 10 vị đại mưu sĩ, thế lực đã thành. Ngoài ra, trải qua gờ giúp chat nội bộ giao dịch, hắn xử lý cái kia hơn 200.000 để đầu hắn đau quân Tần tù binh, đổi lấy đến lượng lớn lương thực. Binh nhiều tướng mạnh, mà quân lương sung túc, lại có thêm trong đám đó quá lao nhóm bảy mưu tính kế, hiện tại hắn đã bắt tay tranh bá thiên hạ. Không, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đều sẽ trở thành trong đám đó cái thứ nhất thống nhất chính mình thời không người. Đương nhiên, cái gọi là thống nhất chỉ là nhằm vào Hoa Hạ Trung Nguyên, mà thực sự không phải là toàn bộ thế giới. Cho tới lại bế đang tiến hành mấy lần đại quy mô giao dịch về sau, trong tay hắn quân đội số lượng ở rất trong thời gian ngắn liền tăng cường 5 vạn. Hơn nữa, cái này tăng cường 5 vạn quân đội toàn bộ đều là người Hán, đều là trải qua huấn luyện lão binh, đến từ chính mỗi cái thời không 5 vạn người Hán quân đội. Hơn nữa bên trong tay hắn mấy vạn quân đội, bây giờ nằm trong tay của hắn quân đội số lượng đã đạt đến 10 vạn. Có cái này 10 vạn lực chiến đấu cường đại, ải tèm hoàn mỹ người Hán quân đội, hắn đã có thể ở ngũ đại thập quốc bầu trời phía dưới đứng vững gót chân. Sát hồ lệnh chưa ra, lấy thực lực của hắn bây giờ đã có thể tự lập, thế nhưng trong đám đó một đám lão đại kiến nghị hắn tạm thời không muốn tự lập, tiếp tục tóc dương, mà cũng lại nghe theo trong đám đó các đại lão kiến nghị, ở biểu dương bên trên tiếp tục dựa vào thạch thị thu nạp Bắc Phương người Hán, phát triển chính mình thế lực. Tại đây từng đoàn trong vòng 2 tháng, hắn địa bàn tuy nhiên không có mở rộng, thế nhưng hắn phía dưới người Hán nhân khẩu nhưng tăng cường hơn 200.000, gần 1 triệu nhân khẩu, hơn nữa toàn bộ đều là người Hán. Có thể mong muốn đến, nếu là lại phát triển một thời gian 2 năm, hắn phía dưới người Hán nhân khẩu hoàn toàn có thể đạt đến 2,3 triệu. Có người miệng cơ sở, chỉ cần nông nghiệp cùng công thương nghiệp đổi tới, như vậy hắn liền có tranh bá tư bản. Cho dù là đối mặt ngũ hồ liên hợp công kích, nắm giữ cường đại quân lực hắn cũng có thể quá nhẹ tùng ứng đối, mà sẽ không lại xem trong lịch sử bị phá nước, bị chém giết. Cuối cùng chính là một Quế Anh. Ở liên tục giao dịch, một Quế Anh dưới trướng cũng tăng cường 3 vạn dư lao binh. Những lao binh này bị phân tán đến Tống quân bên trong, trở thành trong quân tiểu đầu mục, dùng để khống chế toàn bộ ở đại danh phủ 10 vạn Tống quân. Dựa vào trăm vị lớn nhỏ tướng lãnh, cùng với cái này 3 vạn lao binh, nàng hoàn toàn khống chế chi này Tống quân. Hơn nữa, theo những này tiểu tướng lĩnh cùng 3 vạn lao binh xuất hiện, Tống quân lực chiến đấu phát sinh căn bản tính thay đổi. Trong quân người già yếu bệnh tật toàn bộ bị cắt giảm, cường độ cao huấn luyện tiến hành. Liên như là dục hỏa trọng sinh vượng hoàng, chi này nhà Hán quân đội đang tại phát sinh thủy biến. Ở đã qua một tháng bên trong, Bắc Kinh thành đã tu sửa hoàn thành, đại danh phủ xung quanh, những cái quê hương phá toái Bắc phương người Hán cũng chuyển nhà, di chuyển đến lớn tên phủ tới. Chỉ đại danh phủ bên trong người Miệng, bây giờ đã vượt qua 150 vạn. Hiện tại một Quế Anh đã cũng coi là chính thức quân phiệt. Trước đây không lâu, Biện Kinh đặt ở trong quân những cái văn thần cũng bị mục, à tốt tốt, Quế Anh trục xuất. Biện Kinh phương diện truyền đạt tối hậu thư, thế nhưng bị một Quế Anh cùng với dưới trướng văn thần võ tướng không thể mang tính lựa chọn lơ là. Hiện nay, Biện Kinh phương diện đang tại triệu tập quân đội, chuẩn bị đại danh phủ dụng binh giết. Bất quá, lấy Tống quân lực chiến đấu, dù cho phái ra 20 vạn đại quân đến, cũng không làm gì được một Quế Anh. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là Biện Kinh triều đình mặt mũi quét rác, không thể không ngầm thừa nhận một Quế Anh cùng đại danh phủ cắt cứ tư thế, thậm chí có khả năng vào lần này trong xung đột, một Quế Anh có thể được không ít chỗ tốt. Lần xem trong đám đó tán gẫu thiên ghi chép, cũng không có cái gì chuyện mới mẻ tình phát sinh. Nhàn rỗi thẻ nhạt, Đường Phong liền lại tìm đến một Quế Anh, hai người cách lúc này khoảng không tán gẫu hơn một canh giờ. Như vậy nói chuyện thiếm cũng đã trở thành một chủng tập quán, lẫn nhau đã thành thói quen đối phương tồn tại. Hơn nữa trong tiềm thức cũng kiến lập một loại nào đó quan hệ, chỉ là lẫn nhau nói bên ngoài phá thôi. Chương 340, cung bên trong chỉ biến. Tháng 11, khí trời triệt để lạnh, bên trong trại lính cũng không thể không đốt lên chậu than tới. Lớp 9, hầu tước phủ bên kia truyền đến tin tức, cung bên trong có biến, trưởng tôn hoàng hậu bệnh tình thêm nặng, mùng 2 buổi tối thời điểm một lần rơi vào ngất. Đường Vương phái đi Nam Phương mấy cái đội nhân mã vẫn không thể tìm tới cái kia hành tẩu thiên hạ thần y Tôn Tư Mạc. Lúc này tìm kiếm Tôn Tư Mạc người xa không ngừng hoàng gia, Đường Phong người đang tìm kiếm, trưởng tôn gia người cũng ở tìm kiếm, ngoài ra còn có mặt khác mấy nhà cũng đồng dạng đang tìm kiếm. Thế nhưng là đến trước mắt mà nói đều không có thể tìm tới Tôn Tư Mạc tâm tích. Hoàng hậu bệnh tình thêm nặng, nguyên bản đến trong quân nghe giảng bài các hoàng tử tự nhiên đều muốn canh giữ ở bên kia, cũng là đến không được quân doanh nghe giảng bài. Biết được tin tức này về sau, Đường Phong tâm tình cũng trở nên hơi kém, có thời gian thậm chí còn sẽ có chút lo lắng bất an. Mặc dù nói Thanh Nhã dư trên sự tình hắn bị trưởng tôn hoàng hậu tính kế, thế nhưng từ đáy lòng bên trong tới nói hắn không có bất kỳ cái gì lý hoán nghiệm. Từ đáy lòng bên trong tới nói hắn còn là rất tôn kính vị này từ thiện hoàng hậu. Lịch sử mặc dù có chút thay đổi, thế nhưng đại phương hướng trung quy 167 vẫn là không có thay đổi. Vị này ở đại đường trong lịch sử lưu lại nổi bật một số hoàng hậu, trung quy có thể tránh được vận mệnh chi thủ, sinh mệnh rốt cục phải đi đến phần cuối. Mà bây giờ hắn càng lo lắng là Trường Nhạc. Hai mẹ con này cảm tình nhất là thâm hậu, nếu là trưởng tôn hoàng hậu thật không, Trường Nhạc có hay không có thể chịu đựng được sự đả kích này. Hơn nữa nếu là trưởng tôn hoàng hậu không ở, không có che chở, Trường Nhạc tương lai lại sẽ là cái dạng gì đây? Đường Vương có hay không sẽ loạn điểm Uyên Ương phủ, đem Trường Nhạc tùy tiện gả cho người kia? Càng là muốn như thế đồ vật, hắn liền càng là hoảng sợ. Chỉ hận không được hiện tại liền vọt vào cung bên trong đi nhìn một chút Trường Nhạc. Lúc này Đại Minh cung, Lập Chính điện bên trong, ngoài điện đứng một đám người, có thiên tử cận thần, có hoàng tử, cũng có cung nữ thái giám. Mà ở bên trong tòa đại điện kia, cái kia tới gần cửa sổ trên giường mềm, trưởng tôn hoàng hậu lặng lặng nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền. Giường êm bên cạnh, mấy cái thái y thúc thủ đứng thẳng. Đường Vương đứng ở nơi đó, gương mặt kia bên trên, vẻ mặt gần như băng lãnh. Có lẽ là biết rõ, chính mình hoàng hậu đã là dược thạch không y ca a di bây giờ, vì lẽ đó, dù cho tâm tình của hắn đặc biệt kém, thế nhưng cũng không có nổi giận. Không biết qua bao lâu thời gian, trên giường mềm trưởng tôn hoàng hậu, vầng trán hơi nhúc nhích mấy lần. Sau đó, xa xôi mở mắt ra. Đường Vương bước nhanh đi lên phía trước, nắm lấy trưởng tôn hoàng hậu tay. Bệ hạ, thần thiếp có chuyện nói cho ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu cứ như vậy nhìn Đường Vương, vất vả nói: ngươi nên nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai nói sau đi. Đường Vương cưỡng chế khống chế tâm tình mình, nhẹ giọng nói ra. Lúc này vị này quân vương không còn là ngày xưa lãnh khốc, là một loại nhu tình. 307, chính là quân vương cũng có nhu tình một mặt đi. Thần thiếp sợ, sợ nếu là hôm nay không nói liền không thể thời cơ. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu một cái, đứt quãng nói. Đường Vương cúi người đứng ở nơi đó, trầm mặc chốc lát. Các ngươi tất cả lui ra. Thanh âm trầm thấp ở bên trong cung điện này vang lên. Tất cả mọi người cũng đứng dậy đến, chậm rãi lui ra cung điện. Canh giữ ở bên cạnh Trường Nhạc công chúa nhẹ cắn môi dưới, đứng ở chỗ đó do dự một chút. Trường Nhạc, ngươi cũng trước tiên ra ngoài, ta với ngươi phụ vương có chuyện quan trọng nói. Trường tôn hoàng hậu quay đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói ra. Trường Nhạc gật gù, hay là lui ra cung điện. Đến đây to lớn cung điện bên trong liền chỉ còn giữ lại Đường Vương phu thê hai người. Nhị ca, thần thiếp phải đi, không thể bồi tại bên cạnh ngươi, trước khi đi thần thiếp có mấy câu nói muốn nói với ngươi. Trường tôn hoàng hậu nhìn Đường Vương, nhẹ giọng nói ra. Lúc này Đường Vương cặp kia hổ mục đích đã là một mảnh đỏ chót. Mấy chục năm phu thê, tương cứu trong lúc hoạn nạn, loại kia thâm hậu cảm tình là người bên ngoài không thể so sánh nổi. Quan Đông tỷ, ngươi nói, Can Nhi, tính tình trầm ổn, là đứa trẻ tốt, thế nhưng có thời gian nhưng có chút cố chấp. Thân thiếp vẫn lo lắng, hắn bị người đỡ bức, làm ra cái gì đại bất kính sự tình. Trưởng tôn hoàng hậu xa xôi nói, thân thiếp chỉ hy vọng, nếu là có một ngày hắn phạm sai lầm, bệ hạ có thể nhớ lại thần thiếp mức, khoan dung hắn. Nói tới chỗ này, trưởng tôn hoàng hậu thoáng nghỉ ngơi một chút. Đường Vương siết chặt nằm đấm, trầm mặc chốc lát, gật gù. Chu Tước, làm người thông tuệ, thế nhưng tính tình có chút nảy ra, thực sự không phải là một cái tốt thái tử nhân tuyển. Một lát sau, trưởng tôn hoàng hậu tiếp tục nói. Làm Đường Vương nghe được trưởng tôn hoàng hậu nói tới lời nói này thời điểm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhi tử thân thể không được, thần thiếp chỉ hy vọng nàng có thể thật vui vẻ sinh hoạt, như sẽ có một ngày nàng có cái gì sơ suất, liền đưa nàng táng ở thần thiếp công bên. Có nên nói hay không ra câu nói này thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu trong hốc mắt một nhóm nước mắt rơi xuống. Ai nguyện ý đàm luận chính mình nhi nữ sinh từ đây? Thế nhưng bất kể là trưởng tôn hoàng hậu hay là Đường Vương cũng minh bạch, chính mình nhỏ nhất nữ nhi bất quá chính là ở chịu, có thể hay không thành niên đều là ẩn số. Trương Nhạc, trưởng tôn hoàng hậu nói ra hai chữ này thời điểm dừng lại một hồi. Nàng và Định Bắc Hầu là vô tội, ngàn sai vạn sai đều là thần thiếp sai, thần thiếp hy vọng bệ hạ không cần trách tội bọn họ. Thần thiếp biết rõ bệ hạ vì là đại đường yên ổn là sẽ không để bọn hắn ở cùng một nơi, thế nhưng Trương Nhạc tính tình bệ hạ nên là rõ ràng, một nữ không tùy tùng hai phu, nàng nếu khu khu nếu cùng Đường Phong có phu thê chi thực, nàng tất nhiên là sẽ không lại hứa thân thể người khác. Trường tôn hoàng hậu nói ra lời nói này thời điểm đã phi thường cố sức, huống hồ nàng đã có Đường Phong hài tử, nếu là bệ hạ chỉ cưới chỉ sẽ buộc nàng đi tới cực đoan. Thời khắc này bên trong Đường Vương cả người như bị sét đánh, trên gương mặt đó vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hoàng hậu, ngươi hồ đồ a, việc đã đến nước này, so với lên cái gì mặt mũi đến, thần thiếp càng hy vọng nữ nhi mình có thể hạnh phúc an ổn sống hết một đời. Trường tôn hoàng hậu mạnh bỏ ra một vệt nụ cười đến, xa xôi nói. Đường Vương ngồi ở chỗ đó trầm mặc hồi lâu thời gian, cuối cùng nặng nề một tiếng thở dài. Tiền triều có tiền lệ, mất chồng công chúa, nếu không phải đồng ý tái hôn gả, có thể phong vì nước phu nhân, đất phong một số, hưởng một đời vinh hoa. Trường tôn hoàng hậu tiếp tục nói. Đường Vương lần này cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là yên lặng gật gù. Nhượng nàng xuất cung đi một chỗ rời xa Trường An địa phương, an an tĩnh tĩnh, cùng với nàng hài tử qua hết cả đời này đi. Trường tôn hoàng hậu nói. Nói tới chỗ này, nàng thật sự mệt, cặp mắt kia chậm rãi nhắm lại. Nhị ca, làm cái thanh quân, làm cái nhân quân, tử tế ngươi thần tử, không nên dễ dàng động đồ đao, thần thiếp phải đi, không thể lại chăm sóc nhị ca. Chương 341, điên Đường Vương. Chính quán 16 năm, ngày mùng ngày 3 tháng 12, đêm tối. Đại Minh cung bên trong trung tàng, liên tiếp vang lên 6 âm thanh. Khi này tiếng chuông vang lên thời điểm, toàn bộ Đại Minh cung bên trong, sở hữu quần thần, thái giám, cung nữ, hoàng tử các công chúa, cũng quỳ xuống đất thất thanh đau khóc thành tiếng tới. Trường tôn hoàng hậu trên đời, đối xử tử tế cung nhân, khuyên bảo hoàng đế, giữ gìn quần thần, người đời đều cảm nhận tốt. Bây giờ, trường tôn hoàng hậu tấn thiên, trong lòng mọi người thống khổ, đều là trong tiếng khóc, hướng về kia Thái Cực cung phương hướng, quỳ xuống đất cung bái. Nam đại trong doanh, làm Đường Phong nghe được cái này chuông tang thời điểm, cả người đứng ở nơi đó, đầy đủ ngốc kinh ngạc tốt thời gian nửa ngày. Hắn tuy nhiên đã biết rõ hoàng hậu bệnh tình thêm nặng tin tức, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ ra trưởng tôn hoàng hậu đi vội vàng như vậy. Hồi lâu lập, hắn nặng nề thán một tiếng. Sinh mệnh mãi mãi cũng là như vậy yếu đuối, dù cho ngươi là cao quý hoàng đế hoàng hậu, cũng khó trốn vận mệnh chi thủ. Thế gian này người sinh lão bệnh tử, ai cũng chạy không thoát. Hoàng hậu tấn thiên, thiên hạ biên tố. Đường Phong thân là hầu tước, tự nhiên là muốn vào cung là hoàng hậu thủ linh. Quốc tang trong lúc ngừng hướng 30 ngày. Nói cách khác, hoàng tử công chúa, quần thần mệnh phụ nhóm cũng phải vào cung là hoàng hậu thủ linh 30 ngày. Đây đối với đại đa số người tới nói chính là một cái nghiêm trọng khiêu chiến. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, khí trời lạnh lẽo, lập chính điện bên trong vắng ngắt, thời gian dài quỳ ở đó, thân thể yếu người, lần này thủ linh hạ xuống, thế tất sẽ xảy ra một hồi bệnh nặng. Các triều đại đổi thay, hoàng đế hoàng hậu thái hậu tân thiên, thủ linh trong quá trình chết đến cá biệt người, đó là sẽ tìm thường bất quá sự tình. Cái này vào cung thủ linh, thực sự không phải là tùy tùy tiện tiện một người là có thể, điều này cần có tư cách. Hoàng gia người tự nhiên là muốn toàn bộ vào cung thủ linh, và lại chính là có tước vị người, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, cùng các nhà mệnh vụ. Cho tới không có tước vị văn võ quan viên, cần phẩm cấp ở tổng ngũ phẩm bên trên. Lần này hoàng hậu lo việc tăng ma, Đường Vương khâm điểm Đỗ Như Hối cùng Lý Tĩnh vì là lo việc tăng ma đại thần, các hạng công việc từ cung bên trong 6 cục 24 ti đến phụ trách. Vương công quý tộc cùng với các nhà mệnh vụ, thủ linh trong lúc, vị trí dựa theo thân cận sơ, cùng với tước vị phẩm cấp cao thấp, các có sự khác biệt. Hoàng tử công chúa, hầu tước trở lên người, cùng với tổng tam phẩm trở lên người, mới có tư cách ở trong điện quỳ bái thủ linh. Cho tới những người khác cũng phải ở ngoài điện quỳ bái thủ linh. Nếu là ở xuân thu thời tiết vẫn còn được, cái này trong ngày mùa đông trời đông giá rét, quỳ gối bên ngoài thân thể cường tráng người còn tốt, yếu đuối người nơi nào được ở. Vì thế rất nhiều người cũng sớm mặc giày đặc y phục, trên mông cùng trên đầu gối cũng đều gô lên bao đầu gối cùng đệm. Thân là hầu tước, lại là tạm thay quán quân đại tướng quân Đường Phong vị trí, được an bài ở trong điện, tới gần cửa địa phương. Quý ngồi ở chỗ đó, phóng tầm mắt nhìn lại, một mảnh đen kịt người. Sẽ ở đó tử cung chống chân địa phương, sắc màu trắng đến thiêu đốt lên, bên cạnh địa phương, các hoàng tử công chúa, một thân tố, lặng lặng quỳ. Hắn tìm một cái khắp cả, rốt cuộc tìm được bóng người kia. Lúc này Trường Nhạc công chúa, quỳ gối ở nơi đó, cả người cũng có vẻ hơi dại ra chất phác. Nhìn Tiêu Tụy Trường Nhạc, Đường Phong trong lòng vân trận tâm đau. Thế nhưng, hắn cũng không dám tiến lên, chỉ có thể là ngồi quỳ chân ở góc này bên trong, vì là Trường Nhạc lo lắng. Hắn là thật sự có chút sợ sệt, ở thủ linh trong một tháng này, Trường Nhạc lại bởi vì ưu tư thành nhanh. Cổ đại chữa bệnh mức độ kém, nữ nhân thể chất càng yếu, hơn một hồi phong hàn, liền có thể muốn tính mạng. Nếu là thủ linh trong lúc, Trường Nhạc bị hàn khí xâm thể, hơn nữa hết sức thương tâm, hạ xuống bệnh căn, như vậy, liền hung phạm hiểm. Hắn dù cho trong lòng sầu lo, có thể nhưng cũng biết, chính mình cái gì cũng thay đổi không. Thân là công chúa, Trường Nhạc nhất định phải ở đây, thủ xong một tháng này linh. Cổ đại, đối với hiếu đạo xem so cái gì cũng nặng. Phụ thân tại thế, nếu là làm con gái, vô pháp tận tâm thủ linh, đó là cũng bị thiên phu sở chỉ. Hầu ra, vậy hạ ngươi đi Hàm Nguyên Điện. Ngay tại hắn tâm tư hoàng hậu thời điểm, bên hai bên trên, một thanh âm đem hắn tỉnh lại lại đây. Hắn quay đầu nhìn sang, không biết đến lúc nào, Vinh Đức Toàn đứng bên cạnh. Cái này thời điểm, Đường Vương Hoan chính mình đi qua, là muốn nói gì? Trong lòng hắn nghi hoặc, thế nhưng cũng không dám chỉ hoãn, đứng dậy đến, theo Vinh Đức Toàn ra lập chính điện. Hàm Nguyên Điện bên trong, lúc này, một mảnh quần cũ é. Vĩ đại cung điện bên trong, chỉ sáng vài chiếc đèn, tối tăm bên trong, hắn nhìn thấy, ở nấc thang kia bên trên, Đường Vương một người, ngồi dưới đất, đầu rủ xuống. Không. Nhìn qua, vị này đại đường người thống trị, lúc này là như vậy nhan phế. Chỉ là mấy ngày lúc không thấy, Đường Vương trên đầu, dĩ nhiên là một mảnh tóc trắng. Vinh Đức Toàn, lui ra đi, đóng lại đại điện cửa. Lúc này, trong đại điện, chỉ còn dư lại Đường Phong, cùng với Nhan nhưng mà ngồi ở chỗ đó Đường Vương. Đường Phong chậm rãi đi lên phía trước. Bệ hạ. Đường Vương chậm rãi ngẩng đầu lên, Đường Phong nhìn thấy, là tấm kia tràn đầy thống khổ mặt, cùng với cặp kia đỏ chót con ngươi. Bệ hạ nén bi thương. Đường Phong thấp giọng nói. Đường Vương vẫn ngồi ở đó bên trên, cặp kia đỏ chót con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phong, trong ánh mắt có oán hận, có mâu thuẫn, càng thật nhiều phức tạp đổ vật. Không. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Đường Phong ra đầu tê dại một hồi. Ngươi là tên khôn kiếp đồ vật, ngươi là tên khôn kiếp đồ vật. Đường Vương giống như đầu phẫn nộ sư tử, trong cổ họng phát sinh cái kia phẫn nộ rít gào. Cái mông bò lên, xông lên. Đường Phong ngẩng đầu, thẳng tắp đứng ở nơi đó, mặc cho Đường Vương nắm đấm đánh trên người mình, yên lặng thừa nhận. Không biết tại sao, trong lòng hắn không cảm giác được chút nào tức giận cùng oan ức. Đường Vương nắm đấm, nện ở trên thân, đánh vào trên mặt, nóng rất đau. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vương Vương mới dừng lại, nhấc chân lại đang Đường Phong trên đùi mạnh mẽ bưng hai cước, vừa mới ngừng lại. Nhìn thở hồng hộc hoàng đế, Đường Phong trong lòng một trận thở dài. Vị này đại đường thịnh thế người sáng tạo, vị này đại đường hùng chủ, trung quy cũng lão. Đường Vương bừng tỉnh rên rỉ, ngửa đầu xoay người sang chỗ khác, thân thể khắc đuổi, hướng về trên bậc thang đi đến. Hắn đi tới trước này, tâm thần trong hoàng hốt, chân trộn lẫn ở trên bậc thang, thân thể mất đi trọng tâm, Đường Phong phản ứng cực nhanh, một bước xông lên, miễn cưỡng đỡ lấy hắn. Đường Vương đứng vững thân thể, dùng lực vùng thoát khỏi Đường Phong tay. Nếu không có hoàng hậu cầu xin, liên thật rất muốn giết ngươi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi là nam nhân, vậy liền lấy ra nam nhân đảm đường đến. Hoàng hậu tang kỳ sau khi kết thúc, liên hội phong Trường Nhạc vì là An Dương phu nhân, An Dương vì nàng điện. Đường Vương đứng ở phía trên cầu thang, đưa lưng về phía Đường Phong, lạnh giọng nói. Đường Phong đứng ở nơi đó, nhìn đạo kia hưu quản bóng lưng, cả người cũng sửng sốt mấy cái. Chương 342, không có lựa chọn. Đường Phong hiện tại nơi đó, đầy đủ kinh ngạc mười mấy giây. Cái này trong lúc nhất thời, hắn có chút không biết rõ liếc, Đường Vương Lý Nhị cuối cùng là cái gì cái ý tứ? Vì sao Đường Vương lại đột nhiên đem Trường Nhạc phong làm An Dương phu nhân đâu? Đem công chúa phong làm nơi nào đó nước phu nhân, cái này ở tiền triều là có tiền lệ. Thế nhưng, đó cũng là công chúa góa chồng tình huống. Giai thậm chí đều không có hôn phối, càng không thể đánh mất, cái này thời điểm phong Trường Nhạc vì nước phu nhân, cùng tình không hợp. Người trong thiên hạ nghĩ như thế nào, các triều thần nói như thế nào? Bệ hạ, hắn mở miệng muốn nói điều gì, thế nhưng, nói không có nói ra, đã bị Đường Vương cắt đứt. Là ngươi, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, nàng thì lại làm sao rơi vào bây giờ lúng túng cảnh giới đây? Đường Vương mãnh liệt xoay người lại, lớn tiếng rít gào nói, như là nhượng nàng ở cung bên trong sinh tử, hoàng gia mặt mũi còn để vào đâu? Vâng. Đường Phong chỉ cảm thấy một đạo sấm sét hạ xuống, trực tiếp nện ở trên đầu mình. Thằng đánh hắn, trời đất quay cuồng, cả người cũng ngộng ở nơi đó. Hắn không phải là cái du mục vấn đề, tình thương cũng đạt đến bình thường mức độ, tự nhiên nghe hiểu được Đường Vương lời này ý tứ. Trương Nhạc mang thai. Lúc đầu ngốc kinh ngạc về sau, cả người hắn cũng trở nên kích động lên. Nếu không có Đường Vương ở đây, hắn thật muốn vung tay hoan hô. Làm người hai đời, hắn rốt cục có bản thân hài tử, hơn nữa còn là cùng mình thích người, có đứa con đầu lòng. Vào giờ phút này, cái kia nồng đậm hạnh phúc đem hắn vây quanh. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất người. Hắn chỉ hận không được hiện tại liền đi tìm tới Trường Nhạc, đưa nàng ôm vào trong lòng, tỉ mỉ á hộ. Hiện tại trên bậc thang Đường Vương, đôi tròng mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phong. Khi hắn nhìn thấy Đường Phong cái kia ngây ngốc nụ cười lúc, trong lòng phẫn nộ dần dần tắt. Nặng nề một tiếng thở dài, Quan Âm tỷ, ngươi trung quy không nhìn lầm người. Thấp giọng nỉ non, Đường Phong cũng không nghe thấy. Trường Nhạc nếu mang thai, liền không thể tiếp tục lưu lại cung bên trong. Đường Vương sắc mặt giãn ra, mở miệng nói. Nàng tính tình nhìn như bình dị gần gũi, kỳ thực có chút bướng bỉnh, liên vốn nghĩ đưa nàng gả cho Trưởng Tôn Sùng, nhưng nàng nhưng kiên quyết không chịu. Nói tới chỗ này Đường Vương dừng lại một chút một hồi. Hoàng hậu trước khi lâm trùng, muốn liên cầu xin, nhượng nàng xuất cung đi, cũng được. Một lát sau, Đường Vương tiếp tục nói. Liên có thể phong nàng là An Dương nước phu nhân, thế nhưng ngoài ra, không nữa sẽ cho nàng bất kỳ vật gì, thậm chí sẽ không cho nàng bất luận người nào. Nói tới chỗ này, Đường Vương chừng Đường Phong một chút. Lúc này, Đường Phong cùng cái tiểu cũ hải tử giống như, đàng hoàng đứng ở nơi đó, nghe Đường Vương, đem ghi tạc trong lòng. Đường Vương ý tứ rất rõ ràng, đó chính là nói cho hắn biết, Trường Nhạc công chúa mẹ con đến An Dương, ngươi Đường Phong nhìn làm, nếu để cho các nàng chịu khổ, tất nhiên muốn ngươi để mặt. Nhưng hắn sẽ khiến Trường Nhạc mẹ con chịu khổ à? Một cái này một cái là hắn yêu thích người, một cái là hắn hải tử, chính là liều lên mạng già, hắn đều sẽ hộ các nàng đệ nhất chu toàn, làm cho các nàng không buồn không lo, hạnh phúc quá một đời. Hắn có quyết tâm này, càng có lòng tin này. Thậm chí, hắn cũng đang lo lắng, chờ Trường Nhạc các nàng đi An Dương về sau, hắn cũng đi An Dương định cư. Vợ con nóng hố đầu, ngẫm lại là tốt rồi. Tuy nhiên, cái này có chút vi phạm hắn sơ tâm, nhưng vậy thì như thế nào đây? Không cần có ý đồ không an phận, nếu là ngươi dám đi An Dương, vì là hoàng gia mặt mũi, vì là đại đường ổn định, liên hội giết các ngươi. Đường Vương tựa hồ nhìn thấu Đường Phong tâm tư, lạnh giọng nói. Đường Phong trong đầu, cay đắng nở nụ cười. Tại vị này đại đường hùng chủ trong lòng, hắn Giang Sơn, cuối cùng là so với cốt nhục thân tình càng nặng. Hắn không nghi ngờ chút nào, mình nếu là vi phạm Đường Vương ý tứ, Đường Vương thật sự có khả năng hạ sát thủ. Hay là, Đường Vương như vậy sắp xếp, là ngầm đồng ý chính mình cùng Trường Nhạc, chính mình lén lút chạy đi An Dương xem Trường Nhạc mẹ con, Đường Vương cũng có thể là mở một mắt, nhắm một mắt. Thế nhưng, trong chuyện này, Đường Vương là có phòng tuyến cuối cùng, nếu là mình đụng vào hắn phòng tuyến cuối cùng, hắn chuyện gì cũng làm đi ra. Tính toán, tạm thời, chính mình sẽ không xối quậy, dù sao, hiện nay đến xem, đây đã là tốt nhất kết cục. Tốt xấu, Trường Nhạc không cần lập gia đình, mình cũng có thể cùng Trường Nhạc ở cùng một nơi. Hơn nữa, Trường Nhạc vì là rời đi Đại Minh Cung. Ngươi đã thành niên, bây giờ, cũng là cao quý hầu tước, liên hội tùy ý cho ngươi chỉ một môn hôn sự. Đường Vương mở miệng nói. Vâng, lại là một đạo sấm sét hạ xuống. Bệ hạ, thần đừng nghĩ kết hôn. Đường Phong thậm chí không có cân nhắc, la lớn. Không muốn cùng liên có kẻ mặc cả, ngươi không có lựa chọn chỗ trống, cũng không có từ chối quyền lợi. Đường Vương rít gào nói. Liên có thể đối với ngươi cùng Trường Nhạc mở một mắt, nhắm một mắt, thế nhưng, ngươi nhất định phải kết hôn, bằng không, liên liền đem Trường Nhạc trong bụng cái kia tiểu hôn đàn xóa, nhượng nàng cả đời đứng ở thanh nhã cũ gì, mãi đến tận già đi. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Lúc này Đường Phong có loại muốn xông lên, đánh no đòn Đường Vương một trận kích động. Thế nhưng, cuối cùng, hắn còn là nhịn xuống. Người trước mắt, không chỉ là hoàng đế, càng xem như hắn nửa cái cha vợ, mình nếu là thật động thủ, liền không có cách dọn dẹp. Hiện tại hắn đã bị bước tiến trong ngõ cụt. Hắn không có lựa chọn chỗ trống. Hồi nghiêm điện đi, đàng hoàng cho hoàng hậu thủ linh một tháng. Đường Vương lạnh giọng nói. Ngơ ngơ ngác ngác, Đường Phong ra Hàm Nguyên điện. Cho tới làm sao trở lại Lập Chính điện, chính hắn cũng không nhớ rõ. Lập Chính điện bên trong, vương công quý tộc nhóm vẫn ngồi quỳ chân, phía trước, Trường Nhạc cùng những hoàng tử khác các công chúa cũng đều ở. Đường Phong đứng ở cửa, nhìn xa xa bóng người kia, cả người lòng như lao cát. Nếu là mình kết hôn, Trường Nhạc sẽ nghĩ như thế nào? Nam không? Nàng tất nhiên sẽ không cảm thụ đi. Thầm nghĩ, hắn càng ngày càng khó chịu. Sau đó thời kỳ, hắn đều là ở Đại Minh cung bên trong vượt qua. Trên đường, Trường Nhạc ngất quá một lần, lúc đó, hắn hầu như không nhịn được, muốn xông lên, bị canh giữ ở bên cạnh Lý Tuân cho muốn ở. Rõ ràng, Lý Tuân ở bên cạnh hắn, là Đường Vương ý tứ, là muốn theo dõi hắn. Bên người có Lý Tuân nhìn chằm chằm, hắn căn bản không có tiếp cận Trường Nhạc phong thời cơ, chỉ có thể là, nghĩ phương pháp, khiến người ta trong bóng tối cho Trường Nhạc đi tin. May mà, ngày thứ hai, Trường Nhạc lại xuất hiện ở Lập Chính điện, cũng không đại bi, hắn lúc này mới thở ra một hơi. Thủ linh, mỗi một ngày đều có người ngất, sau đó bị phun măng ra. Cứ như vậy, thời gian một tháng, bất chi bất giác trôi qua. Chương 343, Đường Vương quỷ dị sắp xếp. Gia tàn tháng ngày đến. Lễ bộ phương diện đã đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Sở hữu vương công quý tộc, còn có văn võ bá quan, cùng với các nhà mệnh phụ, đưa tang lúc trước sau trình tự, vân vân. Ngày hôm đó sáng sớm, Đường Phong vừa vặn gặp phải Tần Quỳnh, Tần Quỳnh liền muốn hắn theo. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gật gù. Đại Minh cùng trong ngoài, lúc này đã sớm chật ních người. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối om om, không nhìn thấy phần cuối. Người chung quanh nhìn thấy Tần Quỳnh cùng Đường Phong về sau, cũng rồn rập chào hỏi, mỗi người vẻ mặt cũng có vẻ hơi chỉ nặng. Tiến vào Đại Minh cung, đến Lập Chính điện. Lúc này, mặt ngoài đại điện, Trường An thành bên trong vương công quý tộc nhóm đã chờ ở chỗ này. Đều là Trường An trong vòng người, lẫn nhau cũng quen biết. Không nói tiếng nào nộp lên lưu, chỉ là lẫn nhau gật đầu chào hỏi. Toàn bộ đại điện ra, bầu không khí vẫn chìm nặng. Đường Phong đi theo Tần Quỳnh bên người, chỉ còn chờ Tử cung chuyển ra đến, tàn thời điểm. Nó không bao lâu, Đại Minh cung đại thái giám đi tìm tới. Hầu gia. Nhìn thấy Vinh Đức Toàn, Đường Phong ngờ vực một hồi. Người chung quanh, dồn dập hướng về nhìn bên này mời một lại đây. Vinh công công, thế nhưng là có chuyện gì? Đường Phong nhìn vội vã mà đến Vinh Đức Toàn, mở miệng dò hỏi. Loại này thời điểm, nếu không phải là có cái gì thiên đại sự tình, Quang Vinh Đức Kim là không thể nào rời đi Đường Vương bên người, càng sẽ không đến tìm chính mình. Hắn hiện tại không nghĩ ra được, lại xảy ra chuyện gì? Hầu ra, bệ hạ để lão nô đến biết rõ sẽ ngươi, đưa tăng lúc, ngươi cùng mấy nhà quận vương phủ thế tử cùng một nơi. Vinh Đức Toàn mở miệng nói. Quận vương phủ thế tử cùng một nơi. Đường Phong lăng một hồi, ngay lập tức bên trong có chút không phải là rất rõ ràng liếc, Đường Vương đây là cái gì cái ý tứ? Vì sao Đường Vương muốn cho chính mình theo mấy nhà quận vương tiểu thế tử đây? Đây là có điểm đặc biệt gì đó à? Hắn tuy nhiên trải qua không ít, thế nhưng đối với hoàng gia những quy củ này biết rất ít. Ở Đường Phong kinh ngạc thần thời điểm, xung quanh những người khác cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Quận vương phủ thế tử, thân phận chỉ đứng sau hoàng tử quận vương, so với quốc công cũng cao hơn quý mấy phần, cái kia đều là tương lai quận vương. Hơn nữa, lại đường triều, sở hữu quận vương, cái kia đều có hoàng gia huyết mạch. Ở đưa ma trong đội ngũ, các hoàng tử đi ở trước nhất, mặt sau thì là các nhà quận vương, hắn phía sau chính là quận vương phủ thế tử cùng phó mã, lại thì là công chúa, các cung tần phi, hoàng tử phi cùng quận vương phi. Trình tự này, trước mặt hướng một dạng, cũng không có cái gì đại biến hóa. Đường Phong chỉ là hầu tước, mặc kệ từ phương diện nào tới nói, đều không có tư cách đi ở quận vương phủ thế tử trong hàng ngũ. Nhưng bây giờ, bệ hạ cố ý đem Đường Phong đặt ở cái kia trong đội ngũ, cái này liền khiến người ta rất là mơ màng. Chẳng lẽ không phải nói, ngày đó, đồn đại là thật. Đường Phong, thật cùng Trường Nhạc công chúa trong lúc đó, xảy ra chuyện gì? Nếu không phải là như vậy, lại giải thích như thế nào, hôm nay chuyện như vậy đây? Hầu gia, đừng phát ngốc, mau chóng tới đi. Vinh Đức Toàn mở miệng nói. Đường Phong lúc này mới đã tỉnh hồn lại, gật gù. Ngay tại Vinh Đức Toàn dưới sự hướng dẫn, Đường Phong từ Trung Quốc công bên trong đi tới, cuối cùng đến đám kia quận vương phủ thế tử cùng phò mã trung gian. Lúc này phía sau địa phương còn không, các nữ quyến cũng vẫn còn ở điện bên trong khóc tang, muốn chờ đưa ma trước một phút mới qua. Vinh Đức Toàn mang theo Đường Phong lại đây về sau, đem lễ bộ quan viên gọi, căn dặn một phen, cái kia quan viên tự nhiên gật đầu liên tục xác nhận. Xung quanh những cái quận vương phủ thế tử, còn có những cái này phò mã nhóm cũng dồn dập nhìn sang, có chút nghi hoặc nhìn Đường Phong. Nếu không phải là Vinh Đức Toàn mang theo Đường Phong lại đây, bọn họ đều biết cho rằng Đường Phong đi nhầm địa phương. Đường Phong một người hầu tước, tại sao lại tới nơi này đây? Phong Di Ái cùng Trình Sử Lượng, vị này huynh đệ khó khăn, đợi được Vinh Đức Toàn sau khi rời đi, lại gần. Đường huynh, đây là cái gì tình huống? Trình Sử Lượng đụng tới đây, nhìn Đường Phong, nhỏ giọng hỏi. Nghe được Trình Sử Lượng do hỏi, Đường Phong cười khổ một tiếng. Vị này Trình phủ nhị thế tử, nói thật, tình thương thật không kiểu gì. Liên vấn đề như vậy, là có thể hỏi ra à? Lung túng. Phi thường lung túng. Phong huynh, ngươi đẩy ta làm cái gì? Trình Sử Lượng quay đầu đi qua, nhìn Phong Di Ái, có chút không rõ hỏi. Trình huynh, vấn đề này không nên hỏi. Phòng Di Ái hạ thấp giọng nói. Trình Sử Lượng lăng một hồi, đầu tiên là xem Phòng Di Ái một chút, đầy mặt không rõ, lại hướng về xung quanh liếc mắt nhìn, lại phát hiện người xung quanh đều dùng loại kia quái dị ánh mắt nhìn bên này. Đường Phong làm tằng háng một cái. Cái này thời điểm, lễ bộ quan viên nâng một bộ mới tang phục đi tới. Hoàng hậu Tấn Thiên làm thần tử cũng là muốn mặc biên tố, thế nhưng cái này tang phục cũng chỉ có cùng hoàng hậu có thân thuộc quan hệ người mới có tư cách mặc. Đường Phong là lão Việt quốc công con nối dõi, đây là mọi người đều biết. Hắn cùng hoàng gia cũng không có cái gì thân thuộc quan hệ. Theo lý mà nói, phải không nên mặc tang phục phục. Vào giờ phút này, tất cả mọi người nhìn bên này, khi thấy cái kia lễ bộ quan viên đem cái kia tang phục đưa tới Đường Phong trong tay thời điểm, đều là mí mắt một trận nhảy. Nếu là trước thời điểm, bọn họ còn đối với Trường An thành bên trong những chuyện đó nghe có chút hoài nghi, nhưng bây giờ, bọn họ là hoàn toàn tin tưởng. Đường Phong thật cùng Trường Nhạc công chúa có quan hệ thân mật. Tựa hồ, giữa bọn họ quan hệ cũng là trưởng tôn hoàng hậu tán thành. Lúc trước lúc không một bảy đợi, Đường Vương giận tím mặt ở dưới, phạt nặng Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa, bây giờ hoàng hậu không còn, bệ hạ có lẽ là cảm niệm hoàng hậu được, trong lòng không đành lòng, vì lẽ đó mới có hiện tại tình cảnh này. Làm Đường Phong nhìn thấy bộ kia tang phục thời điểm, liền dĩ nhiên minh bạch tất cả. Chỉ là thời khắc này bên trong, hắn trong lòng càng mở mịt. Đường Vương coi trọng hoàng gia mặt mũi, không cho phép hắn cùng Trường Nhạc ở cùng một nơi, quản chi Trường Nhạc mang thai tình huống, Đường Vương đều muốn chia rẽ bọn họ, thậm chí buộc hắn cùng còn lại một người phụ nữ kết hôn. Nhưng vì sao hiện tại lại muốn ngay trước mặt mọi người đem chính mình đặt ở quận vương thế tử cùng phò mã vị trí, hơn nữa còn đưa tới hoàng gia thân thiết có thể mặc tang phục phục đây? Đây không phải ở nói thiên hạ biết người, vậy bên ngoài nghe đồn là thật, hắn cùng Trường Nhạc thật sự có quan hệ thân mật à? Cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút không biết rõ liếc Đường Vương cái này rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ nói Đường Vương thay đổi chú ý, đồng ý hắn cùng Trường Nhạc ở một chỗ sao? Thế nhưng nghĩ lại, hắn liền lại phủ quyết ý nghĩ này. Đường Vương không phải là loại kia do dự thiếu quyết đoán thay đổi thất thường người, hắn quyết định sự tình gần như không sẽ thay đổi. Như vậy hắn đây cũng là muốn làm gì đây? Liền trong lòng hắn ngờ vực thời điểm, các nữ quyến cùng nhau từ điện bên trong đi ra. Chương 344, ngươi cùng hài tử có khỏe không? Trường Nhạc liền chính là phía trước hàng. Một tháng này thủ linh, để cái này tiểu nữ nhân cơ thể và đầu óc cố bại, cả người cũng gầy gò rất nhiều. Xa xa Đường Phong liền nhìn thấy Trường Nhạc, nhìn cái kia gầy gò thân thể, còn có tấm kia tràn đầy mệt mỏi không có huyết sắc khuôn mặt, Đường Phong rất tốt đau lòng. Thủ Linh trong vòng một tháng, hai người tuy nhiên đã từng chạm qua mặt, thế nhưng, bởi vì Lý Tuân nhìn chằm chằm, căn bản không có cơ hội nói chuyện. Vậy, không phải là Định Bắc Hầu sao, hắn làm sao sẽ cùng quận vương thế tử cùng phò mã nhóm ở cùng một nơi? Công chúa, có mắt nhọn, đầu tiên nhìn liền nhìn thấy Đường Phong, có chút giật mình nói. Các nữ quyến, theo vị công chúa này ánh mắt nhìn. Thì ở phía trước cách đó không xa, nhìn thấy đồng dạng nhìn bên này Đường Phong. Vừa vặn, Đường Phong thay xong tang phục. Chúng công chúa, Tần Phi, quận vương phi nhóm, nhìn thấy một thân tang phục Đường Phong, cũng dừng một cái, từng cái, đầy mặt bất ngờ. Nguyên bản mất tập trung Trường Nhạc, bị bên cạnh Đông Dương công chúa nhẹ nhàng đẩy hai lần. Trường Nhạc công chúa ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía bên người Đông Dương công chúa. Đông Dương công chúa hướng về Đường Phong bên kia nhô ra miệng. Trường Nhạc công chúa cũng không có bao nhiêu hướng về, liền hướng về bên kia nhìn lại, khi thấy một thân tang phục Đường Phong về sau, cả người đứng ở chỗ đó. Xung quanh hoàng gia các nữ quyến, xem Đường Phong vài lần về sau, cũng chậm rãi quay đầu lại đây, ánh mắt đồng loạt rơi vào Trường Nhạc công chúa trên thân. Các nữ nhân, xưa nay cũng yêu thích bắt quái, đây là các nàng thiên tính. Trước kia thời điểm, Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa có quan hệ thân mật nghe đồn, đã truyền sôi sùng sục, các nàng tự nhiên có chỗ nghe thấy, thậm chí ghé vào cùng một nơi thời điểm, cũng sẽ nói lên chuyện này tới. Bây giờ, Đường Phong thân mang tang phục, xuất hiện ở quận vương thế tử cùng phò mã trong đội ngũ, không thể nghi ngờ, xác minh những chuyện đó nghe. Lúc này, Trường Nhạc công chúa đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn cách đó không xa Đường Phong. Cho tới mọi người xung quanh cái kia dị dạng ánh mắt, nàng hoàn toàn không có nhận ra được. Hai người liền cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách, lẫn nhau nhìn đối phương. Lâm, đừng tiếp tục xem, người chung quanh đều tại nhìn các ngươi lấy khảm. Bên cạnh Đông Dương công chúa, nhẹ nhàng đẩy Trường Nhạc công chúa một hồi, hạ thấp giọng nói. Đông Dương công chúa vừa mới đem Trường Nhạc công chúa tỉnh lại lại đây. Cái này thời điểm, Tha Phương mới nhận ra được, người chung quanh cũng đang nhìn mình cùng Đường Phong. Nếu là đổi lại khác nữ nhân, lúc này tình huống, hay là hiểu ý bên trong hoảng loạn, lộ ra thất thố tới. Thế nhưng, nàng vẻ mặt như trước, cũng không có bởi vì người khác nhận ra được cái gì, mà tâm hoảng ý loạn. Nàng lạc lạc đại phương đứng ở nơi đó, không nói lời nào, yên lặng đi vào trong đội nhóm. Bên kia, Đường Phong lại nhìn kỹ Trường Nhạc chốc lát, cũng đưa mắt thu hồi. Không bao lâu thời gian, trung cổ tiếng vang lên. Nhạc buồn, tại đây Đại Minh cung bên trong vang lên. To lớn đưa ma đội ngũ, kéo dài hơn 10 dặm. Tiếng gào khóc vang vọng toàn bộ Trường An. Từ Đại Minh cung đến Hoàng Lăng, có tới hơn 10 dặm địa lộ trình, mặc kệ già trẻ nam nữ, đều phải đi bộ. Đây đối với rất nhiều nữ quyến, hay là già yếu tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu chiến. Trên đường, có một ít lão thần, mệt ngã quắp trên mặt đất, chỉ có thể bị người đỡ lấy, tiếp tục hướng phía trước. Tại đây trên đường đi, Đường Phong lo lắng nhất, không gì bằng Trường Nhạc. Nàng mang bầu tại thân, thân thể vốn là yếu, mấy ngày nay, cơ thể và đầu óc mệt mỏi, đoạn đường này sóc này hạ xuống, nơi nào chịu nổi. May mắn là mang bầu công chúa phi tử cùng quận vương phi không phải số ít, Đường Vương ân chuẩn, yếu đối các nữ quyến, có thể trên đường cưỡi xe ngựa nghỉ ngơi. Đoạn đường này hạ xuống, đi một chút nghỉ ngơi một chút, ở rất nhiều người không ngừng tiêu khổ, rốt cục đến Hoàng Lăng. Dương giá nghi thức, đầy đủ kéo dài có hơn một canh giờ. Theo, tử cung bị nhấc vào Hoàng Lăng địa cung bên trong, trầm trọng cửa đã đóng. Từ đó, cái kia thuộc về trưởng tôn hoàng hậu thời đại, liền như vậy chào cảm ơn. Đại đường hậu cung, không có nữ chủ nhân, tiến vào quần ma loạn vũ thời kỳ. Từ Hoàng Lăng trở về Trường An trên đường, Đường Phong rốt cục có thời cơ tiến đến Trường Nhạc công chúa bên người. Lúc này, Trường Nhạc công chúa ngồi ở trên xe ngựa mặt, thần thái mệt mỏi. Nhìn thấy Đường Phong lại đây, Trường Nhạc công chúa cũng không có tả hữu xem chừng, mà là như vậy, lặng lặng nhìn Đường Phong. Trên xe ngựa, còn lại hai vị công chúa cũng tựa như cười mà không phải cười nhìn Đường Phong. Đường Phong hơi chắp tay hành lễ. "Xin chào mấy vị công chúa. Chúng ta là nên xưng hô ngươi Định Bắc Hầu đây, hay là tỷ phu đây?" Đông Dương công chúa nhìn Đường Phong, trêu ghẹo hỏi. "Đông Dương." Trường Nhạc khẽ chau mày, tức giận hô. Đông Dương công chúa hỉ hỉ nở nụ cười, le lưỡi. Xe ngựa đứng ở ven đường bên trên. Đường Phong tiến lên, đỡ Trường Nhạc cánh tay, đem đỡ xuống xe ngựa tới. Dừng dầm bên trong. Hai người mặt đứng đối diện, lẫn nhau nhìn đối phương. "Ngươi cùng hài tử, cũng còn tốt đó chứ?" Trước hết, Đường Phong đánh vỡ cùng trầm mặc, nhẹ giọng hỏi nói. Nghe được Đường Phong câu hỏi, Trường Nhạc công chúa cả người cũng sững sờ một hồi. Gương mặt kia bên trên, ít có lộ ra một vẻ vẻ bối rối tới. Liên tội hồ, là mình bí mật bị người biết rõ. "Ngươi, ngươi là làm thế nào biết?" Trường Nhạc nhìn Đường Phong, eo hẹp hỏi. "Bệ hạ triệu kiến ta, để lên việc này." Đường Vương trên mặt mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói ra. Lần thứ hai nghe được Đường Phong trả lời, Trường Nhạc lại là sững sờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình mang thai sự tình sẽ là chính mình phụ vương nói cho người đàn ông này. Hơn nữa, một lần thời gian trong, nàng cảm thấy chuyện này rất là bí ẩn, trừ bên cạnh mình thân cận nhất người, không có ai biết. Có thể bây giờ nhìn lại, chính mình cũng không thể giấu giếm được chính mình phụ vương sớm đã biết. Nghĩ tới những ngày qua bên trong các loại, chính mình rõ ràng chịu đến đặc thù quan tâm, ngày ấy té xỉu thời điểm, lại càng là từ phụ vương, tốt, chuyên môn phái tới thái y trị liệu. Hiển nhiên, phụ vương đây là có lòng đang giữ gìn nàng, cùng với trong bụng của nàng cái kia tiểu sinh mệnh. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng, một trận ấm áp lưu động, trong hốc mắt, một trận chua xót, có loại muốn khóc kích động điều. "Ta cùng hài tử cũng rất tốt, ngươi cũng không nên lại mong nhớ chúng ta, ngươi phải biết, phụ vương là sẽ không cho phép chúng ta ở cùng một nơi." Trương Nhạc lặng lặng nhìn Đường Phong, luôn ngựa ôn nhu nói. Nhìn gần trong gang tấc tiểu nữ nhân, Đường Phong thật hận không được đem kéo vào trong lồng ngực tới. Thế nhưng, hắn biết rõ, bản thân bây giờ không thể làm như thế. Tại đây chỗ tối địa phương, có không chỉ một người trong bóng tối theo dõi, những người này, trong đó có không ít đều là Đường Vương phái tới giám thị bọn họ. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, hắn tuyệt đối phải khắt chế chính mình, không thể hành vi phóng đãng, càng không thể lại làm ra vượt qua sự tình tới. Như vậy kết quả sẽ chỉ là triệt để chọc giận Đường Vương. Chương 345, bố cục can dương. Đến bây giờ bước đi này, tình huống xấu nhất, có cái đối lập kết quả tốt, hắn cũng không muốn lại chọc giận Đường Vương. Xung quanh nút trong bóng tối người, tự nhiên tránh không khỏi hắn phát giác, thế nhưng, hắn cũng không có đi lưu ý. Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối đều nhìn trước mặt tiểu nữ nhân. Ánh mắt rơi vào vẫn bằng phẳng trên bụng, ở nơi đó, đang có một cái tiểu sinh mệnh đang nổi lên. Đây là hắn làm người hai đời đứa con đầu lòng, cùng hắn huyết mạch tương liên. Cái này đem là hắn thân nhất người. Mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi phải nhớ kỹ, ta tâm vĩnh viễn ở các ngươi trên thân. Lại là hồi lâu yên tĩnh, Đường Phong mở miệng nói. Trường Nhạc công chúa nhợt nhạt nở nụ cười, hơi gật gù. Gần đây ta sợ là vô pháp cùng ngươi gặp mặt, thế nhưng sau đó không lâu, tin tưởng chúng ta liền có thể thường thường gặp mặt. Đường Phong lần thứ hai nói. Trường Nhạc thuận theo gật gù, liền như là một cái dịu ngoan tiểu tức phụ giống như. Hai người không có tại cùng một nơi ở lâu thêm, liền một trước một sau rời đi cái này rừng rậm. Trở lại Trường An về sau, Đường Phong trực tiếp về hầu tức phủ. Trường Nhạc phong An Dương nước phu nhân sự tình đã định ra đến, sợ là sau đó không lâu, ý chỉ liền sau đó đạt. An Dương chỗ đó, từ khi tùy triều đã xuống dốc, trải qua chiến loạn, vạn vật điêu linh. Tuy nhiên Đại Đường lập quốc về sau, Trung Nguyên địa khu khôi 280 phục hòa bình, có phát triển, thế nhưng An Dương như trước vẫn là cái địa phương nghèo. Nếu An Dương trưởng thành vui mừng phong đất phong, tương lai Trường Nhạc mẹ con đều muốn ở nơi đâu, hắn tự nhiên không thể cho phép An Dương tiếp tục nghèo xuống. Ở quyền thế bên trên, hắn hay là vô pháp một tay che trời, thế nhưng kiếm tiền, làm kinh tế, hắn tại đây Đại Đường còn có thể được cho số một hảo thủ. Thương nghiệp, nông nghiệp, chung phát triển, lại có thể xây dựng chút học đường, tăng cao người địa phương trình độ văn hóa, bồi dưỡng cùng một nơi học sinh đến, tương lai An Dương liền có thể người người ngóng trông địa phương tốt. Tiên kỳ, những phương diện này đều cần lượng lớn tiền tài, mà bây giờ hắn vừa vặn sẽ không thiếu tiền tài. Tiền tài, nhân thủ, hai người này, hắn đều không thiếu. Quét sạch An Dương. Đây là hắn cân nhắc, dự định trước hết chuyện thứ nhất. Hắn có thể không thể chịu đựng chính mình nữ nhân đất phòng, thổ phỉ lưu manh hoành hành. Không chỉ là lưu manh du côn, còn có vốn địa đầu xà, cùng với những gia tộc kia, cũng là muốn mục tiêu đả kích. Những chuyện này, tự nhiên không cần hắn đến tự thân làm. Có quyết hiện, những này vụn vặt sự tình, cũng không cần hắn bận tâm. Chính vào hôm ấy, có mấy trăm người, thông qua không giống con đường, lặng yên rời đi trưởng thành, hướng về An Dương mà đi. Lúc này An Dương, còn là cùng thường ngày, hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này dân chúng, vẫn ở trong ruộng kiếm ăn, dựa vào chính mình nỗ lực, làm hết sức nuôi sống gia đình. Thế nhưng là, mặc cho các nàng cố gắng như thế nào, làm sao không ngày không đêm khổ cực, thế nhưng, vẫn rất khó làm được ăn cơm no. Rách nát An Dương thành bên trong, tối om om thấp bé phòng trọ. Ở tòa này trong huyện thành vị trí, rồi lại là một thế giới khác. Nơi này, là từng tòa chiếm diện tích cực lớn, nội bộ, đình đài lâu các, nhà hoàn thành đàn. Tuy nhiên cùng tồn tại một cái trong thành phố, nhưng thật sự là hai cái hoàn toàn khác nhau thế giới. Hiện tại, còn không có ai biết, nơi này, đều sẽ nên đón một cái chủ nhân mới. Trương An Thành, cũng đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu thanh lâu, toàn bộ cũng tạm thời dừng kinh doanh. Quốc tang trong lúc, không cho phép ca vũ. Tuy nhiên, ở đại đường, phương diện này hạn chế thời gian rất ngắn, nhưng là có thời gian một tháng. Trong một tháng này, sở hữu giải trí hạng mục đều phải đình chỉ. Lần này, lại là khổ Trường An Thành bên trong những cái công tử bột. Không thể nghe ca vũ, không thể đánh mã cầu, không thể xa hoa đổi truy, quả thực là muốn mạng bọn họ. Các nhà gia trưởng, ở thời kỳ này bên trong, đối với bên trong gia tộc tử đệ, xem quen cũng phi thường nghiêm. Tuyệt đối không cho phép bọn họ ra ngoài hồ đồ, để tránh khỏi rước lấy mầm họa, liên lụy đến gia tộc. Tất cả mọi người biết rõ, đương kim bệ hạ đối với hoàng hậu tình thâm ý nặng. Nếu như hoàng hậu mất sớm, đối với đương kim bệ hạ đả kích là phi thường lớn. Quốc tang trong lúc, nếu là có người làm ra đại bất kính thời kỳ, nếu là chuyển tới bệ hạ bên trong thai, bệ hạ tất nhiên sẽ không dễ tha. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, vì lẽ đó, các nhà gia trưởng cũng gắt gao chằm chằm chính mình muộn bối phận, nhất là trong nhà những cái hoàng cố. Đường Phong ở trong phủ dòng dã ngốc 3 ngày thời gian, trong 3 ngày qua, trước sau có 4 làn sóng người, gần ngàn người lặng yên rời đi Trường An. Những người này đều là tuyệt đối trung thành với hắn thuộc hạ. Trong đó, có công tượng, có thương nhân, có quản sự, có võ tướng, có tinh nhuệ binh tốt, càng có phụ trách tình báo nhân viên. Mà những người này đều sẽ đi tới An Dương, ở nơi đó kiến lập tướng cửa ải sản nghiệp, đồng thời kiến lập lên tình báo cơ cấu cùng với các loại cơ cấu. Chờ đợi những người này ở An Dương đứng vững góp chân về sau, liền sẽ đối với toàn bộ An Dương tiến hành thanh túc. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là ở Trường Nhạc mẹ con đến An Dương trước, quét sạch toàn bộ An Dương, cho mẹ con các nàng một mảnh tình minh. Hắn có quyết tâm này, càng có năng lực này. Chính như lúc trước, Đường Vương tìm hắn, bảo hắn biết, Trường Nhạc muốn đi An Dương, lại sẽ không cho Trường Nhạc bất luận người nào cùng tài vận. Đường Vương ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là muốn hắn đi cho Trường Nhạc mẹ con đánh ra một mảnh tình thiên tới. Mà bây giờ, hắn liền ở thực hiện lúc trước đối với Đường Vương nhận rõ, đem người đưa ra về phía sau, Đường Phong liền không có quá nhiều ở phủ bên trong lưu lại, mang theo Triệu Bình loại người trở về Nam Đại Doanh. Mặc dù là ở quốc tăng kỳ, thế nhưng lính mới huấn luyện cũng sao không có đình chỉ. 10 vạn lính mới tiếp tục huấn luyện. Nguyên bản sắp xếp ở tháng 11 lần thứ nhất khảo hạch, bởi vì hoàng hậu ly thế mà bị hoãn. Bây giờ, thân là chủ tướng Đường Phong, cùng với mấy vị trong quân tướng quân trở về, cái này lần thứ nhất khảo hạch, lần thứ hai bị đăng lên nhật báo. Gần đây 10 vạn người khảo hạch, quy mô không thể nghi ngờ là cự đại. Vì thế, Đường Phong điều động trong quân sở hữu có thể điều động nhân thủ, bao quát chỉnh sử mặc loại người. Vì phong ngừa có người dối trá, Đường Phong một lần đem chấp pháp đội nhân số tăng cường đến 2000 người. Những này chấp pháp đội, phân 200 cái tiểu đội, gắn đầy toàn bộ quân doanh. Ở khảo hạch trong lúc, tất cả mọi người đều muốn chịu đến chấp pháp đội nhìn kỹ, một khi phát hiện có người ở trong khảo hạch dối trá, cái kia hoặc là trợ giúp người khác dối trá, đều sẽ trực tiếp cầm xuống, tiến hành nhất là nghiêm khắc quân pháp xử trí. Ở Đường Phong trở lại quân doanh ngày thứ 3, trong quân khảo hạch chính thức bắt đầu. Mà xem như chủ tướng Đường Phong, tự nhiên cũng là trở nên bận rộn. Cái này mỗi trong một ngày, hắn chủ yếu thời gian đều dùng ở đặc chủng phủ trong khảo hạch, ngoài ra, chính là đi các phủ tuần tra. Đến muộn trên thời điểm, còn phải cho trong quân các giáo úy giảng bài. Bởi vì hoàng hậu ly thế duyên cớ, các hoàng tử còn muốn chịu tang, tự nhiên cũng không thể tới nghe khóa. Chương 346, An Dương biến hóa. Nghiêm ngặt khảo hạch vẫn kéo dài thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, Đường Phong cũng không hề rời đi quá quân doanh nửa bước. Trong lúc này, hắn tuy nhiên người tại bên trong quân doanh, thế nhưng cũng không nhớ đối với An Dương phương diện quan tâm. Mà lúc này An Dương, cái kia nhiều năm bình tĩnh, đúng là vẫn còn bị đánh vỡ. Vẹn vẹn chỉ ở cái này thời gian nửa tháng bên trong, đã từng hoành hành với An Dương những cái dù côn lưu manh đầu mục, đột nhiên liền nhân gian trừng phát. Tiếp đó, lại có mấy cái võ lực cường hãn, thủ đoạn rất cay người ngoại lai, chiếm cứ những cái đầu mục vị trí. Ở rất trong thời gian ngắn, toàn bộ An Dương du côn lưu manh đã bị chỉnh hợp ở cùng một nơi, hình thành một cái tương tự với bang phái tồn tại. Đồng thời, tại đây An Dương thành bên trong mới mở thiết lập mấy chục cửa hàng. Tại trong đó, có rượu phường, có rượu lầu, có trà rượu phô, có lưu ly trải, có vật liệu da trải, lò rèn, mềm giấy trải, vân vân. Những cửa hàng này phân tán ở An Dương các nơi. Xảo là, làm Đường Phong dưới chướng người đến An Dương hoạt động thời điểm, An Dương lão huyện lệnh cũng đột nhiên bị điều đi. Sau đó, một vị đến từ chính trường An trung niên huyện lệnh đi nhậm chức. Theo vị này đến từ trường An huyện lệnh đi nhậm chức, An Dương một nhóm quan viên bị lấy các loại cơ xóa, sau đó thay trên tân nhân. Tất cả những thứ này phát sinh như vậy đột nhiên, để An Dương dân chúng xem hoa cả mắt. Không có ai biết cuối cùng là làm sao. Qua lại, xưa nay không bị người coi trọng An Dương, làm sao đột nhiên liền đến nhiều người như vậy, liền ngay cả lão huyện lệnh cùng một đám lão quan viên cũng bị trường An phương diện cho thay thế đi đây. Đương nhiên, An Dương động tĩnh cũng chỉ có An Dương người địa phương biết rõ. Cho tới tại phía xa bên ngoài ngàn dặm Trường An các quyền quý căn bản không biết, cái này ở vào Trung Nguyên Phúc Địa huyện thành nhỏ, phát sinh cái này rất nhiều chuyện. An Dương thành bên ngoài có một ngọn núi, tên là An Sơn, bên cạnh ngọn núi có bờ sông, vì là An Hà. Trước đây không lâu, nơi này mấy ngàn mẫu đất bị một vị đến từ chính trường An đại thương nhân lấy giá cao mua về tới. Tiếp đó, vị này đại thương nhân liền chung quanh thuê mướn lao lực, bắt đầu ở trên vùng đất này xây dựng trang tử. Mùa đông buông xuống về sau, hộ nông dân nhóm cũng rảnh rỗi. Khi biết được vị này đến từ trường An đại thương nhân đồng ý quản hai bữa cơm, mà mỗi ngày trả lại tiền công về sau, An Dương phụ cận thanh tráng niên nhóm dồn dập chạy tới. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, An Sơn dưới trở thành một cự đại công trường. Hơn 1000 cái An Dương bản địa thanh niên trai tráng nam, ở công tượng cùng quản sự dưới sự chỉ huy, bắt đầu xây dựng tường vây cùng nội bộ các nơi xây dựng. An Dương thành, huyện nha bên trong. Lúc này, vị kia đến từ chính trường An mới huyện lệnh, đang tại nơi này quen thuộc An Dương bản địa chính vụ. Mạnh Phong. Rất phổ thông một cái tên, bề ngoài xấu xí, đặt ở trường An thành bên trong, cũng không có cái gì người nhận thức. Ở bất luận cái nào triều đại bên trong, quan ở kinh thành phía dưới, vì là một chỗ chủ quan, như vậy sự tình, chỗ nào cũng có, tự nhiên không có bất kỳ người nào sẽ đi lưu ý người này sự tình điều động. Cũng không thể nói là không có người để ý, nói thí dụ như, lại bộ phương diện, liền đặc biệt coi trọng chuyện này. Chỉ vì, người này sự tình điều lệnh, là đương kim bệ hạ ý chỉ. Nói cách khác, Mạnh Phong trao quyền cho cấp dưới An Dương, chủ chính An Dương, là đương kim bệ hạ ý tứ. Mà từ nơi này Mạnh Phong lý lịch đến xem, người này, chính là Trịnh Quán 4 năm, bệ hạ khâm điểm Trạng Nguyên, liền ở Hàn Lâm Viện bên trong làm quan, phụ trách biên soạn tùy sử. Trịnh Quán 4 năm, nói cách khác, cái này Mạnh Phong, là Trịnh Quán năm sau, xuất hiện người thứ nhất Trạng Nguyên Lang, cũng coi là nửa cái thiên tử môn sinh. Từ các loại dấu hiệu đến xem, người này, chính là bệ hạ người. Mà bây giờ, bệ hạ tự mình hạ chỉ, đem trao quyền cho cấp dưới An Dương, đây tự nhiên là có thâm ý. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, lại bộ đối với Mạnh Phong điều nhiệm An Dương huyện lệnh chuyện này, rất là coi trọng. Làm Mạnh Phong rời đi Trường An thời điểm, lại bộ phương diện đã cho Sơn Tây Đông Đạo đi công hàm, muốn bọn họ cố ý chăm sóc Mạnh Phong. Cái kia Sơn Tây Đông Đạo biệt giá, ngược lại là cái tâm tư thông suốt người, chỉ nhìn cái kia công hàm, liền cũng là đoán được, cái này Mạnh Phong lai lịch không đơn giản, vì lẽ đó, làm Mạnh Phong tiến vào Hà Nam cảnh về sau, hắn thậm chí tự mình đón lấy. Mà khi Mạnh Phong đến An Dương về sau, bởi vì có Sơn Đông Đông Đạo biệt giá toàn lực, hết thảy đều đặc biệt thuận lợi. Đại nhân, cái kia đường nhân, một giới thương nhân, bây giờ nhưng gây ra lớn như vậy động tĩnh đến, chúng ta cai quản một ống. An Dương huyện thừa nhìn đang tại túi đầu lật xem chính vụ Mạnh Phong, mở miệng nói:
"4.
Làm An Dương người địa phương, vị này tân nhiệm An Dương thị trấn, trong lòng bao nhiêu là có chút thấp thỏm. Bởi vì trong nhà có người ở Sơn Tây Đông Đạo làm quan, hắn tin tức muốn so với người bên ngoài linh thông, biết rõ, vị này nhìn như bề ngoài xấu xí mới huyện lệnh, tay chân thông thiên, chính là biệt giá, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhìn vị này mới huyện lệnh đến An Dương trong mấy ngày nay, mấy chục An Dương bản địa quan viên bị xóa đổi, thế nhưng, bất kể là Sơn Tây Đông Đạo, hay là lại bộ phương diện, cũng không nói lời nào, liền có thể thấy được, vị này mới huyện lệnh bối cảnh lớn đến bao nhiêu. Đây là một cái, chính mình đắc tội người thiên tiêu. An Sơn bên kia, ngươi tốt nhất đừng đi chạm, nói cho tất cả mọi người, nếu không phải muốn chết, liền thành thật một chút, các ngươi sau lưng làm chuyện này, chỉ cần không quá, ta có thể mở một mắt, nhắm một mắt, thế nhưng, người nào nếu là bị lợi ích che mắt, đi chạm mình không thể chạm người và đồ vật, chính là bản quan không ra tay, cũng sẽ có người ra tay. Mạnh Phong vẫn cúi đầu, ngôn ngữ bình thản nói. Gần đây, An Dương đột nhiên xuất hiện những cửa hàng kia, còn có những cái từ Trường An người đến, nhất là An Sơn bên kia trắng tử, không nên đi đụng, chạm, sẽ chết. Nói tới chỗ này, Mạnh Phong dừng lại một chút một hồi. Hắn ngẩng đầu lên, xem cái kia huyện thừa một chút, cân nhắc nở nụ cười. Mà cái kia huyện thừa, nghe được Mạnh Phong, cả người cũng ngẩn người tại đó. Vốn là, hắn còn tưởng rằng, những cái đột nhiên khai trương cửa hàng, lẫn nhau trong lúc đó, là không có liên hệ, có thể bây giờ nhìn lại, những cửa hàng này, không chỉ có liên hệ, hơn nữa, rất có thể, là cùng một người mở. Hơn nữa, xem chính mình huyện lệnh ý tứ, những cửa hàng này người phía sau, lai lịch rất lớn, hơn nữa, so với chính mình huyện lệnh lai lịch lớn hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn mãnh liệt chấn động. Trong lòng, không khỏi tò mò. Những cửa hàng này đứng phía sau, đến tột cùng là thần thánh phương nào đây? Mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ đến, cái kia người giật dây là ai. Bất quá, có Mạnh Phong cảnh cáo, An Dương thành bên trong các quan lại cũng trở nên thành thật, nhất là đối với những cái mới mở thiết lập cửa hàng, cũng trở nên coi trọng, không dám chút nào đánh tiếp những cửa hàng này chú ý tức. Chương 347, tàn khốc. Trường An, Nam Đại trong doanh. Lính mới lần thứ nhất khảo hạch vẫn còn tiếp tục. 10 vạn người khảo hạch, quy mô chưa từng có lớn. Có thể nói, đây là một lần Trường An một việc trọng đại. Rất nhiều trong quân lao tướng cũng bị kinh động. Nếu không phải là hoàng hậu Tân Thiên lấy Đường Vương Lý Nhị tính tình, sợ là đã sớm mang người chạy đến quân doanh tới. Từ tin tức xem, trong mấy ngày nay Đường Vương thậm chí cũng không có tham gia lâm triều. Ở lúc đầu ngừng hướng sau 10 ngày lâm triều khôi phục, thế nhưng Đường Vương lại đều chưa từng xuất hiện, mà là đem lâm triều tạm thời giao cho Bùi Tịch cùng Cao Sĩ Liêm để bọn hắn tạm thời đến chủ trì lâm triều. Hiện tại Đường Vương trong ngày đứng ở Thái Cực cung bên trong, một người nuốt ở cung bên trong thương tâm khổ sở, chính là hậu cung sùng phi nhóm cũng không thấy được Đường Vương. Lúc này Đường Vương giống như là một con bị thương thú vương, ngủ đông 268 nằm ở chỗ tối, liếm láp chính mình vết thương. Nhưng Đường Phong biết rõ, người trong thiên hạ cũng đều biết, tình huống như thế sẽ không kéo dài quá lâu thời gian. Vị này chú nhất định phải trở thành thiên khả hãn nam nhân, rất nhanh liền sẽ từ thương tâm bên trong đi ra, sau đó lấy cái kia càng mạnh mẽ tư thái đi điều động cái này thiên địa vạn vật. Khi đó Đường Vương mới là đáng sợ nhất. Thế nhưng là không có trưởng tôn hoàng hậu, Đường Vương Lý Nhị đều sẽ triệt để trở thành một tớt ngựa trứng mất dây chói, từ đây liền cũng lại vô pháp thuyết phục hắn, để hắn lắng xuống đi nghe, đi làm. Mà vừa vặn, đây là nguy hiểm nhất. Hiện tại, Đường Phong muốn làm chính là mau chóng đem chi này lính mới huấn luyện ra, sau đó chờ đợi vị kia đại đường quân chủ ra lệnh một tiếng, chinh phạt tứ phương. Chiến tranh bước chân đã tăng nhanh, mà bây giờ hắn nhưng còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn nhất định phải cũng tăng nhanh bước chân. Toàn bộ lính mới khảo hạch đều đâu vào đấy tiến hành. Đến tháng 11, cuối cùng một ngày, cái này lần thứ nhất khảo hạch cuối cùng kết thúc. 9000 cái lâm thời hỏa trưởng ở nghiêm ngặt chọn lựa, bộc lộ tài năng. Mà lúc này khoảng cách lính mới tổ kiến đã qua 2 tháng. Đến khoảng thời gian này, cơ sở nhất huấn luyện cũng đã hoàn thành. Hiện tại, tại đây chi lính mới đã có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Sĩ khí cao vút, ung tùm quân kỷ, nhìn qua, phảng phất đây đã là một nhánh uy vũ chi sư. Đương nhiên, chỉ có Đường Phong tự mình biết, đây đều là dáng vẻ hàng. Hiện nay lính mới còn không có hình dạng thành thực tế lực chiến đấu. Bất quá, quân kỷ đã thâm nhập đến từng cái tướng sĩ trong lòng, hơn nữa, 2 tháng thể năng huấn luyện, để bọn hắn thể phách lại có trình độ nhất định tăng cao. Sau đó muốn làm chính là chiến trường bát sát kỹ năng huấn luyện, mà đối với nắm giữ cường đại quân kỷ lính mới tới nói, cái này phân đoạn huấn luyện mà là thoải mái nhất, đơn giản nhất. Dựa theo Đường Phong thôi toán, nhiều nhất 2 tháng, những lính mới này liền có thể đủ bước đầu nắm giữ chiến trường bát sát kỹ xảo, cùng với cơ sở quân trận tác chiến. Nói cách khác, nhiều nhất 5 tháng, chi này 10 vạn người quân đội liền có thể đủ bước đầu thành quân. Sau đó chính là tiếp thu chiến trường khảo nghiệm. Theo gần đây vạn sơ cấp quân quan chọn lựa, toàn bộ lính mới triệt để nện vững chắc. Sau đó huấn luyện, các phủ các giáo úy liền không cần lại như quá khứ như vậy tự thân làm. Các giáo úy cần làm chỉ là đối với dưới trướng hỏa trưởng nhóm pháp danh mệnh lệnh, nghe bọn họ hồi báo, còn huấn luyện thì lại từ hỏa trưởng nhóm đến mình phụ trách. Càng tàn khốc hơn chiến trường bát sát huấn luyện bắt đầu. Đường Phong không có nhàn rỗi, ban ngày bên trong tự mình dẫn theo đặc chiến phủ tiến hành các hạng huấn luyện, muộn trên thời điểm thì tại tiểu học đường bên trong giảng bài. 2 tháng, đặc chiến phủ nguyên bản 2000 người, bây giờ đã giảm thiểu đến 1.400 người. Nói cách khác, vẹn vẹn trong 2 tháng, có hơn 700 người bị đào thải. Từ đầu tới cuối, Tô Khánh Tiết cũng là một người người tham dự, nhìn đặc chiến phủ biến hóa. Nhìn từng cái đặc chiến phủ binh lính, bị đào thải bị nó cao, âm u rời đi đặc chiến phủ, hắn trong nội tâm, tiếc hận đồng thời, là một loại phấn khởi. Ở hắn đi tới lính mới thời gian 1 tháng bên trong, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, đặc chiến phủ những tay mơ này trưởng thành. Tàn khốc huấn luyện dưới, khiến cái này cái gà mở, cấp tốc trưởng thành. Hiện tại những này đặc chiến phủ các tay mơ, chỉ từ cá nhân thực lực tới nói, đã so với trong quân những cái bách chiến lao binh đều mạnh hơn, nếu như là có cái gì không đủ địa phương, chính là, bọn họ không có trải qua chiến tranh, không có chiến trường kinh nghiệm. Thế nhưng là, hắn tin tưởng, làm những tay mơ này, bước lên chiến trường về sau, như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành kẻ địch tác ngộng. Hắn đang chờ đợi. Trong lòng hắn, cũng tràn ngập chờ mong. Bởi vì, huấn luyện vẫn còn tiếp tục, hơn nữa, mỗi một ngày huấn luyện, càng ngày càng tàn khốc, tương lai, sẽ có càng ngày càng nhiều gà mở bị đào thải. Thế nhưng, sóng lớn đại cát, lưu lại, đều muốn sẽ là tinh hoa. Mà những tinh hoa này đều sẽ trở thành đại tướng quân trong miệng nói tới binh vương. Đối với cái này, hắn không có chút nào hoài nghi. Có thể trải qua loại này tàn khốc khảo nghiệm người, cái kia sẽ phi thường cường đại. Đặc chiến phủ phụ trọng việt dã, phụ nặng đã từ lúc đầu 20 cân tăng cường đến bây giờ 50 cân. Loại này phụ trọng tình huống dưới, cho dù là thể phách cường trắng người, khoảng cách dài việt dã chạy trốn, thể năng cũng sẽ tiêu hao vô cùng lớn lao. Dù cho coi như là Tô Khánh Tiết, ngày hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện, có cảm giác toàn bộ thân thể muốn tan vỡ, chớ đừng nói chi là những lính mới kia gà mờ. May mà, đặc chiến phủ thức ăn vẫn luôn rất tốt, mỗi ngày có canh thịt, 3 ngày sẽ có một trận ăn thịt, hơn nữa, mỗi ngày 1 ngày 3 bữa không thiếu, sung túc cầm thực, bảo đảm những này gà mờ, dù cho 1 ngày trước bên trong, mệt thành chó, nhưng ngày thứ 2, như thường có thể sinh long hoặc hổ. Tất cả mọi người, cũng cắn răng kiên trì. Tuy nhiên, trong lúc, cũng có chút kiên trì không tới, cuối cùng lựa chọn lui ra. Tình nguyện, toàn bộ quan trung, đều trở thành hàn băng thế giới. Mùng 3 tháng chạp, 26 cái này một ngày, chính quán 16 năm trận tuyết rơi đầu tiên hạ xuống. Chỉ một đêm thời gian, toàn bộ Trường An đều trở thành một mảnh băng tuyết thế giới, tuyết trắng mênh mang, nhưng cái thế gian dơ bẩn cũng bị tuyết này liếp che lấp. Huấn luyện như thường lệ tiến hành. Mặc dù nói trận này tuyết lớn cũng không có ảnh hưởng đến lính mới huấn luyện, thế nhưng đối với đại đường nhưng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ từng đoàn 2 ngày thời gian trong Trường An thành bên trong thì có gần 100 gian phòng bỏ sụp đổ, thương vong hơn 10 người. Trường An còn như vậy, chớ đừng nói chi là đại đường những nơi khác. Đây không phải hậu thế mà là đường triều. Lạc hậu thời đại bên trong, cho dù là ở thịnh thế, bách tính sinh hoạt vẫn quá khổ cực, rất nhiều bách tính phòng xá cũng chỉ là rách nát nhà lá. Xưa nay còn tốt, có thể một trận tuyết lớn liền có thể áp sập những này nhà lá. Chương 348, chỉ cưới. Tuyết hai. Cứ như vậy, hình thành Trường An cùng với quanh thân thành trấn cũng chịu đến ảnh hưởng to lớn. Đường Phong đang ở trong quân doanh, nhưng cũng chú ý trận này tuyết hai. Ở tuyết lớn ngày thứ 3, hắn liền bẩm tấu lên, dâng sớ nội dung chính là từ xuất lính mới lao tới các nơi thứ hai. Mà hắn phần này dâng sớ thông qua một cái nào đó con đường, ngày đó liền đưa đến Thái Cực Điện bên trong. Lúc này Đường Vương vẫn không thể từ mất đi thê tử đau xót bên trong đi ra. Thế nhưng, làm tuyết thai đến thời điểm, hắn vẫn miễn cưỡng lên tinh thần tới. Từ xưa đến nay, đều có tuyết lành triệu năm được mùa thuyết pháp. Thế nhưng, chỉ có cổ nhân mới biết được, một trận tuyết lớn đối với bọn hắn trên sinh hoạt ảnh hưởng, cùng với cái này tuyết lớn, uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Lấy nhà lá, gạch mục tường vì là xây dựng chủ chốt thời đại bên trong, những này thấp bé xây dựng, căn bản không chịu nổi tuyết lớn áp lực. Thường thường một trận tuyết lớn, liền có thể ép vỡ hàng trăm hàng ngàn tòa nhà lá, đoạt đi lấy ngàn mà tính mạng sống con người. 18 cái này một trận tuyết lớn, đối với năm sau gieo trồng vào mùa xuân là có chỗ tốt to lớn, thế nhưng, đầu tiên, ngươi được sống qua cái này gian nan mùa đông. Thái Cực Điện bên trong, cái này một đám văn thần tụ tập ở chỗ này. Đường Vương trước mặt án độc phía trên, dân sớ chồng chất như núi. Mà những này dân sớ đều không ngoại lệ, đều là các nơi trình báo tình hình tai nạn. Hiện nay, tổng cộng có 69 huyện gặp tai họa, trong đó, lại lấy Vu Huyền tình hình tai nạn nhất là nghiêm trọng. Vu Huyền, tuyết lớn đầy đủ dưới 2 ngày thời gian, các nơi phòng xá bị ép vỡ hơn 1.000. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói, nơi khác phương không nói, chỉ bằng những vạn niên huyện liền có trên 100 gian phòng xá sụp đổ, gặp tai họa bách tính hơn ngàn người. Bùi Tịch cao mày trầm giọng nói,